Chương 224, huyết chiến hùng quan, thảm thiết chiến đấu trên đường phố. Chương 224, huyết chiến hùng quan, thảm thiết chiến đấu trên đường phố. Mở ra điệu long xoay người đại trận. Chu Cản từng chữ nói ra, tiếng như hàn thiết, cho ta đem cái này đáng chết tưởng thành căn cơ, hoàn toàn sốc. Phá quân. Tại. Vương đại lực ổng ổng đáp. Xuất linh thần lực doanh. Chuẩn bị chính diện cường công. Quỷ ảnh. Hắc hắc, điện hạ, tiểu nhân ở đây. Trương Tam kia hầu tử giống như thân ảnh nhỏ gầy, theo trong bóng tối y mắng chui ra. Người dẫn theo ưu linh vệ nhiễu loạn quân địch ánh mắt, là phá quân hành động cung cấp tiềm hộ. Thiên nhãn. Có thuộc hạ. Tống Tử Du nghiêm nghị đáp. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Chu Càn nhìn chăm chú hắn, thanh âm vô cùng nghiêm trọng, ta muốn ngươi dùng con mắt của ngươi, gắt gao tiếp cận thành nội mỗi một cái ma tộc cường giả động tĩnh. Một khi có bất kỳ dị động, lập tức lấy thần ứng đưa tin. Là. Từng đạo đâu vào đấy, tràn đầy thiết huyết sát phạt mệnh lệnh, theo Chu Càn trong miệng rõ ràng hạ đạt. Tuy là lần thứ nhất chỉ huy lớn như thế quy mô công thành chiến, nhưng hắn kia bẩm sinh hoàng giả thống soái chi năng, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy, hắn chậm rãi rút ra bên hông chuôi này từ Thẩm Trường Thanh tự mình tặng cho địa giai thượng phẩm bảo kiếm, Long Nguyên. Hắn đem kia lóe ra rét lạnh quang mang mũi kiếm, xa xa chỉ hướng phía trước kia tượng trưng cho ma tộc cuối cùng vinh quang vương thành. Âm thanh quyết tuyệt mà bi tráng. Chư quân, vì nhân tộc, là gia viên. Từ chiến, từ chiến, từ chiến, từ chiến. Làm Chu Càn kia tràn đầy vô tận bi tráng cùng quyết tuyệt gào thét vang vọng chiến trường, tất cả trạm ma tiểu đội thành viên giận dữ hét lên, trong mắt bốc cháy lên hừng hực bất khuất chiến hỏa. Bọn hắn hóa thành một đạo màu đen tử vong hồng lưu, hướng về kia nhìn như không thể phá vỡ Bắc Thương thành Tây Môn, phát động nhất quyết tuyệt, cũng điên cuồng nhất tự sát thức công kích. Ầm ầm. Lạc Ly hai tay kết ấn, đã sớm bị nàng sớm chôn thiết lập tại tường thành căn cơ phía dưới mấy trăm tấm địa giai trận pháp phù lục, trong nháy mắt dẫn nổ. Đại địa run rẩy kịch liệt, kia cứng rắn vô cùng, từ vạn năm huyền thiết đổ bê tông trăm trượng tường thành, lại kia kinh khủng bạo tạc bên trong, bị mạnh mẽ nổ ra một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn khe. Xông. Vương đại lực phát ra một tiếng hồng hoang cự thú giống như gào thét. Hắn cái thứ nhất gánh một cây ngàn năm thiết mục chế tạo to lớn công thành cự mục, như một chiếc mất khống chế chiến xa hạng nặng, mạnh mẽ vọt tới cái kia vốn là lão đảo muốn ngã cửa thành phía tây. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời. Kia dày đến mấy thước huyền thiết cửa thành, lại bị hắn mạnh mẽ đâm đến hướng vào phía trong lõm băng liệt. Mà Trương Tam xuất lĩnh U Linh vệ thì sớm đã như quỷ mị giống như trèo lên tàn phá tường thành, đem từng túi từ Thẩm Trường Thanh đặc chế, tràn đầy gay mũi khí vị mê hồn tán mạnh mẽ ném. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành tây trên tường tràn ngập lên ngũ thải quỷ dị nồng vụ. Những cái kia bản còn tại liều chết chống cự ma tộc quân coi giữ, đang hút vào nồng vụ về sau, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, ngã trái ngã phải, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Giết đi vào. Chu Càn bắt lấy cái này ngàn năm một thợ chiến cơ, một ngựa đi đầu. Trong tay Long Nguyên bảo kiếm hóa thành một đạo tử kim sắc kinh thiên kiếm cầu vồng, người thứ nhất giết vào kia sớm đã môn hộ mở rộng Bắc Thương thành. Giết a. Mấy ngàn tên trạng ma tiểu đội thành viên như mãnh hổ hạ sơn, theo sát phía sau. Bọn hắn như là một thanh sắc bén nhất, cũng chí mạng nhất đao nhọn, hung hăng cắm vào ma tộc kia nhìn như không thể phá vỡ trái tim. Làm cửa thành phía tây bị công phá tin tức truyền đến chính diện chiến trường, tất cả còn tại đau khổ trèo chống nhân tộc các tướng sĩ, trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm chấn thiên gieo họ. Sĩ khí tại thời khắc này, nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Viện quân. Viện quân của chúng ta giết tiến vào. Các huynh đệ. Phản công thời điểm tới. Giết sạch ma tệ tử. Khôi phục Bắc Thương thành. Bọn hắn nguyên một đám hai mắt xích hồng, giống như liên dại, hướng về kêu bản còn vững như Thái Sơn ma tộc phòng tuyến, phát động mãnh liệt nhất phản kích. Mà những cái kia ma tộc binh sĩ khi biết đường lui bị tịch thu, lâm vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh về sau, quân tâm trong nháy mắt sụp đổ, binh bại như núi đổ. Nhân tộc liên quân như hai cố vô kiên bất tồi dòng lũ sắt thép, theo chính diện cùng cánh mạnh mẽ giết vào quyển kia còn không ai bị nổi ma tộc vương thành. Một trận càng thêm huyết tinh, càng thêm thảm thiết chiến đấu trên đường phố, tại Bắc Thương thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, hoàn toàn bùng phát. Chương 225, yêu tộc giáng lâm, cuối cùng vây kín. Chương 225, yêu tộc giáng lâm, cuối cùng vây kín. Bắc Thương thành hoàn toàn loạn. Tòa này ma tộc kinh doanh trăm năm cuối cùng vương thành, tại nhân tộc liên quân nội ứng ngoại hợp điên cuồng công kích đến, biến thành một tòa to lớn huyết nhục tối say thịt. Mỗi một con đường, mỗi một tòa phong ốc, mỗi một cái nơi hẻo lánh, đều thành nhân ma hai tộc tiến hành nguyên thủy nhất, máu tanh nhất trận giáp lá cả tu la địa ngục. Máu tươi nhuộm đỏ màu đen ma thạch mặt đất, chân cụt tay đứt chất đầy rộng lớn trung ương quảng trường. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, thuật pháp tiếng oanh minh, đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc tràn đầy tử vong cùng hủy diệt tận thế bi ca. Ma liên tại thành nội chiến đấu trên đường phố tiến hành đến thảm thiết nhất cháy bỏng gay cấn giai đoạn lúc. Ô, một hồi tràn đầy cuồng dã cùng nguyên thủy khí tức thê lương tiếng kèn, không có dấu hiệu nào theo Bắc Thương thành phương bắt chân trời quần quần mà đến. Kia tiếng kèn dường như mang theo ma lực kỳ dị, nhưng tất cả ngay tại dục huyết phân chiến nhân ma hai tộc binh sĩ đều vô ý thức dừng lại trong tay động tác, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi trên đường chân trời, đen nghịt một cái nhìn không thấy bờ, từ các loại hình thù kỳ quái yêu quái tạo thành khổng lồ yêu tộc đại quân, chính như cùng màu đen tử vong như thủy triều, hướng về Bắc Thương thành điên cuồng cuốn tới. Trên người tán phát ra ngập trời yêu khí, đủ để cho phong vân biến sắc. Mà tại đại quân phía trước nhất, cái kia một thân áo đỏ, phong hoa tuyệt đại yêu tộc nữ vương Tô Ly, đang xinh đẹp đứng ở một đầu hình thể giống như núi nhỏ cựu đầu yêu xà trên đỉnh đầu. Phía sau nàng, chín đầu tuyết trắng to lớn đuôi cao đón gió phấp phới, cặp kia mị nhãn như tơ mắt vượng bên trong, giờ phút này lại tràn đầy băng lãnh thấu xương sắc ý. Nàng tới. Nàng mang theo sớm đã nghỉ ngơi lấy lại sức, binh phong đang thịnh mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, như một thanh từ trên trời giáng xuống thẩm phán chi kiếm, hung hăng cắm vào ma tộc cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến cuối cùng phía trên. Là yêu tộc, là minh hữu của chúng ta. Viện quân, là viện quân của chúng ta tới. Thanh nội, những cái kia vốn đã giết đến tình trạng kiệt sức nhân tộc tướng sĩ, khi nhìn đến kia che khuất bầu trời yêu tộc chiến kỳ lúc, trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có chấn thiên gieo họ. Sĩ khí tại thời khắc này, lần nữa nhảy lên tới không thể địch nổi đỉnh điểm. Mà những cái kia vốn là nỏ mạnh hết đà ma tộc binh sĩ, khi nhìn đến mình bị ba mặt vây kín, hoàn toàn lâm vào lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh về sau, trong lòng kia cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn ném đi binh khí, phát ra trận trận tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như con ruồi không đầu giống như chạy từ phía. Đại cục đã định. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bắc Thương thành tối cao, hoành vĩ nhất ma cung chi đỉnh, ma quân hắc giác nhìn phía dưới như thủy triều tan tác trăm vạn đại quân, nhìn xem kia đã sớm bị yêu, người hai tộc chiến kỳ cắm đầy vương thành, cái kia trương nhất hướng uy nghiêm tràn đầy trên mặt, tràn đầy mở mịt cũng không dám tin. Hắn không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra, chính mình rõ ràng có được nghiền ép tính ưu thế, rõ ràng đã đem thắng lợi một mực siết trong tay, vì sao ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chiến cuộc liền sẽ xảy ra như thế long trời lở đất nguy chuyện. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là ngươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đem kia tràn đầy vô tận đoán độc cùng sát ý ánh mắt, nhìn về phía Cửu Thiên Chí Thượng. Nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình tĩnh, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân nháo kịch thanh niên tóc trắng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình không phải bại bởi nhân tộc, cũng không phải bại bởi yêu tộc. Hắn là thua cho trước mắt cái này, so giàu hoặc nhất ma quỷ còn muốn nam nhân đáng sợ. Hắn từ đầu đến cuối đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thầm. Dài. Thanh. Ma quân hắc giáp phát ra một tiếng tràn đầy vô tận khuất nhục cùng không cam lòng chấn thiên gào thét. Ta, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi thắng được như thế nhẹ nhõm. Ta muốn để tòa thành này, nhường trong thành này tất cả sinh linh đều cho bổn quân chôn cùng. Cái kia song thâm thúy ma đồng bên trong giấy lên hai đoàn điên cuồng hủy diệt ngọn lửa màu đen. Hắn lại muốn tự bạo, hắn muốn thiêu đốt chính mình nửa bước tiên cảnh ma hồn cùng thần cách, cùng cái này cả tòa Bắc Thương thành đồng quy vu tận. Vành ba, một cỗ hơn xa tại trước đó bất cứ lúc nào kinh khủng tới đủ để đem toàn bộ phương Bắc đại địa đều san thành bình địa hủy diệt tính năng lượng ba động. Theo hắn khôi ngô như núi trong thân thể ầm vang bộc phát, toàn bộ Bắc Thương thành đều tại cỗ này năng lượng ba động khủng bố hạ run rẩy kịch liệt. Vô số kiến trúc bắt đầu từng khúc rạn nứt, đổ sụp. Đại địa bên trên xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Bầu trời tức thì bị phủ lên thành một mảnh chẳng lành huyết hồng. Tận thế, giáng lâm. Không tốt. Phía dưới, tất cả ngay tại truy sát ma tộc tàn binh nhân tộc cùng yêu tộc tướng sĩ đều sát mặt kỳ biến. Bọn hắn có thể cảm giác được kia cố đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ kinh khủng khí tức hủy diệt. Bọn hắn muốn chạy trốn, cũng nhìn phát hiện thân thể của mình đã sớm bị kia cố kinh khủng khí cơ gắt gao khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong phủ xuống. Chương 226, quyết đấu đỉnh cao, ma cung chi đỉnh. Chương 226, quyết đấu đỉnh cao, ma cung chi đỉnh. Ngay tại cái này nguy cấp nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hừ. Một tiếng tràn đầy vô tận khinh miệt hừ lạnh, như cửu thiên huyền lôi, tự trên trời cao ầm vang nổ vang. Tại trước mặt bản tọa, ngươi liền tự bạo tư cách đều không có. Vừa dứt tiếng sát na, một cái hoàn toàn do thuần túy nhất hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, dường như có thể đem toàn bộ thiên địa đều giữ tại lòng bàn tay màu xám cự thủ, chống rông xuất hiện tại ma cung chi đỉnh. Mang theo trấn áp tất cả, ma diệt tất cả vô thượng thần uy, hướng về kia sắp hoàn toàn bộ phát ma quân hắc giác, mạnh mẽ một trường vô hạn. Vành ba. Kia đủ để đem toàn bộ Bắc Thương thành san thành bình địa kinh khủng hủy diệt phong bạo, tại màu xám cự thủ phía dưới, lại như một cái như khí cầu bị đâm thủng giống như, lặng yên không một tiếng động từng khúc chôn bụi. Mà ma quân hắc giác quyển kia đang điên cuồng bành trướng thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, lại bị một trường này mạnh mẽ theo tự bạo biên giới cho đập trở về. Phốc. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đen nghịch huyết, khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm. Hắn khó có thể tin ngẩng lên đầu, nhìn xem cái kia đang từ Cửu Thiên chi thượng chậm rãi giáng lâm thanh niên tóc trắng, trong mắt tràn đầy vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn, vậy mà mạnh đến mức kinh khủng như thế. Ngay cả mình tự bạo đều có thể cưỡng ép cắt ngang. Cái này, đây cũng không phải là nửa bước tiên cảnh. Đây mới thực là tiên. Hiện tại, Thẩm Trường Thanh chậm rãi rơi vào sớm đã tàn phá không chịu nổi ma cung chi đỉnh, cùng kia tâm thần đều nứt ma quân hắc giác xa xa đối lập. Hắn mặt không biểu tình, trong mắt lại tràn đầy bệ nghệ, phản phất tại nhìn một cái thật đáng buồn sâu kiến. Chúng ta có thể, thật tốt nói chuyện rồi. Nói chuyện? Ngươi làm như thế nào chết? Vừa dứt lời, hắn liền vươn tay, đối với quyển kia còn muốn nói nhiều gì đó ma quân hắc giác, thưa hư một nắm. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại không thể kháng cự lực lượng pháp tắc cầm vang giáng lâm. Toàn bộ Bắc Thương thành, tính cả ngoại thành trăm vạn đại quân, trong nháy mắt bị một tầng trong suốt màn ánh sáng màu xám hoàn toàn bao phủ. Tại cái này màn sáng bên trong, không gian ngưng kết, pháp tắc mất đi hiệu lực. Duy nhất có thể chúa tể đây hết thảy, chỉ có một người. Kia, chính là Thẩm Trường Thanh. Hắn, chính là mảnh này lồng giam bên trong, duy nhất. Thần. Không. Ma quân hắc giác phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, hắn điên cuồng giãy giụa, mong muốn xông phá cái này đáng chết lồng giam, nhưng mọi thứ đều là phí công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, thanh niên tóc trắng kia từng bước một hướng hắn đi tới. Nhìn đối phương kia chậm rãi nâng lên, như là thẩm phán chi kiếm giống như ngón tay. Cuối cùng, nhẹ nhàng, điểm vào mi tâm của hắn phía trên. Thiên địa tù lung. Làm Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận hờ hững thẩm phán ngữ điệu, tại cái này tĩnh mịch ma cung chi đỉnh vang lên lúc, ma quân hắc giác cặp kia vốn đã tuyệt vọng ma đồng bên trong, nhưng trong nháy mắt giấy lên hai đoàn ngoan cố chống cự giống như điên cuồng hỏa diễm. Hắn biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết. Nhưng, hắn là ma quân, là thống ngự ma tộc vài vạn năm vô thượng quân chủ. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cho dù chết cũng sẽ không giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chót như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn muốn chết giống một cái chân chính vương giả. Giống. Hắn phát ra một tiếng đủ để cho sao trời cũng vì đó run rẩy cuối cùng gào thét, lại trong nháy mắt dẫn đốt trong cơ thể mình còn sót lại tất cả ma hồn bản nguyên. Vành ba, một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kinh khủng, đều muốn thuần túy màu đen hủy diệt ma khí, theo cái kia vốn đã hể bại trong thân thể ầm vang một phát. Tu vi của hắn tại thời khắc này lại như kỳ tích trở lại kia nửa bước tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Thẩm, dài, thanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh tấm kia bình tĩnh phải có chút quá mức gương mặt, thanh âm khàn giọng mà tràn đầy vô tận chiến ý. Đến, chiến. Hắn bước ra một bước, toàn bộ Bắc Thương Thành cũng vì đó kịch liệt run lên. Khôi Ngô như núi thân ảnh hóa thành một đạo màu đen hủy diệt lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt khí thế, hung hăng hướng phía Thẩm Trường Thanh đụng tới. Tốt. Đối mặt cái này đánh cược ma quân tất cả mọi thứ cuối cùng đỉnh phong một kích, Thẩm Trường Thanh trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính ngưng trọng cùng khen ngợi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ giống nhau mênh mông vô ngần, lại tràn đầy sáng tạo cùng sinh cơ khí tức tối tăm mở mịt hỗn độn chi lực, theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Chiến. Hắn giống nhau bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo màu xám sáng thế thần quang, đón cái kia màu đen hủy diệt lưu quang, hung hăng đục vào. Ầm ầm, ba. Hắc cùng xám, hủy diệt cùng sáng tạo. Hai cỗ đại biểu cho này phương thế giới đỉnh phong nhất cực hạn lực lượng phát tắc, trên chín tầng trời kia, tại trăm vạn liên quân kia tràn đầy vô tận rung động cùng ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, hung hăng đụng vào nhau. Không có âm thanh, cũng không có quan mang. Có, chỉ là một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch, cùng một mảnh đủ để thôn vệ tất cả hư vô. Bầu trời tại thời khắc này, dường như bị mạnh mẽ vỡ ra một cái to lớn vô cùng màu đen lỗ hổng, vô số không gian loạn lưu cùng hỗn độn phong bạo theo hấp động kia bên trong điên cuồng tuôn ra, dường như ngày tận thế tới. Toàn bộ Bắc Thương Thành đều tại cỗ này đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng pháp tắc va chạm phía dưới, run rẩy kịch liệt, kêu rên. Vô số kiến trúc bắt đầu từng khúc dạng nước đổ sụp, đại địa bên trên cũng xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cái này chính là siêu việt tam phẩm phía trên, chân chính tiên nhân chi chiến. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn chi uy. Chương 227, thiên địa là tù, ma quân giam cầm. Chương 227, thiên địa là tù, ma quân giam cầm. Ở đằng kia đủ để đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn xé rách kinh khủng pháp tắc trong độ trạng, hai thân ảnh bị hung hăng chấn khai. Phúc. Thẩm Trường Thanh đột nhiên phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút tái nhợt. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp một cái sống vài vạn năm lão quái vật, tại trước khi chết phản công thời điểm có khả năng bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Mà đối diện ma quân hắc giác, càng là thê thảm. Cái kia vốn là từ ma hồn ngưng tụ mà thành thân thể, tại bá đạo tuyệt luân hỗn độn chi lực xung kích phía dưới, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, gần như sụp đổ, biến vô cùng hư ảo cùng trong suốt, dường như một trận gió liền có thể đem hắn hoàn toàn thổi tan. Khụ khụ. Hắn ho kịch liệt thấu đấy, mỗi một cái đều ho ra đại lượng màu đen bản nguyên ma khí. Trong mắt của hắn tràn đầy vô tận không cam lòng, cùng một tia nói không rõ, không nói rõ thoải mái. Ta lại vẫn là thua, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tràn đầy anh hùng mặt lộ giống như bi thương. Thẩm Trường Thanh, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng khí tức vẫn trầm ổn như cũ như núi thanh niên tóc trắng, cặp kia thâm thúy ma đồng bên trong, lần thứ nhất lộ ra chân chính kính nể. Ngươi rất mạnh, là đời ta thấy qua mạnh nhất đối thủ. Có thể chết ở trên tay của ngươi, ta không an. Nói xong, cái kia vốn đã gần như sụp đổ thân thể, lại lần nữa bốc cháy lên. Một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần hủy diệt tính khí tức, theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Hắn lại vẫn muốn tự bạo. Hắn phải dùng chính mình cuối cùng này sinh mệnh cùng thần hồn, tới kéo bên trên cái này cả tòa thành, trăm vạn sinh linh cùng một chỗ chôn cùng. Thiên điên. Thẩm Trường Thanh thấy thế, cũng là biến sắc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gia hỏa này lại điên cuồng tới tình trạng như thế. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức hai tay kết ấn, đem trong cơ thể mình cái kia vốn đã tiêu hao hơn phân nửa hỗn độn chi lực, không giữ lại chút nào toàn bộ điều động. Ta nói qua. Thanh âm của hắn biến vô cùng băng lãnh cùng uy nghiêm. Tại trước mặt ngươi, liền chết tư cách đều không có. Hắn đối với kia sắc hoàn toàn bộ phát ma quân hắc giác, hừ hừ một nắm. Thiên địa vi tù lung. Ông ba. Một cỗ vô hình, nhưng lại dường như ẩn chứa toàn bộ thiên địa chi uy kinh khủng lực lượng pháp tắc cầm vang giáng lâm, trong nháy mắt liền đem kia điên cuồng bành trướng ma quân hắc giác cho gắt gao giam cầm ngay tại chỗ. Cái kia đủ để đem toàn bộ Bắc Thương Thành đều san thành bình địa kinh khủng tự bạo năng lượng, lại cứ như vậy bị mạnh mẽ áp chế trở về. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ma quân hắc giác nhìn xem mình bị một lớp bụi mịt mở thần bí màn sáng gắt gao cầm cố lại thân thể, cảm thụ được kia màn sáng bên trên truyền đến, dường như có thể chấn áp tất cả, ma diệt tất cả trí cao lực lượng phát tác, cái kia vốn đã tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt ma đồng bên trong, lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, tại mảnh này màu xám lồng giam bên trong, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa bước tiên cảnh tu vi, lại bị áp chế đến nỗi ngay cả một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn liền như là một cái bị nổ răng, gãy mất chảo lá hổ, hoàn toàn biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Hắn thành thịt cá trên thất gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngươi đến cùng là ai? Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia chính nhất từng bước hướng hắn chậm rãi đi tới thanh niên tóc trắng, thanh âm đều bởi vì sợ hãi cực độ mà run lẩy bẩy. Ta là ai, không quan trọng. Thẩm Trường Thanh đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia trương tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng giữ tận khuôn mặt. Trên mặt của hắn không có biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy như cùng ở tại nhìn một cái thật đáng buồn con kiến hôi hờ hững. Trọng yếu là, ngươi nên lên đường. Hắn chậm rãi giơ lên ngón tay của hắn, một cây trắng non to dài, nhìn thường thường không có gì lạ ngón tay. Sau đó, đối với quyển kia còn muốn nói nhiều gì gì đó ma quân hắc giác, quyển kia còn muốn làm cuối cùng dễ dụ một đời kiêu hùng, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí bị đâm thủng. Cái kia không ai bị nổi, thống ngự ma tộc vài vạn năm tuyệt thế hung nhân, ma quân hắc giác, cái kia khôi ngô như núi thân thể khổng lồ, tính cả cái kia sắp tự bạo không cam lòng ma hồn, liền tại Thẩm Trường Thanh cái này hời hợt một chỉ phía dưới, như là phong hóa ngu xuẩn giống như, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tan thành mây khói. Liền một tia tồn tại vết tích cũng không từng lưu lại. Chương 228, chiến tranh kết thúc, chương 228, chiến tranh kết thúc. Là ma quân hắc giác kia cuối cùng một tia không cam lòng ma hồn đều hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa lúc, kia bao phủ toàn bộ Bắc Thương thành thiên địa tù lung, cũng chậm rãi tan đi. Đã lâu dương quang xuyên thấu thật dày huyết sắc tầng mây, vậy vào mảnh này đã sớm bị máu và lửa hoàn toàn thẩm thấu tàn phá thổ địa phía trên, cũng vậy vào kia vô số sớm đã giết đến tình trạng kiệt sức, nhưng như cũ tại ương ngạnh chống cự người, yêu, ma tam tộc binh sĩ trên thân. Toàn bộ ồn ào náo động máu tanh chiến trường, tại thời khắc này, quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Cửu Thiên Chí Thượng, nhìn về phía cái kia một thân một mình đứng chắp tay, quần áo nhưng như cũng không nhiễm trần thế thanh niên tóc trắng. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. Bọn hắn mặc dù không biết rõ vừa rồi Cửu Thiên Chí Thượng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cô đặt ở bọn hắn trong lòng mấy chục năm, để bọn hắn không thở nổi kinh khủng ma quân uy áp, đã hoàn toàn biến mất. Ma quân, chết. Ý nghĩ này, tại mỗi người tộc cùng yêu tộc trong lòng của binh lính, điên cuồng sinh sôi. Ma quân, chết. Ma quân hắc giác, bị thẩm soái. Giết đi. Không biết là ai cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận kích động cùng mừng như điên gào thét. Vành ba. Trong nháy mắt, dẫn nổ toàn bộ chiến trường. Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Chúng ta đánh bại ma tộc. Nhân tộc tất thắng. Thẩm soái vô địch. Như núi kêu biển gầm thắng lợi tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vô số sống sót sau tai nạn nhân tộc cùng yêu tộc binh sĩ đều ném hết binh khí trong tay, ôm nhau, hoan hô, khóc giống lấy. Bọn hắn thắng. Trận này kéo dài dòng dã 20 năm, thảm thiết máu tanh nhân ma đại chiến, rốt cục tại thời khắc này, hạ màn. Mà những cái kia bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma tộc các binh sĩ, khi biết chính mình kia chiến vô bất thắng quân chủ cũng đã chiến tử về sau, trong lòng cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn cả đám đều như đấu bại gà trống giống như, ném xuống binh khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Chiến tranh kết thúc. Lấy người, yêu hai tộc liên quân toàn bộ mặt thắng lợi mà kết thúc. Thắng lợi cuồng hoan kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, toàn bộ phương Bắc đại địa đều đắm chìm trong một loại sống sót sau tai nạn to lớn trong vui sướng. Nhưng mà, xem như chàng thắng lợi này lớn nhất người sáng lập, cái kia bị tất cả mọi người phụng làm cứu thế thần minh thanh niên tóc trắng, lại một thân một mình đứng tại kia sớm đã hóa thành một vùng phế tích Bắc Thương thành chỗ cao nhất, lặng lặng quan sát phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi tàn phá sơn hà. Trên mặt của hắn, không có chút nào thắng lợi vui sướng, có, chỉ là một mảnh tan không ra nặng nề cùng mỏi mệt. 20 năm huyết chiến, nhân tộc mặc dù được, lại là thắng thảm. Toàn bộ phương Bắc đại địa sớm đã thập thất cửu không, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Đến ngàn vạn mà tính dân chúng vô tội cùng anh dũng tướng sĩ, đều tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà hắn, mặc dù tự tay chém giết ma quân hắc giác, nhưng hắn cũng biết rõ, đây cũng không phải là kết thúc. Cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia một tay đạo diễn đây hết thảy chân chính hấp thụ phía sau màn, vô sinh giáo chủ còn chưa xuất hiện. Cái kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm thiên ngoại thiên cũng giống là một tòa to lớn bóng ma, bao phủ trong lòng của hắn. Mà cái kia sớm đã dầu hết đèn tắt phụ mẫu, cũng còn tại băng lãnh trong động ma, chờ đợi hắn cứu vớt. Con đường của hắn còn rất dài, rất dài. Hắn muốn làm, cũng còn có rất nhiều, rất nhiều. Kết thúc, cũng là bắt đầu. Hắn nhìn lên trời bên cạnh kia chậm rãi dâng lên một vòng, tràn đầy hy vọng mặt trời mới mọc, tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn bản còn có chút mỏi mệt cùng mê mang, dần dần bị một mảnh trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt thay thế. Hắn biết, mình không thể dừng bước lại. Hắn nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Vì những cái kia chết đi trung hồn, cũng vì những cái kia còn sống chờ đợi, càng vì hơn chính hắn kia chưa hoàn thành số mệnh. Hắn sẽ tại mảnh này vỡ vụn phế tích phía trên, thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Cũng chắc chắn mở ra một cái, độc thuộc với hắn Thẩm Trường Thanh. Thời đại hoàn toàn mới, chương 229, cuồn hoan dưới mạch nước ngầm, chương 229, cuồn hoan dưới mạch nước ngầm. Bắc Thương thành đại thắng. Ma quân hắc giác chặt đầu. Cái này đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó điên cuồng thiên đại tin vui, như là một trận mãnh liệt nhất phong bạo, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền quét sạch cả nhân tộc cương vực. Trong lúc nhất thời, cả nước vui mừng. Bất luận là đã sớm bị chiến tranh dày vò đến chết lặng không chịu nổi phương Bắc di dân, vẫn là an phận tại phương Nam một góc, mỗi ngày sống ở ma tộc trong sự sợ hãi giàu có bất tính, đang nghe cái này như thần tích giống như tin tức lúc, đều bạo phát ra như núi kêu biển gầm chấn thiên reo hò. Bọn hắn ném đi trong tay quốc cùng công cụ, xông lên đầu đường, ôm nhau mà khóc, âm thanh chấn trời cao. Bọn hắn đem rượu trong quán chữ rượu tranh mua không còn, trắng đêm cùng hoan, không say không về. Bọn hắn đem cái kia một tay đạo diễn đây hết thảy tóc trắng nhân vương, Thẩm Trường Thanh danh tự, một lần lại một lần hô to, đem nó phụng làm cứu thế thần minh. Vô số vốn đã nản lòng phách trí, ở các nơi kéo dài hơi tàn chống cự thế lực cùng tán tu võ giả, khi biết tin tức này về sau, cũng giống như bị rót vào một chân mãnh liệt nhất thuốc trợ tim. Ngọn lửa hy vọng tại bọn hắn tĩnh mịch trong mắt lại cháy lên. Bọn hắn mang nhà mang người, treo non lội suối, theo bốn phương tám hướng, hướng về kia tòa sớm đã trở thành nhân tộc trong lòng mới thánh địa Thiên Phong thành tụ đến. Trong lúc nhất thời, bản bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến mà hơi có vẻ tiêu điều Thiên Phong thành, lần nữa kín người hết chỗ, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đắm chìm trong một loại gần như điên cuồng thắng lợi trong vui sướng. Bọn hắn coi là chiến tranh đã kết thúc, hòa bình mỹ hảo thời gian lại sắp tới. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, tại cái này nhìn như một mảnh tường hòa cuồng hoan biểu tượng phía dưới, một trận càng thêm dơ bẩn, cũng càng là hung hiểm chiến tranh, cũng đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Thiên Phong thành, Trảm Ma điện. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí lại cùng phía ngoài cuồng hoan hoàn toàn khác biệt, nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh ngồi cao tại tượng trưng cho tối cao quân sự quyền lực thống soái chi vị bên trên, nhìn xem trong tay một phần phần theo các nơi truyền về tình báo, lông mày thật sâu nhíu lại. Ma quân Hắc Giác dù chết, nhưng ma tộc chiếm cứ phương Bắc đại địa gần trăm năm khổng lồ căn cơ, nhưng lại chưa vì vậy mà hoàn toàn lung lay. Vô số sớm thành thói quen cướp bóc đốt giết ma tộc bộ lạc, tại mất đi tối cao quân chủ đốt thúc về sau, chẳng những không có thối lui, ngược lại biến càng thêm hỗn loạn cùng điên cuồng. Mỗi người bọn họ là chính, chiếm núi làm vua, như là một đám hung tàn nhất trong cướp, ở đằng kia rộng lớn phương Bắc luân hãm khu tiến hành càng thêm cực kỳ tàn ác cướp bóc cùng đồ sát. Toàn bộ phương Bắc đại địa, chẳng những không có bởi vì ma quân tử vong mà khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại lâm vào một mảnh càng thêm hắc ám hỗn loạn không chính phủ trạng thái. Ma Thiên Phong thành bên trong, cũng đồng dạng là ám lưu hung dũng, lòng người lưu động. Theo ma tộc cái này to lớn ngoại bộ uy hiếp tạm thời giải trừ, những cái kia bản bị Thẩm Trường Thanh dùng thiết huyết cổ tay cưỡng ép áp chế xuống tiên môn cùng thế gia thế lực nhóm, kia sớm đã khắc vào thực chất bên trong tự tư cùng tham lam, lần nữa cho tàn lại cháy. Bọn hắn nhìn xem kia rộng lớn, sắp bị khôi phục vô chủ đại địa, nhìn xem kia vô số chờ đợi một lần nữa phân phối linh mạch, quan mỏ cùng tu hành tài nguyên, đỏ ngầu cả mắt, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Một trận liên quan tới thành quả thắng lợi dơ bẩn chia của đại hội, sắp tại Thiên Phong thành tòa này anh hùng chi thành bên trong, lặng yên trình diễn. Sau 3 ngày, là chúc mừng chàng sử này không có tiền lệ thắng lợi vĩ đại, cũng vì trấn an ngày càng táo bạo lòng người, Lâm An công chúa lấy nhân tộc liên quân bộ thống soái danh nghĩa, tại Trạm Ma Điện cử hành một trận quy mô chưa từng có khánh công đại yến. Chương 230, tiệc ăn mừng bên trên, tạp âm tái khởi, chương 230, tiệc ăn mừng bên trên, tạp âm tái khởi. Sau 3 ngày, là chúc mừng chàng sử này không có tiền lệ thắng lợi vĩ đại, cũng vì trấn an ngày càng táo bạo lòng người, Lâm An công chúa lấy nhân tộc liên quân bộ thống soái danh nghĩa, tại Trạm Ma Điện cử hành một trận quy mô chưa từng có khánh công đại yến. Trên yến hội, chân tu mỹ vị như nước chảy bị đã bưng lên, thuần hương rượu ngon càng là rộng mở cung ứng. Tất cả ở đây chiến trung lập hạ chiến công hiển hách nhân tộc tướng lĩnh cùng tiên môn các đại biểu tề tụ một đường, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng nhiệt liệt cùng hài hòa. Nhưng mà, tại bài hát này múa thái bình biểu tượng phía dưới, lại là lời nói sắc bén dấu dếm. Thẩm soái, một gã dáng người hơi có vẻ mập mạp, nhìn mặt mũi hiền lành tiên môn trưởng lão, cái thứ nhất bưng chén rượu đứng lên. Hắn chính là Đông Hải Bích Ba môn thái thượng trưởng lão, cũng là bây giờ chủ hòa phái thế lực mới người phát ngôn. Hắn đối với chủ vị phía trên Thẩm Trường Thanh, cười rạng rỡ, định nọt chi ý lộ rõ trên mặt. Trận chiến này nhân tộc ta có thể lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi, toàn do Thẩm Soái ngài thần cơ diệu toán, bảy mưu nghĩ kế. Lão phu kính Thẩm Soái một chén, chúc Thẩm Soái tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ha ha, Vương trưởng lão khách khí. Thẩm Trường Thanh nhìn xem cái kia rối trá sắc mặt, chỉ là cười nhạt một tiếng, nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, trận chiến này có thể thắng, chính là tam quân tướng sĩ dùng mệnh, thiên hạ đồng bào một lòng chi công. Thẩm Mỗ, không dám danh công. Ai? Thẩm Soái lời ấy sai rồi. Kia Vương trưởng lão thấy Thẩm Trường Thanh thái độ ôn hòa, lá gan cũng lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra ưu quốc ưu dân trầm thống biểu lộ. Bây giờ ma quân dù chết, nhưng ma tộc dư nghiệt còn tại phương Bắc tứ ngược. Ta phương Bắc đại địa vẫn như cũ là một phiến đất hoang vu, ta phương Bắc đồng bào vẫn như cũ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a. Chúng ta thân làm chúng ta lương đống, lẽ ra nên lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, mau chóng xuất binh thu phục mất đất, còn thiên hạ một cái tươi sáng cả khôn. Hắn một phen nói đến rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, dường như hắn mới là cái kia nhất tâm lo thiên hạ trung thần nghĩa sĩ. A. Thẩm Trường Thanh nhìn xem hắn tinh xảo diễn kỹ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, vậy theo Vương trưởng lão cao kiến, chúng ta lại phải làm như thế nào? Rất đơn giản. Vương trưởng lão dường như chờ chính là hắn câu nói này. Hắn đột nhiên vô bộ ngực, vẻ mặt hiên ngang lắm liền nói, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ ma quân đã chết, ma tộc đã thành năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Chúng ta việc cấp bách là mau chóng khôi phục ta phương Bắc sản xuất cùng trật tự. Hắn nhìn xem Thẩm Trường Thanh, gan từng chữ nói rằng, lão phu coi là chúng ta làm cùng ma tộc nghị hòa, lấy Thương Dương quan làm ranh giới, đi nam bắc điểm trị kế sách. Đem kia cằn cỗi đã sớm bị đập nát phương Bắc tạm thời nhường cho bọn họ, mà chúng ta thì tập trung tất cả lực lượng đến kinh doanh chúng ta giàu có phương Nam. Như thế không ngoài 10 năm, nhân tộc ta chắc chắn dân giàu nước mạnh. Đến lúc đó lại chỉ huy Bắc Thượng, thu phục mất đất, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lam Bích Ba môn Vương trưởng lão kia phiên nhìn như mưu tính sâu xa, kỳ thực giáp tâm hại người hoạch sông mà trị lợi bản cao kiến, tại cái này khánh công đại yến bên trên vang lên lúc, toàn bộ bản còn nhiệt liệt ồn ào náo động đại điện, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vô cùng đặc sắc biểu lộ. Có chấn kinh, có phẫn nộ, có xem thường, nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm xem thường. Thả ngươi nương cho dám thúi. Một tiếng tràn đầy vô tận nổi giận gào thét, như sấm sét giữa trời quang giống như ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Chỉ thấy kia sớm đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt cụt một tay lão tướng Lưu Mãnh, đột nhiên vô bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Cái kia chỉ độc nhãn bên trong giấy lên hừng hực, đủ để đem người đốt thành cho bụi căm giận ngút trời. Chương 231, Thiết huyết lập uy, Thẩm Soái chi nộ. Chương 231, Thiết huyết lập uy, Thẩm Soái chi nộ. Hắn chỉ vào cái kia bản còn vẻ mặt đắc ý Bích Ba môn Vương trưởng lão, chửi ầm lên. Vương lão chó, ngươi mẹ nó có còn hay không là người? Phương Bắc đại địa, kia là nhân tộc ta cố thổ, là ta ước vạn đồng bào thế hệ sinh tức quê hương. Bây giờ ngươi vậy mà vì mình điểm này chó má cực nhỏ lợi nhỏ, liền phải đem kia mấy ngàn vạn còn tại ma tộc gót sắt hạ đau khổ dãy rủa đồng bào chắp tay nhường cho. Ngươi mẹ nó lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Ngươi xứng đáng những cái kia là bảo hộ mảnh đất này mà chiến tử đồng đội huynh đệ a. Ngươi xứng đáng những cái kia chết thảm tại ma tộc đồ đao phía dưới vô tội phụ lao hương thân a. Hắn một phen như sắc bén nhất lưỡi đao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mãng quyền kia còn tự cho là đúng Vương trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cứng miệng không trả lời được. Lưu tướng quân, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Nửa ngày, hắn mới ngoài mạnh trong yếu phản bác, ta. ta đây cũng là vì nhân tộc đại cục suy nghĩ. Là ngộ biến tùng quyền. Ngộ biến tùng quyền. Lưu Mãnh giận quá thành cười, tốt một cái ngộ biến tùng quyền. Ta nhìn ngươi là coi trọng Phương Bắc những cái kia vô chủ linh mạch quặng mỏ đi. Ngươi là muốn thừa dịp chúng ta ở phía trước cùng ma tộc liều mạng thời điểm, các ngươi ở phía sau lén lén lút lút đoạt địa bàn, phát quốc nạn tại a. Ngươi. Vương trưởng lão bị Lưu Mãnh một câu nói toạc ra trong lòng bẩn thỉu nhất tâm tư, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Một cỗ lục phẩm hóa kình cảnh khí tức cường đại theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Lưu Mãnh, ngươi một cái tàn phế cụt một tay thất phu, dám làm nhục như vậy lão phu. Hôm nay, lão phu liền muốn thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Hắn lại muốn tại cái này khánh công đại yến phía trên ngang nhiên độc thủ. Nhưng mà, thân hình hắn còn chưa động, một cỗ so với hắn kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần, băng lãnh đến đủ để đem linh hồn đều hoàn toàn đông kết kinh khủng uy áp, lại không có dấu hiệu nào ầm vang giáng lâm. Kia cỗ băng lãnh thấu xương, ẩn chứa vô tận sát ý uy áp, tựa như một tòa vô hình thái cổ thần sơn, ầm vang giáng lâm, mạnh mẽ đặt ở Bích Ba môn vương trưởng lão trên thân. Nhưng cái kia bản còn khí thế hung hăng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều ở đằng kia kinh khủng uy áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách tiếng vang. Hai đầu gối của hắn mềm nhũn. Phù phù. Một tiếng, liền không bị khống chế co quắp quỳ trên mặt đất. Cái kia sắp xếp trước bởi vì phẫn nộ mà trướng thành màu gan heo mặt mò, trong nháy mắt huyết sắc cởi tận, trắng bệch như tờ giấy. Hắn vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn phía kia uy áp nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy chủ vị phía trên, cái kia từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân nháo kịch thanh niên tóc trắng, đang chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. Cái kia song đen nhánh thâm thúy, không dậy nổi mảy may gợn sóng đôi mắt, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt kia, không có chút nào phẫn nộ cùng sát ý, có, chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Phảng phất tại nhìn một cái hèn mọn buồn cười, không biết sống chết. Sâu kiến. Vương trưởng lão. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Ngươi mới vừa nói, muốn thay trời hành đạo, muốn thanh lý môn hộ. Ta không có. Thẩm Soái. Ta Vương trưởng lão nhìn xem Thẩm Trường Thanh kia băng lãnh cặp mắt hờ hững, hoàn toàn sợ. Hắn phát ra từng đợt tràn đầy vô tận sợ hãi thét lên, liều mạng mong muốn giải thích. Nhưng Thẩm Trường Thanh không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào. Rất tốt. Hắn nhẹ gật đầu. Ta thành toàn ngươi. Vừa dứt tiếng sát na, hắn vươn tay, đối với kia sớm đã dọa đến sợ vỡ mật Vương trưởng lão, hư hư một nắm. A. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, vang vọng toàn bộ đại điện. Chỉ thấy kia không ai bị nổi Bích Ba môn thái thượng trưởng lão, cái kia lục phẩm hóa kình cảnh cường đại nhục thân, vậy mà liền tại Thẩm Trường Thanh cái này hơi hợt một nắm phía dưới, như là một cái bị bóp nát khí cầu giống như. Ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt, chương 232, công chúa hòa giải, ân uy tịch thi, chương 232, công chúa hòa giải, ân uy tịch thi. Làm đoàn kia huyết sắc yêu dị xương mù chậm rãi tán đi lúc, bạn còn nhiệt liệt ồn ào náo động khánh công đại yến, sớm đã là một mảnh chết giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn chỉ là hoảng sợ nhìn xem cái kia vẫn như cũ ngồi ngay ngắn chủ vị, mây trôi nước chảy, dường như chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến thanh niên tóc trắng, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Quá độc ác, quá bá đạo. Một lời không hợp, liền làm lấy quần hùng thiên hạ mặt, đem một vị đức cao vọng trọng tiên môn thái thượng trưởng lão tươi sống bóp nát. Đây quả thực là một cái vô pháp vô thiên, xem quy tắc như không tuyệt thế hung nhân. Mà những cái kia bản còn cùng vương trưởng lão đứng tại cùng một trận tuyến, trong bóng tối ngao ngoe muốn động tiên môn các đại biểu, càng là dọa đến nguyên một đám mặt không còn chút máu, toàn thân run như run rẩy, sợ kế tiếp bị bóp nát chính là mình. Còn có ai? Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh kia băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm thanh âm, lần nữa chậm rãi vang lên. Muốn theo bản soái, nói chuyện kia hoạch sông mà trị lợi bản cao kiến a. Lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đàm luận. Còn nói cái rắm. Bàn lại, cái kia chính là muốn chết. Rất tốt. Thẩm Trường Thanh nhìn xem những cái kia đã sớm bị hắn sợ vỡ mật tiên môn sâu mập nhóm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết, chính mình cái này giết gà dọa khỉ một chiêu có hiệu quả. Nhưng hắn cũng biết, đơn thuần uy hiếp còn thiếu rất nhiều, một mặt chèn ép chỉ có thể kích thích càng kịch liệt bắn ngược. Đánh một bàn tay, còn phải cho táo ngọt, ân uy tịch thì mới là chân chính ngự hạ chi đạo. Mà cái này cho táo ngọt nhân vật, tự nhiên là muốn giao cho một người khác đến đóng vai. Ai? Ngay tại đại điện này, bên trong bầu không khí ngưng kết tới cực điểm thời điểm, một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương xót nhu hòa thở dài, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy chủ vị bên cạnh, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng mở qua một câu miệng tuyệt mỹ nữ vương, Lâm An công chúa, chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn phía dưới kia từng trương tràn đầy sợ hãi cùng bất an khuôn mặt, thanh âm êm dịu, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Các vị đều là nhân tộc ta lương đống. Chuyện hôm nay, sai không ở các vị, chỉ đổ thừa kia vương trưởng lão một người hám lợi lên lòng, mê hoặc nhân tâm. Bây giờ đầu đảng tội ác đã trừ, việc này liền dừng ở đây. Bản cung không hy vọng lại nhìn thấy bất kỳ máu chảy cùng phân tranh. Nàng một phen nói đến giọt nước không lọt, đã cho Thẩm Trường Thanh một cái hạ bậc thang, lại trấn an những cái kia sớm đã sợ vỡ mật tiên môn các đại biểu. Về phần kia phương Bắc mất đất nàng lời nói xoay chuyển, cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong hiện lên một vẻ cơ trí quan mang, bản cung cũng biết, các vị đều vì trận chiến này bỏ ra giá cả to lớn, có công không thể không thưởng. Bản cung ở đây hứa hẹn, đợi ta quân khôi phục phương Bắc đại địa về sau, tất cả ở đây chiến trung lập hạ công lao tông môn cùng thế gia, đều đem dựa theo quân công của các ngươi xếp hạng, thu hoạch được tương ứng đất phong cùng tài nguyên. Tuyệt không nuốt lời. Nàng chiêu này cả rốt và cây gậy tổ hợp quyền đã phải là lại xinh đẹp lại cao minh, trong nháy mắt liền đem những cái kia bản còn lòng mang quỷ thai tiên môn các đại biểu trị đến ngoan ngoãn. Trong mắt bọn họ bản còn tràn ngập sợ hãi cùng oán hận vẻ mặt, trong nháy mắt liền bị vô tận cuồng nhiệt cùng tham lam thay thế. Chúng ta nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ, nguyện vì thẩm soái quên mình phục vụ. Bọn hắn cả đám đều như là điên cuồng đồng dạng, giận dữ hét lên, dường như hận không thể hiện tại liền xông lên chiến trường đi cùng ma tộc liều mạng. Một trận sắp buộc phát nội loạn, cứ như vậy tại Thẩm Trường Thanh cùng Lâm An công chúa cái này một sướng một họa hoàn mỹ phối hợp phía dưới, bị dễ như trở bàn tay trừ khử ở vô hình. Mà giữa hai người quan hệ cũng tại lần này cấp bậc kể vai chiến đấu cùng ăn ý phối hợp bên trong biến càng thêm không gì phá nổi, cũng càng thêm ý vị sâu xa. Chương 233, lòng người có thể dùng cũng cần thắng tích. Chương 233, lòng người có thể dùng cũng cần thắng tích. Tiệc ăn mừng bên trên phòng ba, cuối cùng tại Thẩm Trường Thanh thiết huyết lập uy cùng Lâm An công chúa ân uy tịnh thi hạ, bị hoàn mỹ hóa giải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Phong thành bên trong, bởi vì lúc trước đại thắng mà sinh sôi táo bạo chi khí quét sạch sành sanh, tất cả mọi người tâm lại lần nữa bị bệnh thành một sợi dây thừng, vì khôi phục phương Bắc cái này cùng chung mục tiêu, toàn lực vận chuyển lại. Toàn bộ thành trì đều bày biện ra một loại trước nay chưa từng có tinh thần phấn chấn cùng vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Nhưng mà, xem như đây hết thảy tổng nhà thiết kế, Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt mảnh này tốt đẹp thế cục, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia tuyệt đối tỉnh táo. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lòng người như nước, có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bây giờ, chiếc này tên là nhân tộc liên quân thuyền hỏng sở dĩ có thể tạm thời bình ổn đi thuyền, hoàn toàn là xây dựng ở cá nhân hắn không thể địch nổi hy vọng, cùng khôi phục phương Bắc to lớn nguyện cảnh phía trên. Loại này từ uy hiếp cùng lợi dụng tạo dựng lên yếu ớt cân bằng, cực kỳ không chặt chẽ. Một khi ở sau đó trong chiến tranh tao ngộ bất kỳ trọng đại ngăn trở, lại hoặc là thắng lợi trái cây chậm chạp không cách nào thực hiện, như vậy, những cái kia bị hắn cưỡng ép kiểm chế đi xuống mâu thuẫn cùng bất mãn, liền sẽ lấy càng thêm mãnh liệt phương thức hoàn toàn bộc phát. Đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn chính là thuyền hủy người vong vạn kiếp bất phục. Cho nên, soái phủ bên trong, Thẩm Trường Thanh nhìn xem bộ kia to lớn quân sự sa bàn, trong mắt lóe ra băng lãnh lý tính quan mang. Chúng ta cần một trận thắng lợi, một trận so bi phong hình đại thắng, càng thêm huy hoàng, càng thêm không thể cãi lại to lớn thắng lợi. Dùng cái này đến hoàn toàn thống nhất sở hữu tư tưởng của người ta, đặt vững chúng ta tất thắng tín niệm, cũng thuận thế hoàn toàn cắt ngang ma tộc kia sớm đã tàn phá cuộc sống. Tiếng nói rơi, hắn cầm lấy đại biểu thống soái tối cao kim sắc lệnh tiễn, tại sa bàn phía trên, tại vậy đại biểu rộng lớn phương Bắc luân hãm khu màu đen trên khu vực, ngang nhiên điểm xuống. Chỗ hắn chỉ chỗ là một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được địa phương. Vân Châu Thành. Vân Châu Thành chính là ma tộc tại phương Bắc đại địa, trừ Vương Thành Bắc Thương Thành bên ngoài, lớn nhất cũng trọng yếu nhất một tòa chiến lược yếu địa. Nó địa vị chi trọng, có thể so với nhân tộc Thiên Phong Thành. Một khi cầm xuống Vân Châu Thành, liền ngang ngửa với chặt đứt ma tộc tại phương Bắc đại địa một đầu cánh tay, cũng cùng cấp tại hoàn toàn mở ra thông hướng ma tộc Vương Thành Bắc Thương Thành Bắc Đại Môn. Chiến lược ý nghĩa không thể đánh giá. Nhưng tương tự, mong muốn cầm xuống này tòa kiên cố hùng thành, độ khó cũng đồng dạng là địa ngục cấp. Vân Châu Thành sở dĩ được xưng là ma tộc tại phương Bắc thứ hai vương thành, không chỉ có bởi vì nó trọng yếu vị trí chiến lược, càng quan trọng hơn là nó kia gần như biến thái năng lực phòng ngự. Thành này vốn là trăm năm trước Đại Huyền Vương Triệu là chống cự phương Bắc ma tộc, hao phí vô số nhân lực vật lực tu kiến siêu cấp quân sự cứ điểm, tường thành chi cao dày, thậm chí còn tại Thiên Phong Thành phía trên. Mà tại bị ma tộc chiếm cứ gần trăm năm sau, tức thì bị ma tộc lấy quỷ dị thượng cổ ma văn cùng tà ác trận pháp tầng tầng gia cố. Bây giờ Vân Châu Thành sớm đã không thể xưng là thành, mà là một tòa chiến tranh chân chính thành lũy, một tòa đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tường đồng vách sắt. Mà chấn thủ tòa này kinh khủng thành lũy, càng là ma tộc tam đại ma vương bên trong, để phòng ngự lực cùng tàn bạo chứ danh. Thạch cốt ma vương Thạch Phá Thiên. Vị này Thạch cốt ma vương chính là ma tộc bên trong một cái cực kỳ hiếm thấy dị chủng, bản thể là từ chỗ sâu trong lòng đất một khối hấp thu vạn năm sát khí cửu u ma thạch thông linh mà thành. Lục thân chi kiên cố, có thể so với địa giai pháp bảo thượng phẩm. Liền xem như đứng đấy bất động, tùy ý cùng giai ngũ phẩm hóa kình cảnh cường giả điên cuồng công kích, cũng đừng hòng tổn thương hắn mảy may. Càng đáng sợ chính là, hắn còn tinh thông thổ hệ thượng cổ ma công, nhưng tại trong nháy mắt triệu hồi ra vô cùng vô tận nham thạch khối lỗi, tạo thành một chi đánh không chết, không giết xong nham thạch đại quân. Có như thế một cái công chi bất động, giết chi bất tử sắt rùa đen tỏa chấn, lại phối hợp Vân Châu Thành kia biến thái phòng ngự, mong muốn theo chính diện cường công cầm xuống Vân Châu Thành, quả thực chính là người si nói mộng. Liền xem như đem toàn bộ nhân tộc liên quân tất cả binh lực đều điền vào đi, chỉ sợ cũng chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Cho nên, Trảm Ma Điện, trong nghị sự đại sảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn phía dưới từng trương bởi vì cái kia điên cuồng tác chiến mục tiêu mà biến vô cùng ngưng trọng khuôn mặt, cười. Cường công chính là hạ hạ kế sách. Hắn cầm lấy lệnh tiễn, tại sa bàn bên trên đại biểu Vân Châu Thành trung quanh địa hình phức tạp bên trên, chậm rãi hoạch xuất ra một đạo tràn đầy vô tận sát cơ hoàn mỹ đường vòng cung. Ta muốn các ngươi giúp ta diễn một màn cho hay. Vừa ra, tên là vây điểm đánh viện binh cho hay. Chương 234, vây điểm đánh viện binh, thương tích chim ưu. Chương 234, vây điểm đánh viện binh, thương tích chim ưu. Vây điểm đánh viện binh. Làm cái này bốn cái tràn đầy kinh điển chiến tranh nghệ thuật khí tức chữ theo Thẩm Trường Thành trong miệng nói ra lúc, ở đây những cái kia thân kinh bách chiến nhân tộc các tướng lĩnh đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều là người biết hàng, tự nhiên minh bạch bốn chữ này phía sau ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sắc cơ. Thẩm soái, ý của ngài là? Một gã cụt một tay lão tướng quân vẻ mặt kích động nhìn xem Thẩm Trường Thanh, hỏi dò. Không sai. Thẩm Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt như là lão hồ ly giống như nụ cười tự tin. Kia Thạch Cốt Ma Vương tuy là cái đầu não đơn giản sắt rùa đen, lại có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là tham lam, cùng tự đại. Hắn chỉ vào xa bàn phía trên, đại biểu Vân Châu thành phương đông ngoài trăm dặm một tòa nho nhỏ tại nguyên điểm. Theo tình báo biểu hiện, nơi này là ma tộc tại Vân Châu phụ cận lớn nhất một tòa huyết tinh khoáng mạch. Nơi đó không chỉ có sản xuất đại lượng có thể cung cấp ma tộc tu luyện huyết tinh, càng là kia Thạch Cốt Ma Vương lớn nhất tiểu kim cố chỗ, ngày bình thường coi như chân bảo, chính là ma quân hấp giác đều mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Chúng ta chỉ cần phái ra một chi quân điểm trợ đánh nghi binh nơi đó, lại cố ý bán sơ hở, giả bộ như đánh lâu không xong, lâm vào khổ chiến bộ dáng. Lấy Thạch Cốt Ma Vương kia lại tham lam lại tự đại tính tình, hắn tất nhiên sẽ tự mình dẫn chủ lực đại quân ra khỏi thành, đến ăn hết chúng ta chi này không biết sống chết thì mỡ. Đến lúc đó trong mắt của hắn hiện lên một vệt băng lãnh khát máu quan mang. Chúng ta liền có thể bắt chước Cổ Chi Hương Tích tự chi chiến, tại cái này đã sớm bị ta chọn tốt tuyệt hảo địa điểm phục kích. Hắn tướng lệnh tiễn nặng nghề mà cắm vào Vân Châu thành cùng huyết tinh khoáng mạch ở giữa, kia mảnh đất thế cực kỳ hiểm yếu hẹp dài hẻm núi khu vực. Bi phong hình, thiết hạ thiên la địa võng, đem hắn kia tự cho là đúng 10 vạn chủ lực, cho triệt triệt để ăn một miếng rơi. Một khi hắn đã mất đi chi này tinh nhuệ nhất bộ đội cơ động, như vậy, cái kia tòa nhìn như không thể phá vỡ Vân Châu thành, liền trở thành một tòa không có bất kỳ cái gì nanh vớt sắt giống. Đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao bảo chế hắn, liền thế nào bảo chế hắn. Hắn một phen nói đến trật tự rõ ràng, an cấp kín đáo, tràn đầy vô tận tự tin cùng lây truyền lực, nghe được ở đây tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, vô án tán dương. Rượu, rượu a. Kế này như thành, Vân Châu thành dễ như trở bàn tay cũng. Kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng chấp hành lên lại tràn đầy nguy hiểm to lớn. Trong đó mấu chốt nhất cũng nguy hiểm nhất một vòng, chính là chi kia phụ trách đánh nghi binh cùng dụ địch quân nhiệm trợ. Bọn hắn không chỉ có muốn giả ra đánh lâu không xong cháy bỏng bộ dáng đến mê hoặc địch nhân, càng phải tại Thạch Cốt Ma Vương tự mình dẫn 10 vạn chủ lực điên cuồng phản công thời điểm, chĩa vào kia đủ để đem bất kỳ quân đội đều trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ kinh khủng áp lực. Đồng thời, còn muốn vừa đánh vừa lui, đem bọn hắn từng bước một dẫn vào kia sớm đã chuẩn bị xong tử vong trong cả bẫy. Đây đối với bất kỳ một chi bộ đội mà nói, đều là một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Một khi có bất kỳ sai lầm, chờ đợi bọn hắn, đem chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết quả. Một trận chiến này, dù địch quân nhiệm trợ cực kỳ trọng yếu. Một gã nhân tộc lao tướng quân vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy, đối với Thẩm trưởng thành trầm giọng nói rằng, không biết Thẩm soái chuẩn bị điều động vị tướng quân nào, đến đảm đương như thế trách nhiệm. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ nghị sự đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, ánh mắt đồng loạt tập trung ở đằng kia tóc trắng thống soái trên thân. Bọn hắn biết, quyết định này đem trực tiếp liên quan đến mấy vạn danh tướng sĩ sinh tử, cũng liên quan đến toàn bộ chiến cuộc thành bại. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh nhìn xem đám người kia tràn đầy khẩn trương cùng chờ đợi ánh mắt, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bên nói, một bên phối hợp đi xuống soái đài. Nhiệm vụ này cũng không nhọc đến phiền các vị tướng quân. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đem chi kia đại biểu cho thống soái tối cao kim sắc lệnh tiễn, giao cho bên người cái kia một thân ngân giáp, tư thế hiên ngang tuyệt sắc nữ vương trong tay. Bộ đội chủ lực, liền giao cho ngươi, điện hạ. Hắn nhìn xem Lâm An công chúa cặp kia tràn đầy lo lắng cùng không thôi mỹ lệ mắt phượng, ôn nhu cười nói, nhớ kỹ, theo chúng ta tối hôm qua thương lượng xong kế hoạch làm việc. Tại đem đầu kia sắc rùa đen dẫn vào cạm bẫy trước đó, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi. Lâm An công chúa nhìn xem cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng trong lòng thì đau xót. Nàng làm sao có thể không biết, nam nhân này là muốn đem nguy hiểm nhất cũng nhiệm vụ gian nan nhất lưu cho chính mình, lại đem kia an toàn nhất cũng vinh diệu nhất công lao lưu cho nàng. Ta nàng muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Trường Thanh rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ bên môi. Nghe lời, hắn chỉ nói hai chữ này, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng dịu dàng. Lập tức, hắn đã không còn mảy may dừng lại, xoay người, sải bước hướng lấy đi ra ngoài điện, chỉ để lại một câu tràn đầy vô tận tự tin cùng hào hùng lời nói, ở trong đại điện vang vọng thật lâu. Chỉ là 10 vạn ma quân, ta Thẩm Trường Thanh, một người, là đủ. Chương 235, binh gia thiên phong, công chúa thân trinh, chương 235, binh gia thiên phong, công chúa thân trinh. Làm Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận tự tin cùng hào hùng bóng lưng, biến mất tại rộng lớn nghị sự đại điện bên ngoài lúc, toàn bộ bên trong đại điện vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh như chết. Hết thảy mọi người đều bị cái kia một người, nhưng khi thiên quân vạn mã vô thượng hào hùng cho hoàn toàn chấn nhất rồi. Bọn hắn nhìn xem cái kia còn ở vào trong thất thần, cầm trong tay kim sắc lệnh tiễn tuyệt sắc nữ vương, trong mắt đều tràn đầy vô tận phức tạp, cùng một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được hâm mộ. Đến phu như thế, còn cầu mong gì? Mà Lâm An công chúa nhìn xem trong tay cái kia còn lưu lại Thẩm Trường Thanh nhiệt độ cơ thể, chịu nặng kim sắc lệnh tiễn, cảm thụ được kia lệnh tiễn phía trên chỗ gánh chịu mấy trăm vạn quân dân sinh tử cùng hy vọng, nàng quyển kia còn nước át mắt phượng, dần dần bị một mảnh trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt thay thế. Nàng biết mình không thể cô phụ nam nhân kia tín nhiệm đối với nàng cùng kỳ vọng. Nàng chậm rãi quay người, đối mặt với kia cả sảnh đường sớm đã đối nàng tâm phục khẩu phục văn võ bá quan, giơ lên cao cao ở trong tay kia tượng trưng cho tối cao quân quyền kim sắc lệnh tiễn. Nàng kia thanh lãnh, tràn đầy vô thượng uy nghiêm phượng gãy thanh âm, vang vọng toàn bộ Trạm Ma Điện. Truyền bản cung tướng lệnh. Tam quân nghe lệnh, lập tức xuất phát. Mục tiêu: Bi phong hình. Trận chiến này, trong mắt của nàng dấy lên hừng hực bất khuất chiến hỏa. Không thắng, không bằng chết. Cùng ngày giữa trưa, Thiên Phong thành kia đóng chặt mấy tháng lâu to lớn nam thành cửa, tại một hồi rợn người tiếng oanh minh bên trong từ từ mở ra. Sớm đã chờ xuất phát gần 10 vạn người tộc liên quân chủ lực, như là một cỗ bị đè nén trăm năm phẫn nộ dòng lũ sắt thép, theo trong cửa thành trào lên mà ra. Tinh kỳ như rừng, đao thương như biển. Kia cỗ từ 10 vạn hùng binh chỗ hội tụ thành trùng thiên thiết huyết sắc khí, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn xé rách. Mà tại đại quân phía trước nhất, một thân ngân giáp như tuyết, cầm trong tay thiên tử chi kiếm tuyệt sắc nữ vương Lâm An công chúa, đang rìm ngựa đứng ở trước trận. Phía sau của nàng, là đồng dạng thân kinh bách chiến cột một tay lão tướng Lưu Mạnh, cùng Tống Tử Du, Vương Đại Lực chờ một đám thanh niên tài tuấn. Bọn hắn chính là trận này quyết định nhân tộc vận mệnh cuối cùng quyết chiến chủ lực, cũng sẽ là kia sớm đã bày ra thiên la địa võng bên trong, sắc bén nhất cũng chí mạng nhất. Đồ đao. Bọn hắn nhìn xem kia xa xôi, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm phương đông, trong mắt không có chút nào sợ hãi, có, chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo, tất thắng tín nhiệm. Bởi vì bọn hắn biết, tại cái kia phương hướng, có một cái đáng giá bọn hắn dùng sinh mệnh đi tín nhiệm nam nhân, ngay tại vì bọn họ sáng tạo một cái đủ để thay đổi cả côn. Kỳ tích. Vân Châu thành, ma cung bên trong. Không khí ngột ngạt, dường như có thể chảy ra nước. Thạch cốt ma vương Thạch Phá Thiên tĩnh tọa với hắn kia từ cả khối vạn tái huyền tinh điêu khắc thành băng lãnh vương tọa phía trên, ngón tay có tiết tấu đập lan can, phát ra xoạt, xoạt, xoạt tiếng vang trầm trầm, dường như mỗi một cái đều đập vào ở đây mỗi một cái ma tộc tướng lĩnh trong lòng. Trước mặt hắn, trưng bày một phần mới vừa từ tiền tuyến trinh sát nơi đó chuyển về quân tình khẩn cấp. Báo, khởi bẩm ma vương đại nhân. Phía đông ngoài trăm dặm huyết tinh khoáng mạch, phát hiện đại cổ nhân tộc quân nhiệm trợ. Một thân số ước tại 3000 tả hữu, ngay tại đối quân ta khoáng mạch phát động điên cuồng công kích. Nhìn cơ hiệu, lĩnh quân người, tựa hồ là cái kia gần đây tại nhân tộc thanh danh vang dội tóc trắng nhân vương, Thẩm Trường Thanh. A. Thạch Phá Thiên cặp kia như là hai viên thiêu đốt dung nham to lớn ma đồng bên trong, lần thứ nhất lóe lên một vẻ đúng nghĩa hứng thú. Thẩm Trường Thanh. Cái kia chém giết huyết đồ, bước lui ma quân đại nhân chuyển kỳ nhân loại. Hắn vậy mà chỉ đem chỉ là 3000 người, liền dám đến vớt hắn Thạch Phá Thiên dâu hùm. Là chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Ha ha ha. Ma vương đại nhân. Phía dưới, một gã thân thể hùng tráng giống như thiết tháp độc giác ma tướng cái thứ nhất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khát máu cùng thiếu, chỉ là 3000 nhân tộc sâu kiến, cần gì ngài tự thân xuất mã. Mặt tướng xin chiến. Nguyện tự mình dẫn một vạn thiết kỵ, trong vòng nửa canh giờ, chắc chắn kia Thẩm Trường Thanh đầu lâu là ngài mang tới, xem như cái bô. Không sai. Ma vương đại nhân. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Còn lại ma tướng cũng nhao nhao xin chiến, nguyên một đám như là người được mùi máu tươi cá mập, hưng phấn không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là một phần tặng không đến miệng bên cạnh công lao ngất trời. Nhưng mà, Thạch Phá Thiên nhìn phía dưới quần tình kích phân chúng tướng, lại không có lập tức hạ lệnh. Cái kia nhìn như thô kệch nham thạch trên mặt, ngược lại lộ ra một vẻ cùng nó bề ngoài hoàn toàn không hợp ngưng trọng cùng trầm tư. Hắn mặc dù đầu não không bằng Lý Hàn như vậy âm hiểm xảo trá, nhưng có thể ngồi lên ma tộc Tam Đại Ma Vương một trong vị trí, dựa vào là cũng tuyệt không vẹn vẹn kia một thân không thể phá vỡ mình đồng ra sắt. Hắn trời sinh tính đa nghi, chưa từng tin tưởng bất kỳ trên trời rơi xuống tới địa bánh. 3000 người liền dám đến tiến đánh ta để phòng xâm nghiêm huyết tinh khoáng mạch. Hơn nữa còn huyên náo như thế mọi người đều biết. Cái này, không khỏi cũng quá không hợp với lẽ thường. Hắn tự lẩm bẩm, thiêu đốt ma đồng bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Cảm ấy. Đây rõ ràng chính là một cái lại rõ ràng bất quá kế dụ địch. Cái kia đang chết Thẩm Trường Thanh, là muốn đem chính mình theo này tòa kiên cố sát rùa đen bên trong lửa gạt ra ngoài, sau đó tại nửa đường thiết hạ mai phục. Hừ, muốn theo bản tọa chơi mưu kế. Ngươi, còn non lắm. Thạch Phá Thiên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, chậm rãi theo băng lãnh vương tọa bên trên đứng lên. Hắn chỉ vào xa bàn phía trên đầu kia đại biểu cho Thiên Phong Thành phương hướng, ẩn nấp đường núi gập ghềnh, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn giảo hoạt. Truyền mệnh lệnh của ta. Độc giác, ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn phi nham quân trong đêm cho bản tọa theo đầu này đường nhỏ đi vòng qua. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy nhân tộc liền quân lương thảo đại doanh hóa thành một cái biển lửa. Đã các ngươi muốn theo ta chơi vây điểm đánh viện binh vậy bản tọa liền bồi các ngươi cố gắng chơi một trận. Ta ngược lại muốn xem, là đao của các ngươi nhanh, vẫn là bản tọa lửa thiêu đến vượt hơn. Chương 236, lương đạo bị tập kích, quân tâm lung lay. Chương 236, lương đạo bị tập kích, quân tâm lung lay. Khi màn đêm lần nữa giáng lâm, một trận kinh tâm động phách đi mắng đánh cờ, liền tại cái này rộng lớn hắc ám đại địa bên trên lặng yên triển khai. Một phương là Thẩm Trường Thanh xuất lĩnh 3000 nhân tộc tinh nhuệ. Bọn hắn vẫn tại huyết tinh khoáng mạch bên ngoài, không đội không chậm phát động một trận nhìn như kịch liệt, kỳ thực sấm to mưa nhỏ đánh nghi binh. Tiếng la giết cùng ánh lửa ngút trời, dường như thật muốn cùng khoáng mạch quân coi giữ quyết nhất tử chiến. Còn bên kia thì là kia độc giác ma tướng xuất lĩnh 3 vạn ma tộc tinh nhuệ nhất vùng núi bộ đội, phi nha quân. Bọn hắn như là một đám mạnh mẽ nhất màu đen báo săn, lặng yên không một tiếng động ghé qua tại gập gềnh dấu chân hi hữu đến trong núi rừng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, nhân tộc liên quân kia phòng thủ yếu kém nhất, nhưng lại chí mạng nhất. Lương thảo đại doanh. Giờ phút này, ở đằng kia sớm đã bố trí xuống thiên la địa vong tử vong hẻm núi, bi phong hình bên trong. Lâm An công chúa một thân ngân giáp, xinh đẹp đứng ở cao nhất vách núi chi đỉnh. Phía sau của nàng, là sớm đã vận sức chờ phát động gần 10 vạn người tộc liên quân chủ lực. Bọn hắn ở đây mai phục dòng dã một ngày một đêm, mỗi người đều ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm tới cực hạn. Bọn hắn đang chờ chờ cái kia tự cho là đúng con mồi, đần độn tiến vào bọn hắn sớm đã mở ra huyết buồn đại khẩu. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo hoàng hôn đợi đến đêm khuya, lại từ đêm khuya chờ đến bình minh sắp tới, cái kia vốn nên sớm đã xuất hiện Vân Châu thành ma tộc chủ lực, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Toàn bộ bi phong hình bên trong, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một cố dự cảm bất tưởng, bắt đầu ở trong lòng mỗi người lặng yên lan tràn. Báo. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thê lương gào thét, không có dấu hiệu nào theo bọn hắn phía sau Thiên Phong thành phương hướng ầm vang truyền đến. Chỉ thấy một gã phụ trách truyền lại quân tình nhân tộc chính xác, cưới một thất sớm đã miệng sùi bọt mép chiến mã, lộn nào lao đến, trên mặt viết đầy vô tận sợ hãi. Khởi bẩm điện hạ. Không xong. Quân ta phía sau lương đạo, lọt vào mấy vạn ma tộc tinh nhuệ điên cuồng tập kích. Lương thực, lương thảo đại doanh, bị đốt đi. Lưu thủ 5000 huynh đệ, toàn. Tất cả đều chết trận. Doanh ba. Cái này sấm sét giữa trời quang giống như tin dữ, mạnh mẽ bổ vào ở đây tim của mỗi người bên trên. Tất cả mọi người sợ ngây người, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng không dám tin. Lương đạo bị tập kích. Bọn hắn lại bị ma tộc trái lại dò xét đường lui. Cái này sao có thể? Thẩm Trường Thanh đâu? Lâm An công chúa tấm kia bản còn trấn tĩnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc cởi tận. Nàng một thanh nắm chặt tên thám báo kia cổ áo, thanh âm bởi vì cực độ lo lắng cùng sợ hãi mà biến vô cùng sắc nhọn, tên kia ở đâu? Hắn không phải nói hắn có thể kéo lại ma tộc chủ lực sao? Ta không biết rõ kia trinh sát đã sớm bị sợ vỡ mật, nói năng lộn xộn, chúng ta đã dòng dã một ngày một đêm, không có thu được thẩm soái bất kỳ tin tức. theo trốn về đến huynh đệ nói, thẩm soái bọn hắn xuất lĩnh kia 3000 quân hiệp trợ, giống như cũng đã bị ma tộc hoàn toàn bao vây. Bây giờ, không rõ sống chết. Làm câu kia tràn đầy tuyệt vọng cùng chẳng lành không rõ sống chết tại cái này tĩnh mịch bi phong hình bên trong tiếng vọng lúc, bản còn sĩ khí dâng cao 10 vạn người tộc liên quân, quân tâm tại trong nháy mắt sụp đổ. Chủ soái mất liên lạc, lương đạo bị đoạn. Bọn hắn thành một chi bị triệt để vây chết tại mảnh này hoang sơn dã linh bên trong một mình. Một cỗ tên là khủng hoảng to lớn mây đen, bao phủ trái tim của mỗi người, quân tâm tại thời khắc này hoàn toàn lung lay. Kết thúc. Chúng ta kết thúc. Chúng ta trúng kế. Chúng ta đều bị cái kia họ Thẩm lừa gạt. Hắn rõ ràng chính là ma tộc gian tế. Là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này đi tìm cái chết. Một chút vốn là đối Thẩm Trường Thanh lòng mang bất mãn tiên môn các đại biểu, càng là như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như lần nữa nhảy ra ngoài, châm ngòi thổi gió. Điện hạ, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, chúng ta thật muốn toàn quân bị diệt, chết đói ở chỗ này. Nhất định phải lập tức rút lui. Rút về Thiên Phong Thành. Không sai. Rút lui. Chúng ta bây giờ liền phải rút lui. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc liên quân lâm vào trước nay chưa từng có to lớn trong hỗn loạn. Chủ vị phía trên Lâm An công chúa nhìn phía dưới kia từng trương tràn đầy sợ hãi cùng tự tư sắc mặt, tấm kia vốn đã trắng bệch như tờ giấy gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất lộ ra một vẻ thật sâu tự dễu cùng bi ai. Nàng biết chính mình sai, nàng cũng biết Thẩm Trường Thanh sai. Bọn hắn đều đánh giá cao bọn này cái gọi là đồng minh nhân tính, cũng đánh giá thấp chiến tranh tàn khốc. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong lòng chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Chẳng lẽ Thiên thật muốn vong nhân tộc ta à? Mà liền tại cái này hắc cám nhất nhất tuyệt vọng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ô, một hồi tràn đầy cùng dã cùng nguyên thủy khí tức thê lương tiếng kèn, không có dấu hiệu nào theo kia đông phương xa xôi chân trời cuồn cuộn mà đến. Kia tiếng kèn dường như mang theo ma lực kỳ dị, nhưng tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn nhân tộc tướng sĩ đều vô ý thức an tĩnh lại, đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia xa xôi đường chân trời phía trên, một đạo đen nghịt, nhìn không thấy bờ hồng lưu, chính như cùng màu đen tử vong như thủy triều, hướng về bọn hắn cái phương hướng này điên cuồng cuốn tới. Kia là từ các loại hình thù kỳ quái yêu quái tạo thành khổng lồ yêu tộc đại quân. Trên người bọn họ tản ra ngập trời yêu khí, đủ để cho phong vân biến sắc. Mà tại đại quân phía trước nhất, cái kia một thân áo đỏ, phong hoa tuyệt đại yêu tộc nữ vương Tô Ly, đang xinh đẹp đứng ở một đầu hình thể giống như núi nhỏ cựu đầu yêu xà đỉnh chót. Phía sau của nàng, chín đầu tuyết trắng to lớn đuôi cáo đón gió phấp phới. Nàng cặp kia mị nhãn như tơ mắt phượng bên trong, giờ phút này tràn đầy băng lãnh, thấu xương sắc ý. Nàng tới. Nàng vậy mà thật tới. Nàng lại thật dựa theo cùng Thẩm Trường Thanh ước định, xuất lĩnh lấy nàng kia binh phong đang thịnh mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, như là một thanh từ trên trời giáng xuống thẩm phán chi kiếm, hung hăng cắm vào ma tộc quyền kia coi là năm chắc thắng lợi trong tay mềm mại nội địa. Chương 237, cả kinh thất sắc, ma vương chia binh. Chương 237, cả kinh thất sắc, ma vương chia binh. Làm kia che khuất bầu trời yêu tộc chiến kỳ xuất hiện trên chiến trường lúc, bạn còn hỗn loạn tương bừng nhân tộc liên quân, trong nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có, như núi kêu biển gầm chấn thiên gieo họ. Bọn hắn được cứu. Bọn hắn vậy mà thật được cứu. Mà những cái kia ngay tại điên cuồng công kích nhân tộc lương đạo ba vạn ma tộc phi nham quân khi nhìn đến kia theo bọn hắn phía sau như thiên hàng thần binh giống như giết ra mấy chục vạn yêu tộc đại quân lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên mặt của bọn hắn viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Yêu tộc, bọn hắn không phải chúng ta đồng minh sao? Làm sao lại từ phía sau lưng đâm chúng ta đao? Rút lui, mau bỏ đi lui. Kia không ai bị nổi độc giác ma tướng phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi thét lên, không hề nghĩ ngợi, liền thay đổi phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Hắn biết, lấy bọn hắn cái này khu khu ba vạn mỏi mệnh chi sư, đi đối kháng kia binh phong đang thịnh mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ, cùng chịu chết có gì khác. Nhưng mà, Tô Ly như thế nào lại cho bọn họ cơ hội này? Muốn chạy? Nàng nhìn phía dưới như chó nhà có tang giống như chật vật chạy trốn ma tộc đại quân, tấm kia đủ để khuynh đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một cái băng lãnh mà nụ cười tàn nhẫn, tràn đầy vô tận sát ý. Chậm. Nàng phát ra từng tiếng lạnh khẽ kêu, thanh âm mị hoặc, lại sát cơ nghiêm nghị. Các con, giết cho ta. Một cái, không lưu. Giờ phút này, Vân Châu thành ma cung bên trong, làm phía sau lương đạo bị tập kích, độc giác ma tướng xuất lĩnh 3 vạn phi nham quân bị mấy chục vạn yêu tộc đại quân ba mặt vây kín, sắp toàn quân bị diệt tin dữ, truyền đến thạch cốt ma vương Thạch Phá Thiên trong hai lúc, cái kia sắp xếp trước còn đầy đắc ý cùng tự tin nham thạch khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn ma đồng bên trong, tràn đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Yêu tộc, bọn hắn làm sao lại phản bội chúng ta? Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia ngày bình thường cùng hắn mắt đi mày lại, ám thông xã giao hồ ly lẳng lơ Tô Ly, lại sẽ ở cái này thời khắc quan trọng nhất, từ phía sau lưng mạnh mẽ thọc hắn một đao. Cái này, là chí mạng một đao. Ma vương đại nhân, bây giờ nên làm gì? Phía dưới một đám ma tướng sớm đã trong lòng đại loạn, hoang mang lo sợ. Thạch Phá Thiên nhìn xem xa bàn phía trên kia sớm đã loạn thành một bầy phe mình quân cờ, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nức. Hắn biết, chính mình lần này là thật chơi thoát. Hắn không chỉ có không thể ăn hết nhân tộc chi kia vương bài, ngược lại đem chính mình tinh nhuệ nhất 3 vạn phi nham quân hoàn toàn mắc vào, càng đem chính mình toàn bộ phía sau đều bại lộ tại yêu tộc sắc bén kia răng nanh phía dưới. Ăn trộm gà bất thành, bị ăn mất nắm gạo. Rút lui. Cuối cùng, hắn vẫn là từ trong hàm răng gạt ra cái này nhường hắn cảm thấy vô tận khuất nhục chữ. Hắn không thể không chia binh. Hắn nhất định phải lập tức điều động chủ lực hồi viên kia sớm đã nguy ngập nhưng có thể nguy phía sau, nếu không, chờ đợi hắn chính là toàn tuyến sụp đổ tai họa ngập đầu. Làm Thạch Cốt Ma Vương bị ép chia binh hồi viên mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, ở xa ngoài mấy trăm dặm huyết tinh khoáng mạch trước đó, cái kia bản còn tại mang theo 3000 quân điểm trợ cùng ma tộc quân coi giữ dục huyết phấn chiến thanh niên tóc trắng Thẩm Trường Thanh, tấm kia tràn đầy lo lắng cùng bi tráng trên mặt, chậm rãi khơi gợi lên một vẻ như là lão hồ ly giống như kế được như ý nụ cười tự tin. Hắn biết, chính mình cái này bản kinh thiên đánh cược, rốt cục thắng. Đầu kia tự cho là đúng cá lớn, cuối cùng vẫn là dựa theo hắn thiết kế tốt kịch bản, từng bước một đi vào hắn sớm đã mở ra tử vong chi võng. Thu lưới. Hắn nhìn xem theo Vân Châu thành bên trong hốt hoảng xuất động, hướng về phương đông mau chóng đuổi theo ma tộc chủ lực đại quân, tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một đám người chết thương hại. Bi phong hình. Toàn này hẹp dài, tràn đầy khí tức tử vong bên trong hạp cốc, sớm đã sát cơ từ phía. Lâm An công chúa xuất lĩnh gần 10 vạn người tộc liên quân chủ lực, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Trong mắt bọn họ đã không có trước đó khủng hoảng cùng tuyệt vọng, có, chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo, sắp chính tay đâm cựu địch ngập trời chiến ý. Mà khi kia gần 10 vạn khí thế hùng hổ, nhưng lại quân tâm tan rã ma tộc chủ lực đại quân, rốt cục không có chút nào phòng bị bước vào mảnh này tử vong túi trận về sau. Oanh, ba. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sớm đã chờ tại hẻm núi hai bên mấy ngàn danh nhân tộc cung tiễn thủ cùng trận pháp sư đồng thời phát động công kích. Vô số thiêu đốt lên hỏa diễm mũi tên, vô số tràn đầy khí tức hủy diệt cự thạch cùng gỗ lăn, như là một trận mãnh liệt nhất tử vong như mưa to từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia còn tại hành quân trạng thái, không có chút nào phòng bị ma tộc đại quân bao phủ hoàn toàn. Không tốt, có mai phục. Chúng ta trúng kế. Thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi. Nhưng mà, mọi thứ đều chậm. Giết. Sớm đã vận sức chờ phát động cụt một tay lão tướng Lưu Mãnh cùng Tống Tử Du, Vương Đại Lực bọn người, phân biệt xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ nhất mấy vạn hộ vệ quân cùng huyền giáp vệ như là hai thanh sắc bén nhất tử vong liêm đao. Theo hẻm núi phía trước cùng phía sau mạnh mẽ giết tới đây, hoàn toàn cắt đứt ma tộc đại quân tất cả đường lui. Mà Lâm An công chúa thì tự mình dẫn chủ soái chủ lực, theo hẻm núi ngay phía trên như thiên thần hạ phàm ngang nhiên giết hạ. Ba mặt vây kín, đóng cửa đánh chó. Một trận đã được quyết định từ lâu kết cục thảm thiết bao vây tiêu diệt chiến, tại bi phong hình bên trong hoàn toàn bộc phát. Mà liên tại cái này chính diện chiến trường giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang thời điểm, một đạo tóc trắng thanh sam tuổi trẻ thân ảnh, lại như quỷ mị giống như, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kia sớm đã biến trống rỗng vô cùng Vân Châu thành hạ. Phía sau hắn, còn đi theo một chi nhân số không nhiều, lại từng cái đều tản ra băng lãnh mà chí mạng khí tức màu đen lưới dao. Hắn nhìn xem tòa kia vốn là tường đồng vách sắt, bây giờ lại môn hộ mở rộng ma tộc hùng thành, trên mặt lộ ra một cái giống như tử thần băng lãnh nụ cười. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Chương 238, Thái Dương Chân Hỏa, Ma Vương Vẫn Lạc, chương 238, Thái Dương Chân Hỏa, Ma Vương Vẫn Lạc. Làm Thẩm Trường Thanh cặp kia hóa thành yếu ớt thái âm đôi mắt, bộc phát ra kia đủ để đồng kết thần hồn kinh khủng phong bạo lúc, thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Thạch cốt Ma Vương Thạch Phá Thiên quyển kia còn tràn đầy vô tận đắc ý cùng tự tin nham thạch to lớn khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia song thiêu đốt lên hừng hực ma diễm ma đồng bên trong, tất cả thần thái như thủy triều xuống giống như phi tốc rút đi, thay vào đó là một mảnh trống rỗng tĩnh mịch mờ mịt. Thân hồn của hắn, ở đằng kia vô hình nhưng lại không thể địch nổi thái âm thần dưới ánh sáng, bị hung hăng trọng thương. Mặc dù cũng không hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng lâm vào một mảnh ngắn ngủi, tuyệt đối trống không cùng cứng ngắc bên trong. Đối với sừng sững nơi này phương thế giới chi đỉnh cường giả tuyệt thế mà nói, cái này ngắn ngủi một sát na thất thần, liền đã đầy đủ quyết định sinh tử. Ngay tại lúc này, Thẩm Trường Thanh trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói dọa người tinh quang. Hắn chờ chính là giờ phút này. Hắn phát ra một tiếng như là long ngâm giống như chấn thiên gào thét, đem trong cơ thể mình kia sớm đã thiêu đốt đến cực hạn hỗn độn chi lực, không giữ lại chút nào toàn bộ quán chú tới trong tay liệt dương đao phía trên. Ông ba, cái kia vốn đã có chút tạm đạm kim sắc trên thân đao, lần nữa giấy lên đủ để đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn nhóm lửa ngập trời liệt diễm. Kia không còn là đơn thuần đao khí, kia là đến từ phụ thân hắn thẩm chiến, kia truyền thừa từ thái cổ thần ma chí dương chí cương bản nguyên chi lực. Thái Dương Chân Hỏa, một vòng kim sắc, dường như có thể thiêu tận vật vật, tinh hóa tất cả huy hoàng đại nhật, tại Thẩm Trường Thanh mui đao phía trên chậm rãi dâng lên. Toàn bộ bản còn âm u máu tanh bi phong hình, đều tại thời khắc này bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hết thảy mọi người, bất luận là ngay tại dục huyết phấn chiến nhân tộc tướng sĩ, vẫn là những cái kia sớm đã giết đỏ cả mắt yêu tộc đại quân, đều vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua kia cựu thiên chi thượng, kia như là thần tích giống như vòng thứ hai mặt trời. Trong mắt của bọn hắn, đều tràn đầy vô tận rung động cùng tính sợ. Ta nói qua, Thẩm Trường Thanh thanh âm biến vô cùng hùng vĩ cùng uy nghiêm, phảng phất là chấp trưởng thiên địa hình phạt vô thượng thần minh, tại tuyên đọc hắn cuối cùng thẩm phán. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trong tay hắn huy hoàng đại nhật, mang theo thẩm phán tất cả, tịnh hóa tất cả vô thượng thần uy, mạnh mẽ chém về phía cái kia sớm đã mất đi bất kỳ sức phản kháng nham thạch to lớn tự nhân. Chém về phía cái kia đã sớm bị âm dương pháp nhãn xem thấu, duy nhất mệnh môn chỗ. Mi tâm. Vành ba. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Quyền kia còn không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm cửu u ma thạch chân thần, ở đằng kia đủ để thiêu tận vạn vật thái dương chân hỏa phía dưới, như một cái bị đâm thủng bọt xà phòng giống như, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tan thành mây khói. Ma tộc Tam Đại Ma Vương một trong, để phòng ngự lực chứ danh Thạch Cốt Ma Vương Thạch Phá Thiên, như vậy hình thần câu diện. Chết được, không thể chết lại. Làm Thạch Cốt Ma Vương Thạch Phá Thiên cái kia khổng lồ tựa như núi cao thân thể, tại huy hoàng thái dương chân hỏa phía dưới hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng chậm rãi tiêu tán lúc, toàn bộ bản còn giết đến đất trời tối tăm bi phong hình chiến trường, đều quỷ dị an tĩnh một cái chớp mắt. Hết thảy mọi người, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, hoặc là ma tộc, đều giống như bị một cái bàn tay vô hình cho gắt gao bóp lấy cổ, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn chỉ là ngây ngốc nhìn xem kia cựu thiên chi thượng, nhìn xem cái kia một thân một mình đứng chắc tay, quần áo nhưng như cũng không nhiễm trần thế thanh niên tóc trắng. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy vô tận rung động cùng không dám tin. Ma Vương, chết. Chương 239, Chí Cao Thống Soái. Chương 239, Chí Cao Thống Soái. Cái kia tại bọn hắn trong ấn tượng như bất bại thần minh giống như không thể chiến thắng Thạch Cốt Ma Vương đại nhân, vậy mà liền như thế bị người khô cũng nhanh chóng tươi sống đốt thành tro. Cái này sao có thể? Ma Ma vương đại nhân, chết. Không biết là ai cái thứ nhất theo kia vô tận trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng thê lương hét lên, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ ma tộc đại quân khủng hoảng cảm xúc. Bọn hắn chủ xoáy chết, trụ cột tinh thần của bọn hắn đổ. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng cũng hoàn toàn sụp đổ. Trốn. Mau trốn a. Ma vương đại nhân đều chết. Chúng ta còn gọi cái giám a. Cháy mau. Cái kia tóc trắng nhân loại là ma quỷ. Khủng hoảng như là đáng sợ nhất ổ dịch, trong nháy mắt quét sạch 10 vạn ma quân. Bọn hắn ném đi binh khí trong tay, phát ra từng đợt hoảng sợ thét lên, như là một đám con ruồi không đầu giống như hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Binh bại như núi đổ. Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Chúng ta đánh bại ma tộc. Ma đổi thành một bên, nhân tộc cùng yêu tộc liên quân tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thì bộc phát ra trước nay chưa từng có, như núi kêu biển gầm chấn thiên gieo họ. Tinh thần của bọn hắn tại thời khắc này nhảy lên tới một cái không thể địch nổi đỉnh điểm. Truy, cho ta hung hăng truy. Cùng một tay lão tướng Lưu Mãnh phản ứng đầu tiên, hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận khoái ý gào thét. Đánh chó mù đường thời điểm tới. Một cái đều đừng cho lão tử thả chạy. Giết a. Mười mấy vạn sĩ khí như hồ người, yêu hai tộc liên quân, tựa như cùng một nhóm đói bụng 3 ngày 3 đêm mãnh hổ, hướng về kia sớm đã quân lính tan rã ma tộc bại quân liên cuồng đánh lên tới. Một trận vốn nên thảm thiết vô cùng rạo sát chiến, trong nháy mắt biến thành một trận tiên về một bên huyết tinh đại đồ sát. 3 ngày sau, đến lúc cuối cùng một gã ma tộc đảo binh đầu lâu, bị phủ lên kia sớm đã cắm đầy người, yêu hai tộc chiến kỳ Vân Châu thành đầu tường thời điểm, bị phong hình đại thắng cùng khôi phục Vân Châu thành tin tức, tựa như cùng đã mọc cánh giống như, truyền khắp toàn bộ phương Bắc đại địa. Toàn bộ bản còn bị hắc ám cùng tuyệt vọng bao phủ nhân tộc cương vực, hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người biết, thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn đảo hướng bọn hắn một phương này. Mà cái kia một tay đạo diễn đây hết thảy thanh niên tóc trắng, uy vọng của hắn cũng tại trận này kinh thiên thắng lợi bên trong, nhảy lên tới một cái không thể lay động đỉnh điểm. Làm Thẩm Trường Thanh mang theo kia đã sớm bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc người, yêu hai tộc liên quân, như anh hùng giống như khải hoàn, bước vào tòa kia bị ma tộc chiếm cứ gần trăm năm, bây giờ rốt cục trở lại nhân tộc ôm ấp phương Bắc trọng trấn, Vân Châu thành lúc, cả tòa bản còn âm u đầy tử khí thành trì, trong nháy mắt liền bộc phát ra trước nay chưa từng có như núi kêu biển gầm chấn thiên gieo họ. Vô số đã sớm bị ma tộc nô dịch gần trăm năm, trải qua châu ngựa không bằng sinh hoạt nhân tộc người sống sót, đều xông lên đầu đường. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên đủ để hòa tan tất cả băng tuyết cùng nhiệt hỏa diễm. Bọn hắn quỳ rạp xuống hai bên đường phố, đối với cái kia cưỡi tại thần tuấn hải cốt trên chiến mã, một bộ thanh sam, mái đầu bạc trắng, như là thần minh giống như dáng lâm tuổi trẻ thân ảnh, càng không ngừng dập đầu. Bọn hắn đem hắn phụng làm cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Bọn hắn đem hắn coi là dẫn đầu bọn hắn đi ra hắc ám, đi hướng quang minh duy nhất thần. Thẩm soái và thuế, nhân vương và thuế, như núi kêu biển gầm, tràn đầy thành tín nhất cũng cùng nhiệt nhất tín ngưỡng thanh âm, vang vọng toàn bộ Vân Châu thành. Một cỗ khổng lồ, mắt thường không thể gặp, tràn đầy thuần túy cùng mênh mông nhân đạo khí vận, theo bốn phương tám hướng tụ đến, gia trì tại Thẩm Trường Thanh trên thân, nhường cái kia vốn là sâu không lường được khí tức, biến càng thêm mở mịt cùng uy nghiêm. Mà giờ khắc này, ở đằng kia đã sớm bị tạm thời cải tạo thành liên quân trung tâm chỉ huy Vân Châu thành trong phủ thành chủ, một cái khác trận không có khói lửa chiến tranh, cũng tiến vào sau cùng thu quan giai đoạn. Ta đề nghị, cùng một tay lão tướng Lưu Mãnh cái thứ nhất đứng dậy, cái kia chỉ độc nhãn bên trong tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng sùng kính. Xét thấy Thẩm Soái tại lần này nhân ma đại chiến bên trong không thể địch nổi cái thế kỳ công, ta Lưu Mãnh nguyện phụng Thẩm Soái là nhân tộc ta liên quân duy nhất trí cao thống soái, quan sát tất cả quân chính đại quyền. Ta tán thành. Tống Tử Du, Vương Đại Lực mấy người cũng lập tức đứng dậy, cùng kêu lên đáp. Chúng ta nguyện duy Thẩm Soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà những cái kia bản còn lòng mang quỷ thai, đều mang tâm tư tiên môn các đại biểu, nhìn trước mắt cái này sớm đã chiều hướng phát triển cuồng nhiệt cảnh tượng, bọn hắn nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn biết, mình đã hoàn toàn đã mất đi cùng trước mắt cái này đã sớm bị thần thoại người trẻ tuổi chống lại bất kỳ vô liếng. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Ta Bích Ba Môn, nguyện phụng Thẩm Soái là cao nhất thống soái. Ta Thanh Thành kiếm phái cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự bên trong, tiếng phụ họa nổi lên một phía. Thẩm Trường Thanh, tại tất cả mọi người cộng đồng đề cử phía dưới, rốt cục danh chính ngôn thuận, trở thành cả nhân tộc không thể tranh cãi, duy nhất vương. Chương 240, Vân Châu sẽ kết lại, tạo thế chân vạc. Chương 240, Vân Châu sẽ kết lại, tạo thế chân vạc. Làm Thẩm Trường Thanh kia chí cao vô thượng thống soái địa vị bị triệt để xác lập ngày thứ hai, một trận đủ để quyết định tương lai mấy ngàn năm toàn bộ tình thế của đại lục long trọng sẽ kết lại, liền tại cái này vừa mới khôi phục Vân Châu thành bên trong chính thức cử hành. Sẽ kết lại tam phương, theo thứ tự là lấy Thẩm Trường Thanh cùng Lâm An công chúa làm đại biểu nhân tộc, lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ Tô Ly làm đại biểu yêu tộc, cùng một vị ai cũng không tưởng tượng được thần bí khách nhân. Giao nhân tộc nữ vương, tịch. Nàng vậy mà cũng tự mình xuất lĩnh lấy nàng dưới trướng tinh nhuệ nhất mấy vạn Hán Hải vệ không xa và dặm, theo kia xa xôi Đông Hải quy khư chạy tới. Vì cái gì? Chính là tham gia trận này chia cắt ma tộc chiến hậu lợi ích long trọng chia của đại hội. Sẽ kết lại địa điểm, liên thiết lập tại Vân Châu thành phủ thành chủ hậu hoa viên. Một chương to lớn bàn tròn, tam phương thế lực tối cao lãnh tụ ngồi đối diện nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi vi diệu cùng quỷ dị. Đặc biệt là làm Lâm An công chúa, Tô Ly cùng Tịch, ba vị này phong hoa tuyệt đại, mỗi người một vẻ, nhưng lại đều cùng cái nào đó không chịu trách nhiệm nam nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ mập mờ tuyệt sắc nữ vương ngồi vào cùng một chỗ lúc, kia trong không khí càng là tràn đầy vô hình, mang theo vị chua mùi thuốc súng. Các nàng mặc dù trên mặt đều treo vừa vặn công thức hóa nụ cười, nhưng này ánh mắt giao hội ở giữa bắn ra vô hình điện quang hỏa thạch, lại đủ để cho bên cạnh phụ trách phục vụ bọn thị nữ đều cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, như dẫm trên băng mỏng. Mà xem như trận này không có tiêu e chiến tranh trung tâm, cái kia nam nhân duy nhất Thẩm Trường Thanh thì giống như là người không việc gì như thế, phối hợp uống chút rượu, ăn hoa quả, trên mặt còn mang theo một bộ người vật vô hại ngây thơ nụ cười, dường như không có chút nào phát giác được bên cạnh mình kia đủ để đem sắt thép đều hòa tan mất Tu La Chàng bầu không khí. Khu khu. Cuối cùng, vẫn là xem như chủ nhà Lâm An công chúa, cái thứ nhất phá vỡ cái này lúng túng trầm mặc. Nàng nhìn xem Tô Ly cùng Tịch, tấm kia uy nghiêm tràn đầy gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một cái công thức hóa nữ vương nụ cười. Hai vị nữ vương đường xa mà đến, một đường vất vả. Trận chiến này, chúng ta, yêu, giao tam tộc có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với ma tộc, quả thật thiên hạ thường sinh may mắn. Bây giờ, ma tộc đại thế đã mất, bại vong chỉ ở trong một sớm một chiều. Liên quan tới kia rộng lớn phương Bắc đại địa chiến hậu thuộc về vấn đề, bản cung coi là chúng ta là thời điểm nên thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Nàng lời nói này nói đến giọt nước không lọt, trong nháy mắt liền đem quyển kia còn có chút mập mờ tư nhân bầu không khí kéo về tới tràn đầy lợi ích cùng tính toán chính trị đàm phán quỹ đạo trên. Ha ha, Lâm An muội muội nói là. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tô Ly nghe xong, che miệng khẽ cười một tiếng, cặp kia hẹp dài, bị nhãn như tơ mắt phượng bên trong hiện lên một vệt giảo hoạt hồ ly quang mang. Ta yêu tộc trận chiến này xuất binh mấy chục vạn, thương vong cũng là thảm trọng, kia phương Bắc đại địa nhất phì nhiêu đất đen bình nguyên lẽ ra nên thuộc ta Vạn Yêu Sơn xem như đệ bù. Nàng mới mở miệng, liền công phu sư tử ngoạm, trực tiếp liền phải đem toàn bộ phương Bắc giàu có nhất một khối thổ địa bỏ vào trong túi. Tô Ly tỷ tỷ lời ấy sai rồi. Còn không đợi Lâm An công chúa mở miệng, một bên cái kia từ đầu đến cuối đều như là một tòa băng sơn giống như lãnh lực băng xương giao nhân nữ vương tịch, chợt nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của nàng rất nhẹ cũng rất lạnh, dường như không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí. Đất đen bình nguyên chính là thời kỳ thượng cổ ta hải thần ban cho lục địa sinh linh nghỉ lại chi địa, lẽ ra phải do ta giao nhân tộc thay trưởng quản. Về phần ngươi yêu tộc, nàng cặp kia màu xanh thẳm, không mang theo mảy may tình cảm, đôi mắt liếc qua Tô Ly trong nháy mắt kia biến có chút khó coi gương mặt xinh đẹp, liền đi kia chim không thèm bị vùng đất nghèo nàn tự sinh tự diệt a. Nàng lời nói này, nói đến càng là bá đạo cũng không nói đạo lý, trực tiếp liền đem yêu tộc cho đẩy đến nhất cằn cỗi đất cằn sỏi đá. Ngươi, Tô Ly bị nàng tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, sau lưng kia chín đầu tuyết trắng đuôi cáo đều trong nháy mắt sù lông lên. Tịch, ngươi không nên quá phận. Ta chính là quá mức, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tịch vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền xé ngươi trương này quyến rũ mặt. Ngươi có thể thử một chút. Mắt thấy hai vị này vốn nên là đồng minh tuyệt sắc nữ vương, liền phải tại này sẽ minh trên yến hội ra tay đánh nhau. Một bên cái kia bản vẫn còn giả bộ điếc làm câm kẻ đầu têu Thẩm Trường Thanh, rốt cục ngồi không yên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, buông xuống trong tay chén rượu. Hắn biết, chính mình lại không mở miệng, hôm nay cái này mình là kết không thành. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, trong nháy mắt liền hấp dẫn kia ba vị sớm đã làm cho túi bụi nữ vương tất cả lực chú ý. Hắn nhìn xem các nàng kia từng trương tràn đầy chờ mong cùng chất vấn tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt lộ ra một cái vô cùng chân thành, thậm chí mang theo vài phần vô tội nụ cười. Ba vị, đều chớ ồn ào. Theo ta thấy, địa bàn này phân chia, kỳ thật rất đơn giản. A. Tam nữ nghe vậy đều là sửng sở, không hiểu nhìn xem hắn. Rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh giang tay ra, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói rằng, ba người các ngươi đều là ta người, vậy cái này thiên hạ tự nhiên cũng đều là ta, cho nên địa bàn này làm sao chia còn không phải ta chuyện một câu nói. Về phần các ngươi đi, hắn nhìn xem kia ba vị đã sớm bị hắn cái này thạch phá thiên kinh hãi vô sỉ ngôn luận cả kinh trận mắt hốc mồm tuyệt sắc nữ vương, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta Thẩm Trường Thanh tất cả đều muốn. Chương 241 Tu La Chàng bên trong nhân vương chi đoạn. Chương 241 Tu La Chàng bên trong nhân vương chi đoạn. Làm Thẩm Trường Thanh câu kia tràn đầy vô tận bá đạo cùng vô sỉ tất cả đều muốn tại không khí này vốn là quỷ dị hậu hoa viên bên trong vang lên lúc, thời gian phảng phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Không khí đông lại, gió cũng ngừng. Lâm An công chúa, Tô Ly, Tịch, ba vị này ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, chấp trưởng lấy ước vạn sinh linh quyền sinh sát tuyệt đại nữ vương, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cứng ở nguyên địa. Các nàng cả đám đều mở ra kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng gợi cảm môi đỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia nói ra như thế thạch phá thiên kinh ngữ điệu thanh niên tóc trắng. Đầu óc của các nàng tại thời khắc này đều hoàn toàn lâm vào một mảnh to lớn trống không cùng trong hỗn loạn. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vậy mà muốn, tất cả đều muốn. Hắn đem các nàng xem như cái gì? Là hắn trong hậu cung những cái kia có thể tùy ý cất giữ chiến lợi phẩm sao? Thầm, dài, thanh, không biết qua bao lâu, một tiếng tràn đầy vô tận xấu hổ giận dữ cùng ngập trời tức giận, cơ hồ có thể đem toàn bộ phủ thành chủ nóc nhà đều cho lật tung trăm miệng một lời khét đều, ầm vang nổ vang. Vành ba. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau kinh khủng tới cực hạn khí tức cường đại, theo ba vị nữ vương thể nội ầm vang bộc phát. Thuộc về nhân đạo hoàng quyền sáng chói tử kim long khí, thuộc về cửu vĩ thiên hồ, tràn đầy vô tận mị hoặc phấn hồng yêu khí, cùng thuộc về giao nhân nữ vương, băng lãnh đến đủ để đông kết tất cả hất lam thần lực. Ba cỗ năng lượng kinh khủng tại cái này nho nhỏ trong hậu hoa viên điên cuồng va chạm, xen lẫn, chôn bụi, đem chung quanh quyển kia còn xa hoa lộng lẫy đỉnh đài lầu cát, ký hoa dị thảo đều trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ hậu hoa viên đều dường như biến thành một cái tràn đầy hủy diệt cùng hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng tâm. Mà xem như trận này kinh khủng phong bạo kẻ đầu têu, Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt ba vị này bởi vì cực độ xấu hổ giận dữ mà gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi mắt đẹp hàm sát, dường như tùy thời đều muốn đem chính mình cho tươi sống xé nát tuyệt sắc nữ vương, cái kia từ trước đến nay trời sập cũng không sợ hãi trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một cái tràn đầy trột dạ cùng lúng túng ngượng ngùng nụ cười. Hắn biết, chính mình lần này giống như chơi thoát. Khu khu hắn ho khan hai tiếng, ý đồ hòa hoãn một chút cái này sớm đã mất khống chế bầu không khí, ba vị, có chuyện nói rõ ràng, có chuyện nói rõ ràng. Quân tử động khẩu không động thủ đi, chúng ta đều là người văn minh, muốn lấy lý phục người, đúng hay không? Nhưng mà, trả lời hắn, lại là ba đạo tràn đầy vô tận sát ý băng lãnh khét đều. Lan, đăng đồ tử. vô sỉ. Một trận vốn nên là quyết định thiên hạ cách cục nghiêm túc chính trị sẽ kết lại, cuối cùng lại tại Thẩm Trường Thanh một câu kia tràn đầy tìm đường chết ý vị tất cả đều muốn lời nói hùng hồn phía dưới, biến thành một trận gà bay chó chạy, tràn đầy mùi thuốc súng tình cảm tu la chẳng, cuối cùng lấy ba vị nữ vương đồng thời phẩy tay áo bỏ đi, tan rã trong không vui mà kết thúc. Kế tiếp mấy năm thời gian bên trong, toàn bộ phương Bắc đại địa chiến cuộc cũng đúng như Thẩm Trường Thanh lúc đầu dự đoán như thế, lâm vào một trận dài rằng giặc huyết tinh đánh rằng co bên trong. Ma tộc mặc dù tại Bi Phong Hình cùng Bắc Thương Thành chi chiến bên trong liên tiếp thảm bại, nguyên khí đại thương, nhưng bọn hắn tại phương Bắc đại địa kinh doanh gần trăm năm khổng lồ căn cơ, nhưng lại chưa vì vậy mà hoàn toàn lung lay. Vô số còn sót lại ma tộc bộ lạc cùng địa phương thế lực, vẫn tại kia rộng lớn luân hãm khu bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn hắn chia thành tốc nhỏ, chiếm núi làm vua, không ngừng đối với người, yêu hai tộc liên quân tiến hành quấy rối cùng phản công. Mà người, yêu hai tộc liên quân, cũng bởi vì là chiến hậu lợi ích phân phối cùng chủng tộc mâu thuẫn vấn đề mà biến bằng mặt không bằng lòng, bên trong hao tổn không ngừng. Mặc dù tại Thẩm Trường Thanh cùng Lâm An công chúa cường lực đàn áp phía dưới, cũng không buộc phát đại quy mô nội loạn, nhưng tiểu quy mô ma sát cùng xung đột lại thường có xảy ra, cái này cũng cực đại kéo chậm bọn hắn khôi phục phương Bắc bộ pháp. Toàn bộ phương Bắc đại địa đều biến thành một cái to lớn vô cùng huyết nục vũng bùn, đem người, yêu, ma tam tộc đều thật sâu lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà liên tại cái này, nhìn như vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết tinh đánh rằng co bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, lại là 5 năm trôi qua. Tại cái này dài đến 5 năm máu và lửa rèn luyện bên trong, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Nhân tộc, tại Thẩm Trường Thanh kia một hệ liệt vượt mức quy định cải cách biện pháp thôi động phía dưới, sớm đã là rực rỡ hẳn lên. Một chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời tràn đầy dâng trào đấu trí sắt thép hùng binh, đã lặng yên thành hình. Ma yêu tộc cũng giống nhau tại Tô Ly kia thiết huyết chỉnh hợp dưới cổ tay, biến chưa từng có đoàn kết cùng cường đại. Song phương đều tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong không ngừng học tập cùng trưởng thành, cũng đang không ngừng tích góp đủ để phát động cuối cùng tổng tiến công lực lượng. Tất cả mọi người biết, một trận quyết định mảnh đất này tương lai mấy ngàn năm vận mệnh, chân chính cuối cùng quyết chiến lại sắp tới. Mà liên tại cái này trước khi đại chiến kia sau cùng yên tĩnh ban đêm, Thẩm Trường Thanh lại một thân một mình, lặng yên rời đi kia sớm đã trở thành mới nhân tộc thánh địa Vân Châu thành. Hắn muốn đi một chỗ, đi phó một cái 5 năm trước quyết định. Chương 242, Đồn Điền Hưng Binh, Chiến tranh học viện, chương 242, Đồn Điền Hưng Binh, Chiến tranh học viện. Tại cái này dài rằng giặc 5 năm đánh rằng co bên trong, Thẩm Trường Thanh ngoại trừ chỉ huy kia từng tràng máu tanh chém giết bên ngoài, hắn còn làm hai kiện nhìn như không đáng chú ý, lại đủ để theo trên căn bản cải biến cả nhân tộc tương lai đại sự. Kiện thứ nhất, là đồn điền. Hắn tham khảo một cái thế giới khác tân tiến nhất nông nghiệp sản xuất kinh nghiệm, tại tất cả bị khôi phục phương Bắc mất đất phía trên, đại lực phổ biến quân đồn cùng dân đồn đem kết hợp đồn điền chế độ. Hắn đem những cái kia từ ma tộc gót sắt phía dưới giải cứu ra đến ngàn vạn ma tính, trôi dạt khắp nơi nạn dân một lần nữa tổ chức, vì bọn họ phân phát thổ địa, hạt giống cùng nông cụ, để bọn hắn tại quân đội bảo hộ phía dưới, một lần nữa khai khẩn những cái kia sớm đã hoang vu rồi tốt, khôi phục sản xuất. Hắn thậm chí còn mời tới tinh thông ngũ hành thuật pháp Lạc Ly, nhường nàng dẫn theo một đám am hiểu một hệ cùng thủy hệ thuật pháp tu sĩ, là những cái kia đã sớm bị ma khí ô nhiễm cằn cỗi thổ địa thi triển hồi xuân thuật cùng cam lâm thuật cực đại đề cao cây nông nghiệp sản lượng cùng sinh trưởng chu kỳ. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, toàn bộ bản vẫn là một phiến đất hoang vu phương Bắc đại địa, vậy mà như kỳ tích một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Từng tòa mới tinh thôn trang đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng mảnh kim sắc sóng lúa dưới ánh mặt trời theo gió chập trùng. Cái kia vốn đã bối rối nhân tộc liên quân nhiều hơn 10 năm lương thảo vấn đề, vậy mà liền như thế bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết triệt để. Thậm chí còn có dư lương thực, có thể dùng đến cùng những cái kia giống nhau thiếu ăn thiếu mặc yêu tộc đồng minh tiến hành giao dịch, đổi lấy đại lượng chân quý tu hành tài nguyên. Hắn dùng trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức, hướng tất cả mọi người đã chứng minh một cái một mạc nhất đạo lý, dân di thực vi thiên, trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Mà hắn làm kiện thứ hai đại sự, thì là sáng lập một chỗ xưa nay chưa từng có đặc thù trường học, Thiên Phong Chiến Tranh Học Viện. Hắn đem những cái kia trong chiến tranh biểu hiện ưu dị, hữu dũng hữu nhu tuổi trẻ sĩ quan cùng binh sĩ, bất luận tiên phàm, bất luận xuất thân, đều toàn bộ chiêu vào trong học viện, từ hắn tự mình đảm nhiệm viện trưởng cùng thủ tịch huấn luyện viên. Hắn đem chính mình vậy đến từ ở một cái thế giới khác, tất cả tiên tiến lý luận quân sự cùng chiến thuật tư tưởng, không giữ lại chút nào toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn. Theo cơ sở nhất tiểu đội hiệp đồng tác chiến, tới nhất hùng vĩ chiến lược bố cục tôi diễn. Theo tuyến ngoài cùng tình báo phân tích, tới bẩn thỉu nhất dư luận tâm lý chiến. Hắn, vì cái này còn ở vào vũ khí lạnh thời đại lạc hậu thế giới, mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Hắn, đang vì sớm đã không người kế tục nhân tộc, bồi dưỡng một nhóm đủ để gánh vác tương lai trách nhiệm toàn bộ lính mới sự tỉnh chỉ huy nhân tài. Mà Tống Tử Du, Vương Đại Lực, Chu Càn bọn người thì đều thành cái này truyền lại kỳ học viện nhóm đầu tiên ưu tú tốt nghiệp. Bọn hắn đem mang theo từ nơi này học được hoàn toàn mới tri thức cùng lý niệm, đi đến kia sắp đến cuối cùng quyết chiến sân khấu, cũng sẽ trở thành chi kia chống lên nhân tộc tương lai bầu trời toàn bộ mới trụ cột. Ngay tại Thẩm Trường Thanh tại Vân Châu thành quyết đoán tiến hành lấy một hệ liệt đủ để cải biến toàn bộ thời đại vĩ đại xã hội cải cách thời điểm, một cái ai cũng không tưởng tượng được tin tức, chợt theo kia xa xôi vọng kinh thành phế tích truyền trở về. Trà Ma tiểu đội một chi phụ trách tại phế tích phụ cận tìm kiếm thượng cổ di tích khảo cổ tiểu đội, tại một lần thông lệ khảo sát nhiệm vụ bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một cái đặc thù người sống sót. Mà cái kia người sống sót thân phận, càng làm cho tất cả biết được tin tức người đều vì đó giật nảy cả mình. Hán, lại là cái kia tại 20 năm trước liền đã điên điên khủng, mất tích bí ẩn tiền triều thái tử. Chu Cản. Làm Thẩm Trường Thanh khi biết tin tức này, phong trần mệt mỏi theo Vân Châu thành đổi tới kia sớm đã cảnh còn người mất vọng kinh thành phế tích lúc, hắn thấy được một cái cùng 20 năm trước hoàn toàn khác biệt Chu Cản. Chương 243, Nhân Hoàng Ấn Tỷ, hy vọng cuối cùng, chương 243, Nhân Hoàng Ấn Tỷ, hy vọng cuối cùng. Chu Cản. Làm Thẩm Trường Thanh khi biết tin tức này, Phong Trần mệt mỏi theo Vân Châu thành đuổi tới kia sớm đã cảnh còn người mất vọng kinh thành phế tích lúc, hắn thấy được một cái cùng 20 năm trước hoàn toàn khác biệt Chu Cản. Hắn không còn điên, cũng không còn nhu nhược. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi quỳ chân ở đằng kia tòa đã sớm bị cỏ hoang cùng dây leo nơi bao bọc nho nhỏ cô mộ phần trước đó. Bóng lưng của hắn, ở đằng kia huyết sắc tà dương phía dưới bị kéo đến thật dài, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tang thương cùng cô đơn. Dường như một cái cô độc bảo hộ người, bảo hộ lấy mảnh này đã sớm bị thế nhân quên lãng phế tích, cũng bảo hộ lấy kia sớm đã chết đi một thời đại. Người đã đến. Hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân, không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh, dường như hắn đã sớm biết Thẩm Trường Thanh sẽ đến, dường như hắn ở chỗ này đã đợi hắn cực kỳ lâu. Người cũng nghĩ tới. Thẩm Trường Thanh đi đến Chu Càn bên người, nhìn xem cái kia trương sớm đã không có nửa phần hoàng thất quý khí, ngược lại càng giống là một cái dãi dầu xương gió khổ hạnh tăng tăng thương khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi. Ân. Chu Càn chút một chút đầu, là nó, giúp ta. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra phương kia vốn nên sớm đã di thất tại trong dòng sông lịch sử, tượng trưng cho nhân tộc tối cao khí vận trấn quốc thần khí. Nhân hoàng ấn tỷ. Nó không chỉ có chữa khỏi ta bệnh điên, càng đem ta Chu gia lịch đại tiên tổ truyền thừa cùng di chí đều toàn bộ giao cho ta. Hắn nhìn xem Thẩm Trường Thanh, cặp kia đen nhánh thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy vô tận phức tạp, cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thản nhiên. Ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, năm đó phụ hoàng ta ở đằng kia tối hậu quan đầu, tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Cũng rốt cuộc hiểu rõ, hắn tại sao lại đem cái này so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật giao cho ta? Bởi vì hắn dừng một chút, thanh âm biến vô cùng ngưng trọng cùng bi tráng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, hắn không thắng được. Bất luận là cái nào đã sớm đem linh hồn của hắn đều hoàn toàn ăn mòn ma hậu, vẫn là cái kia ở sau lưng thao túng tất cả vô sinh giáo chủ, hoặc là cái kia cao cao tại thượng, coi vạn vật như chó rơm, cái gọi là thiên ngoại thiên hắn đều không thắng được. Hắn làm tất cả, đều chỉ bất quá là đang vì chúng ta nhân tộc, là phiến thiên địa này, tranh thủ kia sau cùng một kia cơ hội thở dốc, mà thôi. Mà ta hắn chỉ chính mình, cùng ngươi hắn vừa chỉ Thẩm Trường Thanh, chúng ta mới là hắn lưu lại hy vọng cuối cùng. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Một cái gánh chịu lấy nhân đạo khí vận, một cái thì có được đủ để đánh vỡ tất cả quy tắc biến số. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể tại cái này hẳn phải chết trong ván cờ, đi ra một đầu hoàn toàn mới sinh lộ. Hắn một phen nói đến rõ ràng, nói năng có khí phách, hoàn toàn lật đổ Thẩm Trường Thanh đối cái kia lãnh khốc vô tình đế vương tất cả nhận biết. Thì ra, đó mới là chân tướng sao? Mà liên tại Thẩm Trường Thanh còn ở vào kia vô tận chấn kinh cùng phức tạp cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Chu Càn chợt làm ra một cái nhường hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ kinh người cử động. Hắn vậy mà cầm trong tay kia đủ để cho thiên hạ bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuồng nhân hoàng ấn tỷ, không chút do dự đưa tới Thẩm Trường Thanh trước mặt. Cái này, cho ngươi. Trên mặt của hắn lộ ra một cái như chút được gánh nặng chân thành nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi mới là trên vùng đất này duy nhất nhân vương. Mà ta trong mắt của hắn hiện lên một vẻ quyết tuyệt quan mang, thì đi làm ta chuyện nên làm. Chương 244, Điên Thái Tử, Nhân Hoàng Chi Khí. Chương 244, Điên Thái Tử, Nhân Hoàng Chi Khí. Chủ nhân. Làm hai chữ này theo kia cao cao tại thượng, băng lãnh như vạn năm huyền băng giao nhân nữ vương trong miệng nghẹn ngào truyền ra lúc. Toàn bộ thủy tinh cung điện trước đó trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như thời gian tại thời khắc này ngưng kết, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ có câu kia tràn đầy vô tận chấn kinh cùng không dám tin kêu gọi, còn tại mỗi một cái giao nhân chiến sĩ tâm thần bên trong, nhấc lên ngập trời oanh minh. Bọn hắn vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang đằng sát khí, có thể giờ phút này, lại đều giống như là bị một đạo vô hình cựu thiên thần lôi, từ đỉnh đầu mạnh mẽ đánh rớt, nguyên một đám thân thể cứng ngắc, tâm thần run rẩy. Bọn hắn há to miệng, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào hình dung hãi nhiên, ánh mắt tại vương tọa bên trên cái kia hoàn toàn thất thố nữ vương, cùng cái kia vẻ mặt bình tĩnh. Dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay người tóc bạc loại thanh niên ở giữa, qua lại đảo qua. Đầu óc của bọn hắn, tại một tích tắc này, hoàn toàn trống không. Chủ nhân, bọn hắn kia cao quý, kia lãnh đạo, kia coi vạn vật như chó rơm, thống trị toàn bộ quy khư hơn mấy vạn năm chí cao nữ vương bệ hạ. Vậy mà, sẽ xưng hô một cái nhỏ bé, hèn mọn lục địa nhân loại là chủ nhân. Cái này, đây quả thực so trời sập xuống, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy không cách nào tin, không thể tưởng tượng nổi. Mà Thẩm Trường Thanh, nhìn qua vương tọa phía trên cái kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt tuyệt mỹ nữ vương, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, dâng lên vô tận phức tạp. Hắn chậm rãi vươn tay, đối với nàng, lộ ra một cái quen thuộc nụ cười kia bên trong, mang theo vô tận dịu dàng cùng ấy nấy, dường như có thể hòa tan vạn cổ băng xương. Tịch. Đã lâu không gặp. Ta, trở về. Cùng lúc đó, ở đằng kia xa xôi, sớm đã hóa thành một vùng phế tích vọng kinh thành. Một chỗ không đang chú ý sụp đổ nhà dân nơi hẻo lánh bên trong, một cái toàn thân vô cùng bẩn, quần áo tả tơi người trẻ tuổi, đang ôm một cái dùng vải rách bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ chi vật, run lẩy bẩy. Hắn nhìn điên điên cùng cùng, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm một chút hay cũng nghe không hiểu lời nói điên cuồng, dường như đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cùng mảnh này phế tích hòa làm một thể. Ở xung quanh hắn, mười mấy tên người mặc màu đen trang phục, mang trên mặt giữ tợn mặt xẻo ám bộ mật thám, đã xem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu, chính là cái kia sớm đã theo lúc trước lăng đầu thành, trưởng thành là một gã hợp cách quan chỉ huy Tống Tử Du. Đầu nhi, điều tra rõ ràng. Một gã thủ hạ tiến lên, thấp giọng báo cáo, căn cứ chung quanh may mắn còn sống sót bách tính nói, cái tên điên này là đại khái 10 năm trước, đột nhiên xuất hiện tại mảnh này trong phế tích. Hắn không ăn trộm không đoạn, cũng không thương tổn người, mỗi ngày chính là ôm trong ngực hắn bảo bối kia ưu cục, tại cái này trong phế tích khắp nơi du đãng. Đói bụng liền đi trong đống rác lật ăn chút gì, khát liền uống chút nước mưa, ban đêm tùy tiện tìm phòng rách nát ngủ mở giấc, tựa như một cái cô hồn dã quỷ. Không có ai biết hắn đến từ chỗ nào, cũng không người nào biết hắn đến cùng là ai. Tống Tử Du nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhìn trước mắt cái này nhìn người vật vô hại, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị điên người. Hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương không có chút nào tu vi chấn động, cũng không biết vì sao, lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm chí mạng cảm giác. Dường như trong ngực hắn ôm cái kia vật không ra gì, là một đầu đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người hoàn toàn thôn vệ viễn cổ hung thú. Chứ không nên khinh cử vọng động. Hắn đối với thủ hạ trầm giọng dặn dò nói, lập tức đem nơi này tất cả báo cáo cho Trương lão, mời thẩm soái định đoạt. Làm Thẩm Trường Thanh tại Đông Hải Chi Tân, cùng mình kia vượt qua vạn cổ hầu gái xa cách từ lâu trùng phùng, diễn ra một màn chủ tớ tình thâm thời điểm, liên quan tới phế thái tử Chu Cản khẩn cấp mật báo, cũng thông qua nhanh nhất con đường, truyền về Vân Châu thành, truyền đến Lâm An công chúa trong tay. Chu Cản, khi thấy cái này vốn nên sớm đã chết tại trăm năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong thân hoàng huynh danh tự lúc, Lâm An công chúa quyển kia còn bởi vì Thẩm Trường Thanh không từ mà biệt mà có chút u oán gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt bị vô tận chấn kinh cùng phức tạp thay thế. Hắn, vậy mà cũng không chết. Hơn nữa, còn điên rồi. Nàng không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền tự mình dẫn đầu một đội tinh nhuệ nhất huyền giáp vệ, đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới tòa kia gánh chịu nàng tất cả tuổi thơ ký ức vọng kinh thành phế tích. Làm nàng tận mắt thấy cái kia sớm đã không còn năm đó nửa phần hoàng gia uy nghi, biến điên điên cùng cùng, nhân quỷ không phân thân ca ca lúc, dù là nàng viên kia đã sớm bị trăm năm máu và lửa rèn luyện đến cứng rắn như sắt tâm, cũng không nhịn được có hơi hơi chua, vảy mắt đỏ lên. Hoàng huynh nàng nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng mà Chu Càn lại dường như căn bản nghe không được thanh âm của nàng, chỉ là gắt gao ôm trong ngực cái kia thần bí bao khỏa. Dùng một đôi tràn đầy cảnh giác cùng địch ý huyết hồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những này không mời mà tới người xa lạ. Dẫn hắn trở về. Lâm An công chúa nhìn xem cái kia tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa ánh mắt, cuối cùng tất cả cảm xúc chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trở lại Thiên Phong thành sau, Lâm An công chúa mời tới trong thành tất cả y thuật cao minh nhất y quan, cùng mấy vị am hiểu nhất thần hồn chi thuật tiên môn trưởng lão, mong muốn là Chu Càn khôi phục thần trí. Nhưng mà, kết quả lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn hắn hai nhiên phát hiện, tại Chu Càn thần hồn thức hải chỗ sâu nhất, lại bị dưới người một đạo cực kỳ cường đại mà ác độc thần hồn cấm chế. Cái kia đạo cấm chế như là một thanh kiên cố nhất gông xiềng, đem hắn tất cả ký ức đều gắt gao phong ấn. Bất kỳ dám can đảm đụng vào cái kia đạo cấm chế ngoại lai thần niệm cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cấm chế bên trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, hoàn toàn xoắn nát. Thậm chí ngay cả mấy vị kia thực lực đã đạt lục phẩm hóa kình cảnh tiên môn trưởng lão, tại nếm thử phá giải cấm chế lúc đều bị mãnh liệt phản vệ, thần hồn nhận lấy không nhẹ thương tích. Cái này, đây rốt cuộc là người nào, sở hạ như thế ác độc cấm chế? Một gã tiên môn trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên. Cố lực lượng này, tràn đầy hoàng quyền cùng trật tự uy nghiêm một tên khác kiến thức rộng rãi lao giả. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói rằng, nếu là lão phu không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết, chỉ có lịch đại nhân hoàng khả năng nắm giữ trí cao thần thuật. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, phun ra tám chữ: "Luân xuất pháp thủy, miệng vàng lời ngọc." Chương 245, Thiên ngoại chi mê, chỉ phía xa Đông Hải, chương 245, Thiên ngoại chi mê, chỉ phía xa Đông Hải. Luân xuất pháp thủy, miệng vàng lời ngọc. Làm cái này tám tràn đầy vô thượng uy nghiêm chữ, theo kia tiên môn lão tổ trong miệng nói ra lúc, toàn bộ bên trong mật thất lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Hết thảy mọi người đều giống như bị một đạo vô hình kinh lôi mạnh mẽ bổ trúng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Đạo phong ấn này Chu Càn ký ức cấm chế, lại là trăm năm trước vị kia đã thân tử đạo tiêu hoàng đế Chu Uyên tự tay bố trí xuống. Hổ dữ còn không ăn thì con, hắn vì sao muốn đối với mình con ruột hạ như thế ngoan thủ? Ở trong đó đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết bí mật kinh thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy một hồi không rét mà run, phản phất có một luồng hơi lạnh theo đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Mà Lâm An công chúa khi biết cái này tàn khốc chân tướng lúc, càng là thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp phía trên trong nháy mắt huyết sắc cởi tận. Nàng viên kia vốn đã cứng rắn như sắt tâm, tại thời khắc này, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ xé rách. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phá giải cấm chế, nhưng Lâm An công chúa cũng không hề từ bỏ. Nàng vận dụng trong hoàng thất chỗ chân tàng tất cả thiên tài địa bảo cùng thần hồn bí dược, ngày đêm không ngớt đất là Chu Càn ôn dưỡng điều trị. Rốt cục, tại hao phí giá cả to lớn về sau, nàng thành công theo Chu Càn kia bị phong ấn ký ức một tia khe hở bên trong, nhìn trộm tới một chút vụn vặt, nhưng lại đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động mảnh vỡ ký ức. Vô sinh giáo chủ, dẫn ma nhập thế, huyết tế thương sinh. Vì mở ra kia phiến thông hướng thiên ngoại thiên tinh không chi môn. Phu hoàng, hắn không phải là vì chính mình, hắn là vì cả nhân tộc, vì kéo dài thời gian. No địa ngục sừng chỉ là chìa khóa một trong chân chính hy vọng. Tại Đông Hải, ở đằng kia phủ tang thần thụ phía trên, cẩn thận, cẩn thận cái kia mặc màu xanh nhạt váy dài nữ nhân. Nguyên một đám nước quãng tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng mảnh vỡ ký ức, như là từng đạo kinh lôi tại Lâm An công chúa trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng rốt cuộc đem cái này trăm năm qua tất cả khốn nhiễu nàng bí ẩn đều hoàn toàn sâu chuỗi ở cùng nhau. Thì ra, đây hết thảy phía sau lại còn ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế, khổng lồ như thế âm mưu kinh thiên, một cái đủ để cho cả nhân tộc cũng vì đó tuyệt vọng âm mưu. Mà nàng phụ hoàng, cái kia ở trong mắt nàng lãnh khốc vô tình, xem thân tình như cỏ rác nam nhân, dĩ nhiên thẳng đến đều tại dùng chính hắn phương thức, yên lặng gánh vác lấy đây hết thảy. Phụ hoàng, nàng kềm nén không được nữa chính mình kia bị đè nén trăm năm tình cảm phức tạp, ghé vào bàn phía trên, nghẹn ngào khóc giống, nước mắt làm ướt hồ sơ, cũng mơ hồ cái này trăm năm thời gian. Sau khi khóc, là càng thêm kiên định quyết tuyệt. Nàng lau khô nước mắt, lần nữa khôi phục cái kia sát phạt quả đoán, uy nghiêm tràn đầy thiết huyết nữ vương bộ dáng. Nàng biết, mình không thể ngã xuống, nàng phải thừa kế phụ hoàng di chí, muốn bảo hộ mảnh này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tàn phá sơn hạ. Càng phải là cái kia còn tại phương xa, vì nhân tộc tương lai mà liều mạng chết chém giết nam nhân, bảo vệ tốt cuối cùng này một mảnh hậu phương lớn. Nàng lập tức triệu tập Trương Đức Hải, đem chính mình theo Chu Cản nơi đó đạt được tất cả tình báo, đều không giữ lại chút nào nói cho hắn. Trương lão nàng nhìn xem cái này tóc trắng thơ, ánh mắt nhưng như cũng khôn khéo như hồ tình báo chi vương, thanh âm vô cùng nghiêm trọng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, ta phải nốt tại Đông Hải, liên quan tới giao nhân tộc, liên quan tới phủ tang thần thụ tất cả kỹ càng tình báo. Mặt khác, trong mắt của nàng hiện lên một vệ hàn quang lạnh lẽo, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, tra ra cái kia mặc màu xanh nhạt váy dài nữ nhân, đến cùng là ai. Chương 246, binh phát Đông Hải, hy vọng cuối cùng, chương 246, binh phát Đông Hải, hy vọng cuối cùng. Trương Đức Hải cái kia khổng lồ tình báo mạng lưới, tại thời khắc này, bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng hiệu suất. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, một phần dày đến mấy trăm trang, liên quan tới Đông Hải tất cả tiên môn thế lực kỹ càng tình báo, liền bày tại Lâm An công chúa trên bàn phía trên. Trong đó, càng là bao gồm một chút chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết, liên quan tới Quy Khư chi nhãn cùng giao nhân tộc đôi câu vài lời. Mà liên quan tới cái kia thần bí màu xanh nhạt váy dài nữ nhân manh mối, nhưng như cũng là trống rỗng. Dường như người này, căn bản lại không tồn tại ở trên cái thế giới này. Lại hoặc là nói, nàng tồn tại, sớm đã siêu việt phàm tục mạng lưới tình báo có khả năng dò xét cực hạn. Xem ra, hy vọng cuối cùng vẫn là phải rơi xuống tên kia trên thân. Lâm An công chúa nhìn xem tình báo trong tay, tự lẩm bẩm. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ vô cùng phức tạp cảm xúc, có lo lắng, có chờ đợi, cũng có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Kiêu ngạo. Nàng biết, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, mới có như vậy một tia khả năng, có thể ở cái này hẳn phải chết trong ván cờ, lần nữa đi ra một đầu hoàn toàn mới sinh lộ. Nàng đã không còn do dự chút nào, lập tức triệu tập tất cả tướng lãnh cao cấp, truyền ta tướng lệnh. Nàng đem viên kia tượng trưng cho thống soái tối cao quyền lực kim sắc lệnh tiễn, hung hăng cắm vào xa bàn phía trên, vậy lại biểu xa xôi Đông Hải chi tân vị trí. Ngay hôm đó lên, nhân tộc ta liên quân, mục tiêu chiến lược toàn diện chuyển di. Từ bỏ đối Bắc Thương thành chính diện vây công, toàn quân đi vào chiến lược phòng ngự giai đoạn. Đồng thời, nàng nhìn phía dưới kia từng trương tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu khuôn mặt, thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, điều huyền giáp vệ, hổ vệ quân, cùng trảm ma tiểu đội tất cả hạch tâm thành viên, tổ kiến một chi tinh nhuệ nhất quân viễn trình, từ ta tự mình xuất lĩnh. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại toàn bộ đại điện, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý chí. Binh phát Đông Hải, chúng ta muốn đi tìm tìm chúng ta nhân tộc kia hy vọng cuối cùng, cũng muốn đi nên đón chúng ta kia duy nhất vương trở về. Làm Lâm An công chúa kia tràn đầy thiết huyết cùng quyết tuyệt mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Phong thành lần nữa vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người không nghĩ ra, vì sao tại cái này sắp lấy được thắng lợi cuối cùng nhất thời khắc mấu chốt, công chúa điện hạ vậy mà lại làm ra như thế không thể nói lý điên cuồng quyết định. Từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi, ngược lại muốn lao sư viết trình đi kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm Đông Hải, đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, tự ủy trưởng thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân bên trong phản đối thanh âm nổi lên một phía. Nhưng mà lần này, Lâm An công chúa lại cho thấy trước nay chưa từng có thiết huyết cùng bá đạo. Nàng không tiếp tục cho bất luận kẻ nào bất kỳ phản đối cơ hội, phàm dám chất vấn nàng mệnh lệnh người, hết thảy lấy lung lay quân tâm tội luận xử, nhẹ thì quất roi, nặng thì trảm lập quyết. Tại nàng kia băng lãnh không thể nghi ngờ thiết huyết cổ tay trấn áp thô bạo phía dưới, tất cả phản đối thanh âm đều rất nhanh liền mai danh nhận tích. Sau 3 ngày, một chi nhân số mặc dù không nhiều, lại từng cái đều tản ra băng lãnh mà chí mạng khí tức tinh nhuệ quân viễn trình, lặng yên rời đi kia sớm đã biến bảo vệ nghiêm mật Thiên Phong thành, bước lên tiến về xa xôi Đông Hải không biết lữ trình. Cùng lúc đó, một bên khác, sớm đã trước một bước xuất phát Thẩm Trường Thành, cũng mang theo Phù Hương, Linh Nhi, cùng khôi phục một chút thần trí Chu Cản, đã tới kia giàu có, nhưng lại giống nhau tràn đầy hỗn loạn cùng phân tranh trung nguyên nội địa. Bọn hắn một đường đi về phía đông, ven đường chứng kiến hết thảy, nhường Thẩm Trường Thành viên kia vốn đã cứng rắn như sắt tâm, cũng lần nữa cảm nhận được một hồi thật sâu đâm nhói. Nơi này, mặc dù không có ma tộc trực tiếp xâm lấn, nhưng nơi này, lại so kia bị ma tộc chiếm lĩnh phương Bắc đại địa, còn muốn càng thêm hỗn loạn cùng hắc ám. Đại Huyền Hoàng thất sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, các nơi phiên vương chư hầu hùng binh tự trọng, lẫn nhau công phạt, chinh chiến không ngớt. Vô số cái gọi là tiên môn càng là thừa cơ của thời, bọn hắn đánh lấy thay trời hành đạo cơ hiệu, kỳ thực làm được, lại là so ma tộc còn muốn càng thêm tàn nhẫn cùng tham lam thịt cá bách tính sự tình. Siêu cao thuế nặng, nhiều vô số kể. Xem mạng người như cỏ rác, như là trò đùa. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều biến thành một cái to lớn vô cùng nhân gian luyện ngục. Người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn thảm kịch, cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn. Mà những cái kia vốn nên là bách tính bảo hộ thần cái gọi là các tiên nhân, lại đối với cái này làm như không thấy, vẫn như cũ cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy nhân gian cung phụng, trải qua ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cái này chính là không có hoàng quyền ước thúc tiên môn. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt cái này như địa ngục thảm thiết cảnh tượng, thanh âm băng lạnh đến như là vào đồng trời đông giá rét tảng băng, trong mắt của hắn dấy lên đủ để thiêu tận thương khung căm giận ngút trời. Hắn biết chính mình tại đi Đông Hải trước đó, nhất định phải trước là cái này sớm đã nát tới rễ bên trong Trung Nguyên đại địa, làm một lần triệt triệt để tổng vệ sinh. Chương 247, Hải Yến Thành, Trung Nguyên khách. Chương 247, Hải Yến Thành, Trung Nguyên khách. Làm Thẩm Trường Thanh câu kia tràn đầy vô tận sát ý tổng vệ sinh tại cái kia nho nhỏ xe ngựa bên trong vang lên lúc, một bên Phủ Hương cùng Linh Nhi, thân thể mềm mại tất cả đều nhịn không được cùng nhau run lên. Các nàng hiểu rất rõ nam nhân trước mắt này. Hắn ngày bình thường nhìn như bất cần đời, cười đùa tí tưởng, không có chính hình. Chỉ khi nào chạm tới hắn danh giới cuối cùng, như vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt hóa thân thành một tôn theo cựu lũ địa ngục leo ra tuyệt thế ma thần, kinh khủng, khó mà diễn tả bằng lời. Mà xem mạng người như cỏ rác, thịt cá bất tính, vừa lúc chính là cái kia số lượng không nhiều danh giới cuối cùng một trong. Các nàng biết, cái này sớm đã nát tới rễ bên trong Trung Nguyên đại địa, chỉ sợ thật muốn nên đón một trận xưa nay chưa từng có huyết tinh thánh tẩy. Một tháng sau, Đông Hải chi tân, một tòa to lớn bến cảng thành thị, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn cuối cùng. Thành này quy mô mặc dù không bằng Thiên Phong Thành, có thể phồn hoa trình độ lại còn hơn. Nơi này chính là toàn bộ Đông Hải phía trên lớn nhất, cũng trọng yếu nhất một quả minh châu sáng chói. Hải Yến Thành. Thành nội ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tử quán, trà lâu, thanh lâu, sòng bạc, cái gì cần có đều có. Trong không khí tràn ngập một cỗ hải dương tanh nồng, cùng Nam Lai Bắc Vãng thương nhân trên thân mang theo các loại kỳ dị hương liệu vị hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt phồn hoa khí tức. Nơi này, cùng kia đã sớm bị chiến tranh tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi phương Bắc đại địa, phản phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới, lại là ám lưu hung dũng, tàng ô nạc cấu. Thẩm Trường Thanh một nhóm bốn người vừa mới dắt ngựa xe bước vào cửa thành, liền có mấy đạo tràn đầy tham lam cùng ánh mắt bất thiện, theo bốn phương tám hướng đầu tới. Nha, mấy vị diện ngày thường rất a. Là Trung Nguyên tới vịt lên cạn a. Chỉ thấy 7-8 cái mặc thống nhất màu lam trang phục, bên hông phối thêm loan đao, nhìn dáng vẻ lưu manh tu sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt không có hảo ý đem bọn hắn vây lại. Cầm đầu là một cái tặc mi thử nhãn, trên mặt còn mọc ra mấy khỏa sẹo mụn thanh niên. Cái kia song tràn đầy dâm tà quang mang mắt nhỏ, tại phù hương cùng linh nhi kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng tuyệt mỹ khuôn mặt cùng linh lung thích thú tư thái phía trên, qua lại quét mắt, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Ta nói mấy vị hắn đối với Thẩm Trường Thanh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, mới đến, không hiểu chúng ta Hải Yến Thành quy củ a. Cái gì quy củ? Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt mấy người này bất nhập lưu tôm tép ngại nhép, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Kia sẹo mụn mặt xanh năm vươn năm ngón tay, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói rằng, lệ phí vào thành, một người 50 lượng bạc. Về phần hai vị này tuyệt sắc tiểu nương tử đi hắn xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một cái càng thêm nụ cười bị ổi, hắc hắc, có thể miễn phí. Bất quá đêm nay, đến cùng chúng ta thính đảo các huynh đệ, thật tốt uống vài chén rượu ra bôi, cũng coi là để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị đi. Làm kia sẹo mụn mặt xanh năm tràn đầy nhục nhã cùng khiêu khích ấu ngôn ngữ, tại cái này huyên náo cửa thành vang lên lúc, chung quanh những cái kia bản còn tại xem náo nhiệt bách tính cùng thương khách, đều nhao nhao lắc đầu, lộ ra một bộ tư không nhìn quen, nhưng lại giận mà không dám nói gì đồng tình biểu lộ. Bọn hắn biết, mấy người này xui xẻo chung với người, hôm nay sợ là muốn cắm. Thính đảo các, đây chính là cái này Hải Yến Thành, thậm chí cái này phương viên ngàn dặm bên trong nói 102 thổ hoàng đế. Bọn hắn các chủ, nghe nói chính là một vị lục phẩm định phong cường giả, tại cái này sớm đã không có hoàng quyền nước thúc Đông Hải chi tân, bọn hắn chính là thiên, chính là pháp. Đừng nói là đùa giỡn hai cái ngoại lai nữ tử, liền xem như bên đường giết người, cũng cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Mà Phù Hương cùng Linh Nhi đang nghe đối phương kia khó nghe ấu ngôn huế ngữ lúc, kia hai tấm bản còn bởi vì mới tới bờ biển mà có chút hưng phấn gương mặt xinh đẹp phía trên, trong nháy mắt liền hiện đầy sương lạnh. Các nàng vừa định mở miệng trách móc, lại bị Thẩm Trường Thanh một cái trấn an ánh mắt ngăn lại. A, rượu ra bôi. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt cái này không biết sống chết sẹo mụn mặt xanh năm, chẳng những không có mảy may phẫn nộ, ngược lại cười, nghe cũng không tệ. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy ác thú vị nghiền ngẫm nụ cười. Ta người này có cái ma bệnh, chính là không thích cùng nam nhân uống rượu. Ta chỉ thích cùng hắn vu tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc kia sẹo mụn mặt xanh năm cái cằm, giống như người da miệng thịt mềm nhỏ công công uống. Phúc. Hắn lần này thạch phá thiên kinh hái hổ lang chi từ vừa ra khỏi miệng, chung quanh những cái tiêu bản còn tại đồng tình bọn hắn dân chúng, trong nháy mắt liền nhịn không được, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa cười vang. Mà cái kia bản còn vẻ mặt phách lối cùng đắc ý sẹo mụn mặt xanh năm, cái kia sắp xếp trước liền không dễ nhìn trên mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này nhìn hào hoa phong nhã thanh niên tóc trắng, miệng vậy mà so kia trên bến tàu thô bị nhất công nhân buốc vắc còn độc hơn, còn muốn tổn hại. Ngươi mẹ nó muốn chết. Hắn thẹn quá hóa giận, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, không hề nghĩ ngợi, liền rút ra bên hông loan đao, mang theo một cỗ thất phẩm ngưng huyết cảnh khí tức, hung hăng hướng phía Thẩm Trường Thanh đầu chém bổ xuống đầu. Hắn muốn đem cái này có can đảm đục nhã hắn đáng chết tiểu bạch mặt, cho tươi sống chém thành hai khúc. Nhưng mà, đối mặt cái này thế đại lực trầm một đao, Thẩm Trường Thanh nhưng như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên chân của hắn, sau đó ở đằng kia sẹo mụn mặt xanh năm tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin trong con mắt, nhẹ nhàng một cước đạp ra ngoài. Chương 248, một cước chi uy, chấn nhiếp toàn thành. Chương 248, một cước chi uy, chấn nhiếp toàn thành. Phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, như là bị công thành cự truy hung hăng chính diện đánh trúng, cái kia bản còn khí thế hung hăng sẹo mụn mặt xanh năm, hắn to con thân thể, lại ngay tại Thẩm Trường Thành kia nhìn như nhẹ nhàng một cước phía dưới, như là một cái bị trong nháy mắt rút khô tất cả xương cốt phá bao tải giống như, lấy một loại mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ, bay ngược mà ra. Ầm ầm. Cái kia như đạn pháo thân thể, liên tiếp đụng thủng mười mấy chắn từ cứng rắn đá xanh đắp lên mà thành dày đặc vết tường, cuối cùng hung hăng khảm nạm tại vài trăm mét bên ngoài, một tòa quán rượu thừa trọng trụ phía trên, đem kia cả tòa ba tầng cao quán rượu đều đâm đến ầm vang sụp đổ. Mà bản thân hắn, sớm đã là toàn thân xương cốt vỡ vụn, hóa thành một bãi không thành hình người thịt não. Chết được, không thể lại chết. Tĩnh. Toàn bộ bản còn ồn ào náo động náo nhiệt Hải Yến Thành cửa thành, trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Hết thảy mọi người đều giống như bị một đạo vô hình cựu thiên huyền lôi mạnh mẽ bổ trúng, nguyên một đám ha to miệng, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi thu hồi chân, trên mặt còn mang theo một tia người vật vô hại ngây thơ nụ cười thanh niên tóc trắng. Đầu óc của bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào một mảnh to lớn trong không. Một ước, một cái thất phẩm ngưng huyết cảnh tiên môn cao thủ, thính nào các nội môn đại đệ tử, vậy mà liền như thế bị người hời hợt một cước cho tươi sống đã chết, liền cặn bã đều không có còn lại. Cái này, đây là người sao? Đây rõ ràng chính là một đầu hất lên ra người thái cổ hung thú. A, không biết là ai cái thứ nhất theo kia vô tận trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi thét lên, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ cửa thành khủng hoảng. Hết thảy mọi người, bất luận là bách tính vẫn là thương khách, đều tựa như phát điên hướng lấy bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi, phảng phất là đang tránh né cái gì đáng sợ nhất tận thế thiên tai. Mà những cái kêu bản còn đi theo sẹo mụn mặt xanh năm cùng một chỗ làm mưa làm gió thính đào các đệ tử, càng la dọa đến nguyên một đám mặt không còn chút máu, kẻ ra quần, phù quỳ rạp xuống đất, đối với Thẩm Trường Thành càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng a, ta, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngài đem chúng ta làm cái dám, đem thả đi. Nhưng mà Thẩm Trường Thanh lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn lại nhìn bọn hắn một cái. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, đối với kia sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy vô tận sùng bái Phù Hương cùng Linh Nhi, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Đi thôi, hắn nhẹ nói, chúng ta vào thành, đi tìm một nhà tốt nhất khách sạn, thật tốt ăn một bữa hải sản tiệc. Làm Thẩm Trường Thanh nắm Phù Hương cùng Linh Nhi nu đề, như là đi bộ nhàn nhã giống như bước vào kia sớm đã biến không có một hai hải yến thành lúc, liên quan tới cửa thành kia thạch phá thiên kinh hãi một cấp chi uy, từ lâu như là một trận 12 cấp siêu cấp gió lốc, quét sạch toàn bộ thính đạo các. Cái gì? Triệu Sư Minh, hắn bị người một cước cho đạp chết, liền thi thể đều không có lưu lại. Thính đạo các bên trong, tất cả biết được tin tức đệ tử cùng các trưởng lão đều hoàn toàn sợ ngây người, trên mặt viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Triệu Sẹo Mụ người này, tuy nói ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn thực lực tại toàn bộ thính đạo các thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân, năm gần 30 liền đã tu tới thất phẩm đỉnh phong, thậm chí bị các chủ ca tụng là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Mà bây giờ, dạng này một vị thiên chi kiêu tử, vậy mà tại cửa nhà mình, bị người một cước đạp chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là tại bọn hắn toàn bộ nghe đào cắt trên mặt, hung hăng quạt một cái vang dội cái tát. Lẽ nào lại như vậy? Cùng đồ. Quả thực là cùng đồ. Chuyên mệnh lệnh của ta. Phong tỏa toàn thành. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia không biết sống chết trung nguyên cùng đồ cho lão tử bắt tới. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy tế đồ nhi ta trên trời có linh thiêng. Một tiếng tràn đầy vô tận nổi giận cùng sát ý gào thét, theo thính đào cắt chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Ngay sau đó, một cỗ hơn xa tại Triệu Sẹo Mụn không biết gấp bao nhiêu lần, bàng bạc lục phẩm đỉnh phong khí tức, liền phóng lên tận trời, đem toàn bộ Hải Yến thành đều bao phủ tại trong đó. Thính đạo các chủ trương nào, vị này tại Đông Hải phía trên thành danh đã lâu, nói 102 cường giả, rốt cục bị triệt để chọc giận. Hắn muốn tự mình ra tay. Giờ phút này, tại Hải Yến thành xa hoa nhất một nhà tên là Quan Hải lâu quán rượu bên trong, Thẩm Trường Thanh đang nhàn nhã ngồi ở kia tầm mắt tốt nhất vị trí cạnh cửa sổ, một bên thưởng thức ngon vô cùng hải sản tiệc, một bên thưởng thức ngoài cửa sổ kia màu xanh thẳm vô biên cảnh biển. Trên mặt của hắn tràn đầy hài lòng cùng hưởng thụ, dường như không có chút nào bị kia bao phủ toàn bộ thành trì kinh khủng túc sát bầu không khí ảnh hưởng. Công tử một bên Phù Hương nhìn xem cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhịn không được có chút lo âu nói rằng, cái kia thính đạo các chủ, giống như tới. Ân. Thẩm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn đem một cái màu mờ chân cua bỏ vào trong miệng, mơ hồ không do nói, ta biết. Vậy chúng ta. Không đội Thẩm Trường Thanh khoát tay áo, trời sắp xuống, cũng phải chờ ta ăn no rồi lại nói. Cái này tôn hùn mùi vị không tệ, các ngươi cũng nhiều ăn chút. Mà liên tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Quan Hải lâu quyển kia còn đóng chặt khắc hoa cửa gỗ, liền bị người từ bên ngoài một cước đạp nát bấy. Một người mặc đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt âm trầm như nước trung niên đạo sĩ, mang theo mười mấy tên đằng đằng sát khí thính đạo các đệ tử, khí thế hung hăng vào. Chính là thính đạo các chủ, Trương đạo. Hắn một cái liền thấy được cái kia đang nhàn nhã ăn tôn hùm thanh niên tóc trắng, trong mắt của hắn trong nháy mắt giấy lên đủ để đem toàn bộ quán rượu đều nhóm lửa căm giận ngút trời. Tốt, 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 giết ta người, lại còn có tâm tư ở chỗ này sống phong túng. Tiểu tử, ngươi là thật không biết sống chết ta. Hắn phát ra rít lên một tiếng, liền muốn ngang nhiên ra tay. Nhưng mà, trả lời hắn, cũng chỉ có một tiếng tràn đầy không nhịn được thở dài. Ai Thẩm Trường Thanh buông xuống trong tay chân cua, dùng khăn ăn ưu nhã lau đi khỏe miệng mỡ đông, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia sớm đã nổi giận tới cực điểm Trương đạo, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ta liền muốn lặng yên ăn bữa cơm, làm sao lại khó như vậy đâu. Hắn vừa dứt lời, liền vung tay, đối với quyển kia còn khí thế hung hăng Trương đạo, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Chương 249, vua không ai, Đông Hải Minh hội, chương 249, vua không ai, Đông Hải Minh hội. Làm Thẩm Trường Thanh kia nhìn như nhẹ nhàng một chỉ điểm ra lúc, thính đạo các chủ Trương đạo quyển kia còn tràn đầy ngập trời tức giận trên mặt, trong nháy mắt bị vô tận hãi nhiên cùng không dám tin thay thế. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng không cách nào kháng cự mênh mông lực lượng phát tác, trong nháy mắt liền đem hắn cả người đều hoàn toàn giam cầm. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lục phẩm đỉnh phong tu vi, ở đằng kia cỗ thần bí lực lượng trước mặt, lại nhỏ bé đến như là một cái buồn cười sâu kiến, ngay cả động đậy một chút ngón tay khí lực đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cây kia nhìn thường thường không có gì lạ ngón tay, tại trong con mắt hắn càng thả càng lớn, cuối cùng, nhẹ nhàng địa điểm tại hắn mi tâm phía trên. Phù phù. Một tiếng vang trầm, vị này tại Đông Hải phía trên thành danh đã lâu, nói 102 cường giả, nghe đạo các chủ dĩ nhiên cũng liền như vậy trước mắt thẳng tắp ngất đi. Thân hồn của hắn tại vừa rồi kia một chỉ phía dưới đã bị Thẩm Trường Thanh hoàn toàn trọng thương, mặc dù không có chết nhưng cũng cùng hoạt tử nhân không có gì khác biệt. Tĩnh. Toàn bộ bản còn kiếm bạt nỗ trương Quan Hải lâu bên trong lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả bản còn khí thế hung hăng thính đạo các đệ tử đều giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ, nguyên một đám ha to miệng trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi thu tay lại chỉ, trên mặt còn mang theo một tia bị quấy rầy nhã hứng vẻ không vui thanh niên tóc trắng. Đầu óc của bọn hắn tại thời khắc này cũng giống nhau hoàn toàn, trống rỗng. Các chủ hắn vậy mà cũng bị đập phát chết luôn, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện quái vật a? Ai Thẩm Trường Thanh nhìn xem kia đầy đất sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cất đái cùng Lưu nghe đảo các đệ tử, lần nữa bất đắc dĩ thở dài, xem ra bữa cơm này là ăn không thành. Hắn đứng người lên, ném một tỏi đầy đủ mua xuống cả tòa quán rượu bạc, liền lôi kéo kia sớm đã thấy trong mắt đẹp dị sắc liên tục phù hương cùng Linh Nhi, như là người không việc gì như thế, chậm rãi đi ra nhà này đã sớm bị uy danh của hắn hoàn toàn bao phủ quán rượu. Chỉ để lại một câu nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ giọng điệu bá đạo, ở đằng kia trống rỗng quán rượu bên trong, vang vọng thật lâu. Ba ngày sau đó, Hải Yến Thành, Quan Hải Lâu, ta muốn tổ chức Đông Hải Minh Hội. Tất cả Đông Hải có danh tiếng tông môn chi chủ, nhất định phải đích thân tới. Người vi phạm, diệt môn. Thính nào các chủ chương nào, cái kia tràn đầy vô tận nổi giận cùng sát ý gào thét, theo thính đào các chỗ sâu nhất ầm vang vang lên một khắc, toàn bộ Hải Yến Thành, bản này còn bởi vì Thẩm Trường Thanh kia thạch phá thiên kinh hãi một cước mà lâm vào tĩnh mịch thành trì, trong nháy mắt, liền bị một cỗ càng khủng bố hơn, cũng càng thêm đè nén túc sát bầu không khí bao phủ. Tất cả mọi người biết, thiên muốn sụp. Chương nào? Đây chính là tại cái này Đông Hải phía trên, thành danh gần 200 năm, nói 102 uy tín lâu năm lục phẩm đỉnh phong cường giả. Một thân nghe đạo vô lượng công, sớm đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực chi cảnh. Nghe nói, hắn một trường, có thể dẫn ngàn trượng sóng lớn. Nghe nói, hắn một quyền, có thể oanh vạn tấn cự luân. Người này, là cái này Đông Hải tu hành giới công nhận, đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mà bây giờ, dạng này một vị ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả tuyệt thế, lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện trung nguyên tiểu tử, cho hoàn toàn chọc giận. Cái này, quả thực chính là một trận thần tiên đánh nhau, một trận đủ để đem toàn bộ Hải Yến Thành đều hoàn toàn san thành bình địa hạo kiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tựa như phát điên, hướng về ngoài thành bỏ chạy, sợ mình sẽ trở thành kia thần tiên đánh nhau phía dưới, bị tai họa cá trong chậu. Mà giờ khắc này, ở đằng kia sớm đã biến không có một hai quan hải lâu bên trong, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của hắn, không khẩn trương chút nào cùng e ngại, dường như kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc lục phẩm đỉnh phong kinh khủng uy áp, đối với hắn mà nói, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Hắn thậm chí còn có tâm tư, đem kia cuối cùng một cái màu mỡ hấp tôm hùm, ưu nhã ăn xong, sau đó mới dùng khăn ăn, chậm rãi lau đi khóe miệng mỡ đông. Ai hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem kia một đạo đang mang theo lôi đỉnh chi nộ, hướng về nơi đây nổ bắn ra mà đến màu lam lưu quang, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, bữa cơm này là thật ăn không thành. Hắn vừa dứt lời, oeng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, quan hải lâu quyển kia còn đóng chặt khắc hoa cửa gỗ, liền bị một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh cho nát bấy. Một người mặc đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt âm trầm như nước, thân hình cao lớn khôi ngô trung niên đạo sĩ, liền dẫn mười mấy tên đằng đằng sát khí thính đạo các đệ tử, khí thế hung hăng vọt vào. Người đến chính là thính đạo các chủ, Trương đạo. Hắn một cái, liền thấy được cái kia đang nhàn nhã thưởng thức trà thanh niên tóc trắng, trong mắt của hắn, trong nháy mắt giấy lên đủ để đem toàn bộ quán rượu đều nhóm lửa căm giận ngút trời. Tốt, 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 giết ta người, phế đồ nhi của ta, lại còn có tâm tình ở chỗ này sống phong túng. Tiểu tử, ngươi là thật không biết sống chết. Hắn phát ra một tiếng như là quần quận như kinh lôi gào thét, không hề nghĩ ngợi, chính là một trưởng vô gia. Một cái hoàn toàn do thuần túy nhất thủy hệ chân nguyên ngưng tụ mà thành màu lam ngập trời cự thủ, liền dẫn nghiền nát tất cả, hủy diệt tất cả kinh khủng uy năng, hung hăng hướng phía Thẩm Trường Thanh, vào đầu vỗ xuống. Hắn muốn một trưởng, liền đem cái này không biết trời cao đất rộng trung nguyên cùng đồ, tính cả tòa tiểu lâu này, cùng một chỗ đập thành một miệng. Chương 250, một chỉ bại địch, uy trấn Đông Hải. Chương 250, một chỉ bại địch, uy trấn Đông Hải. Làm cái kia dường như có thể đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn bao trùm màu lam ngập trời cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy ầm vang phủ xuống thời giờ, toàn bộ quan hải lâu bên trong, tất cả cái bản trên bản đều ở đằng kia kinh khủng uy áp phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Ngay cả kia từ ngàn năm thiết mục lát thành cứng rắn sàn nhà, cũng đều từng khúc rạn nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một bên Phù Hương cùng Linh Nhi, càng là đã sớm bị kia khí thế kinh khủng ép tới gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không thở nổi. Các nàng mặc dù đối Thẩm Trường Thanh tràn đầy lòng tin tuyệt đối, thật là tại cái này gần như thiên uy giống như kinh khủng một kích trước mặt, trong lòng của các nàng vẫn là không nhịn được dâng lên một tia thật sâu lo lắng. Nhưng mà, xem như trận gió lốc này trung tâm, cái kia tóc trắng thanh sam thanh niên, nhưng như cũng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, dường như kia từ trên trời giáng xuống, không phải đủ để đem hắn ép thành thịt nát một kích chí mạng, mà chỉ là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng. Hắn thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi vươn cái kia chỉ vừa mới còn bưng chén trà tay phải, sau đó đối với kia che khuất bầu trời màu lam cự thủ nhẹ nhàng một chỉ đẩm ra. Ta nói qua, thanh âm của hắn rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, lại dường như mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy trí cao lực lượng phát tác. Không cần quấy rầy ta ăn cơm. Hắn vừa dứt lời, cây kia nhìn thường thường không có gì lạ, trắng non ngón tay thon dài liền cùng kia to lớn vô cùng, tràn đầy hủy diệt uy năng màu lam cự thủ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa khí lãng, có chỉ là một mảnh quỷ dị yên tĩnh như chết. Tại chỗ nào, cùng phía sau hắn kia mười mấy tên thính đạo các đệ tử, kia tràn đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin trong ánh mắt, kia không ai bị nổi, dường như có thể đem toàn bộ Hải Yến Thành đều đập thành phế tích ngập trời cự thủ, vậy mà. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại Thẩm Trường Thanh hời hợt kia một chỉ phía dưới, như là một cái bị đâm thủng màu lam bong bóng giống như, lặng yên không một tiếng động, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành khắp thiên lam ánh sáng màu điểm, tan thành mây khói. Phốc. Mà chỗ nào, càng là như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Trung điệp đụng thủng quán rượu vách tường, ném tới phía ngoài trên đường cái, đem kia cứng rắn nền đá mặt đều ném ra một cái to lớn hình người hố to. Hán, bại, bị bại như thế dứt khoát, triệt để như vậy, thậm chí liền đối phương một ngón tay đều không tiếp nổi. Cái này, Cái này sao có thể? Làm thính đảo các chủ trương đảo, cái kia giống như chó chết thân ảnh đập tầm ầm rơi vào trên đường cái, không rõ sống chết lúc, toàn bộ quan hải lâu bên trong, bản này còn tràn đầy túc sắt cùng địch ý địa phương, lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả bản còn khí thế hung hăng thính đảo các đệ tử, đều giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi thu tay lại chỉ, trên mặt còn mang theo một tia bị quấy rầy nhã hứng không vui thanh niên tóc trắng. Trong đầu của bọn hắn, tại thời khắc này, cũng giống nhau hoàn toàn, trống rỗng. Các chủ hắn, bọn hắn kia chiến vô bất thắng, uy trấn Đông Hải các chủ đại nhân, vậy mà cũng bị một chiêu dây liên đối phương góc áo, cũng không từng đụng phải. Cái này, con mẹ nó, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Ai Thẩm Trường Thanh nhìn xem kia đầy đất sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cứ đái cùng lưu nghe đảo dê các đệ tử, lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hôm nay là thật ăn không thành. Hắn đứng người lên, ném một tỏi đầy đủ mua xuống cả tòa quán rượu bạc, liền lôi kéo kia sớm đã thấy trong mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn đầy vô tận sùng bái phù hương cùng linh nhi, như là người không việc gì như thế, chậm rãi đi ra nhà này đã sớm bị uy danh của hắn hoàn toàn bao phủ quán rượu. Hắn từng bước một, đi tới cái kia nằm tại hình người trong hồ lớn, sớm đã hơi thở mong manh, toàn thân xương cốt vỡ vụn Trương Đào trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói một chút ta. Hắn nhàn nhạt hỏi. Chức. Tiền bối. Tha mạng Trương Đào dùng hết sau cùng một tia khí lực, khó khăn phun ra mấy chữ này, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn. Muốn mạng sống. Thẩm Trương Thanh cười, có thể. Ta hỏi, người đáp. Nếu có nửa câu lời nói dối trong mắt của hắn, hiện lên một vệt hàn quang lạnh lẽo, ta không ngại, để các ngươi thính đào cát, theo cái này Đông Hải phía trên, hoàn toàn xóa tên. Là. Rất tốt. Thẩm Trương Thanh nhẹ gật đầu, vấn đề thứ nhất, các ngươi Đông Hải các lớn tiên môn, gần nhất có phải hay không tại tranh đoạt một cái gọi là Hải Thần Chí Bảo. Chương 251, Hải Thần Chí Bảo, Mặt Trời Thần Thạch, chương 251, Hải Thần Chí Bảo, Mặt Trời Thần Thạch. Làm Hải Thần Chí Bảo bốn chữ này, theo Thẩm Trường Thanh trong miệng nói ra lúc, trên mặt đất cái kia vốn đã thoi thóp chứ nào, cái kia vốn đã tan rã trong con mắt, đột nhiên bạo phát ra một vệt dọa người tinh quang. Hắn vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem Thẩm Trường Thanh. Ngươi làm sao lại biết? Xem ra, là sự thật. Thẩm Trường Thanh nhìn xem cái kia kịch liệt phản ứng, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem Trương Đào tấm kia tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu khuôn mặt, cười. Hiện tại, giờ đến phiên ta hỏi ngươi, kia cái gọi là Hải Thần Chí Bảo, rốt cuộc là thứ gì? Ta không thể nói. Trương Đào trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thật sâu, ta nếu là nói, chúng ta thính đào cát, liền thật kết thúc. Ngươi không nói, các ngươi thính đào cát, hiện tại liền phải xong. Thẩm Trường Thanh thanh âm, không mang theo một tia tình cảm. Trương Đào, trầm mặc. Hắn nhìn xem Thẩm Trường Thanh cặp kia băng lãnh, hờ hững, dường như không đem thế gian tất cả sinh mệnh để ở trong mắt kinh khủng đôi mắt, hắn biết, nam nhân trước mắt này, không phải đang nói đùa. Hắn là thật dám làm như thế. Ta nói cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn khó khăn thở hào hẹn, dùng yếu ớt nhưng lại tràn đầy vô tận cuồng nhiệt thanh âm, chậm rãi nói rằng: "Kia là trong truyền thuyết, Hải Thần sau khi ngã xuống, lưu lại duy nhất thần vật. Nghe nói, kia thần vật bên trong ẩn chứa đủ để cho phàm nhân một bước lên trời, Bạch Nhật Phi thăng thành thần chi bí, cũng ẩn chứa đủ để cho toàn bộ Đông Hải đều thần phục vô thượng vĩ lực. Nó, cách mỗi ngàn năm mới có thể tại Đông Hải chỗ sâu nhất, cái kia trong truyền thuyết phù tang thần thụ phía trên xuất hiện một lần. Mà tiếp qua không đến nửa tháng, chính là nó lần nữa xuất thế thời gian. Cho nên, chúng ta Đông Hải tất cả tiên môn mới có thể vì tranh đoạt kia duy nhất thành thần cơ duyên mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Phù tang thần thụ, thành thần chi bí." Thẩm Trường Thanh nghe xong, trong lòng đã là hoàn toàn minh bạch. Kia cái gọi là Hải Thần Chí Bảo, 89/10 chính là hắn muốn tìm, kia cuối cùng một thanh mở ra thái cổ tiên phủ chìa khóa. Thái Dương thần thạch. Rất tốt. Thẩm Trường Thanh nhìn xem kia sớm đã hoàn toàn đánh mất tất cả ý chí chống cự Trương Đào, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh kia đã sớm bị hắn kinh thiên thực lực cùng bá đạo thủ đoạn hoàn toàn trấn trụ toàn bộ Hải Yến thành. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là quần quật như kinh lôi, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. 3 ngày sau đó, Hải Yến thành, Quan Hải lâu, ta muốn tổ chức Đông Hải Minh hội. Tất cả Đông Hải có danh tiếng tông môn chi chủ, nhất định phải đích thân tới, cùng bàn cướp đoạt Hải Thần Chí Bảo đại kế. Người vi phạm, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một đám người chết hờ hững, diện môn. Làm Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận bá đạo cùng không thể nghi ngờ tuyên ngôn, như là một trận 12 cấp siêu cấp như cơn lốc, quét sạch toàn bộ Đông Hải tu hành giới lúc, bản này còn bởi vì Hải Thần Chí Bảo sắp xuất thế mà ám lưu hung dũng Đông Hải, hoàn toàn vỡ tổ. Hết thảy mọi người đều bị cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện trung nguyên cuồng đồ, kia phách lối vô cùng cuồng vọng dáng vẻ, cho hoàn toàn chọc giận. Hắn cho là hắn là ai? Chỉ là một cái trung nguyên vịt lên cạn, cũng dám đến ta Đông Hải dương ai? Còn tổ chức minh hội, còn muốn người vi phạm diệt môn. Hắn thật coi chính mình là Đông Hải chi chủ sao? Quả thực là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải tu hành giới quần tình xúc động, thảo phạt thanh âm nổi lên một phía. Đặc biệt là Đông Hải bây giờ công nhận đại phái đệ nhất, Bích Ba môn, càng là cái thứ nhất đứng dậy, công nhiên biểu thị tuyệt sẽ không tham gia kia cái gọi là chó má minh hội, cũng tuyên bố muốn để cái kia không biết trời cao đất rộng trung nguyên cùng đồ, thật tốt nếm thử bọn hắn Bích Ba môn chân phái tuyệt học, Phúc Hải ấn lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải mọi ánh mắt đều tập trung tại tòa kia sớm đã trở thành trung tâm phong bạo Hải Yến thành phía trên. Bọn hắn đều đang đợi, chờ 3 ngày sau đó, trận kia đã định trước sẽ máu chảy thành sông trò hay, mở màn. Nhưng mà, để bọn hắn tất cả mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, cái kia cuồng vọng trung nguyên tiểu tử, lại căn bản là không có đợi đến 3 ngày sau đó. Ngay tại hắn thả ra lời nói đi cùng ngày buổi chiều, hắn, một thân một mình, một bộ thanh sam, một thanh trường kiếm, ngay trước Hải Yến thành mấy vạn tu sĩ mặt, vượt biển mà đi. Một bước, ngàn dặm. Trực tiếp, thẳng hướng xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm, hùng ngồi tại một tòa to lớn trên hải đảo, Đông Hải đại phái đệ nhất. Bích Ba Môn, chương 252, Đông Hải Minh hội, ta tức là quý củ, chương 252, Đông Hải Minh hội, ta tức là quý củ. Làm thính đảo các chủ chương đảo, như một đầu như chó chết bị Thẩm Trưởng Thành tiện tay ném ở Quan Hải lâu cùng lúc, liên quan tới cái kia tóc trắng trung nguyên cùng đồ, kia Thạch Phá Thiên kinh hãi một chỉ chi uy, sớm đã hóa thành một trận 12 cấp gió lốc, quét sạch toàn bộ ám lưu hung dũng Đông Hải tu hành giới. Cơn báo táp này trung tâm, nguồn gốc từ kia Hải Thần Chí Bảo sắp xuất thế nghe đồn, nhưng hôm nay, tất cả mạch nước ngầm đều tại một chỉ này phía dưới, bị sinh sinh xé mở. Tất cả biết được tin tức người, tinh thần của bọn hắn tại thời khắc này, hoàn toàn minh minh. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không cách nào tin. Chương đạo, kia là tại Đông Hải bên trên thành danh gần 200 năm, nói 102 uy tín lâu năm lục phẩm đỉnh phong cường giả. Một thân nghe đạo vô lượng công, sớm đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực chi cảnh, có thể chính là như vậy một người, lại bị người hời hợt một chỉ. Phế đi, liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, là cái nào một tông lão quái, là bực nào nghịch thiên yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải tu hành giới, kia nguyên bản quần tình xúc động, kia muốn cho Trung Nguyên cuồng đồ một bài học tiêu gạo, trong mấy mắt, tĩnh mịch. Hết thảy mọi người đều bị Thẩm Trưởng Thành kia bá đạo tuyệt luân thực lực kinh khủng, hoàn toàn trấn trụ tâm thần. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, người trẻ tuổi kia sở dĩ dám như thế cuồng vọng, không phải là vô tri, mà là hắn thật sự có vốn liếng này. Nhưng dù cho như thế, để bọn hắn những ngày bình thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió đã quen tiên môn chi chủ, đi hướng một cái không có danh tiếng gì ngoại lai tiểu tử túi đầu xương thần. Trong lòng của bọn hắn vẫn như cũng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng mâu thuẫn. Nhất là Đông Hải bây giờ công nhận đại phái đệ nhất Bích Ba Môn, càng là cái thứ nhất đứng dậy. Bọn hắn công nhiên đối ngoại tuyên bố, Bích Ba Môn chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại đạo thống, truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, tuyệt sẽ không hướng bất kỳ dấu đầu lộ đuôi hạng giá áo túi cơm túi đầu. Bọn hắn càng là tuyên bố, ba ngày sau, không chỉ có sẽ không đi tham gia cái kia cái gọi là chó má minh hội, còn muốn tại Bích Ba Môn sơn môn trước đó bố trí xuống Phúc Hải đại trận, xin đợi vị kia Trung Nguyên cuồng đồ đại giá quang lâm. Bọn hắn muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới là cái này Đông Hải phía trên chủ nhân chân chính. Lần này tràn đầy vô tận hào hùng cùng tự tin cường ngạnh tuyên ngôn, trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ Đông Hải tu hành giới. Tất cả bạn còn có chút chưa quyết định trung tiểu môn phái, đều giống như tìm tới chủ tâm cốt, nhao nhao đứng ra, biểu thị duy trì Bích Ba Môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải bởi vì Bích Ba Môn hung hăng tỏ thái độ, càng trở nên cùng chung mối thù, chưa từng có đoàn kết. Bọn hắn đều đem Thẩm Trường Thanh coi là một cái ý đồ nhúng chàm bọn hắn Đông Hải lợi ích ngoại lai kẻ xâm lược. Một trận nhìn như thực lực cách xa bản thổ thế lực đối kháng mãnh long quá giang trò hay, sắp tại 3 ngày sau đó, chính thức trình diễn. Tất cả mọi người đang chờ lấy nhìn cái kia cuồng vọng Trung Nguyên tiểu tử, tại đụng phải Bích Ba Môn khối này cứng rắn nhất tấm sắt về sau, là như thế nào đầu rơi máu chảy, chật vật mà chạy. Đối mặt toàn bộ Đông Hải tu hành giới cùng chung mối thù, đối mặt Bích Ba Môn hung hăng khiêu khích, cái kia vốn nên là trung tâm phong bạo thanh niên tóc trắng Thẩm Trường Thanh, lại dường như một người ngoài cuộc. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày mang theo phù hương cùng linh nhi, ở đằng kia sớm đã biến không có một hai hải yến thành bên trong, du sơn mà thủy, sống phóng túng. Dường như kia cái gọi là Đông Hải đại phái đệ nhất, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Hắn bộ này vân đạm phong khinh nhàn nhã dáng vẻ, càng làm cho những cái kia vốn là đối với hắn tràn ngập địch ý Đông Hải tu sĩ, nguyên một đám tức giận đến giận sôi lên. Cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng. Hắn đây là tại xem thường chúng ta toàn bộ Đông Hải tu hành giới. Chờ 3 ngày sau đó minh hội tổ chức, nhìn hắn kết cục như thế nào. Tại cái này vạn chúng chú mục, ám lưu hung dũng trong khi chờ đợi, 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Minh hội tổ chức này rốt cục đến. Hải Yến thành, Quan Hải lâu. Tòa kia đã sớm bị một lần nữa chữa trị tốt xa hoa quán rượu, hôm nay lần nữa kín người hết chỗ. Chỉ có điều, lần này tới, không còn là bình thường thực khách, mà là nguyên một đám khí tức cường đại, ánh mắt kiêu căng Đông Hải tiên môn đại biểu. Bọn hắn mặc dù đều tới, lại không phải là tới tham gia cái gì minh hội. Bọn hắn là đến xem trò vui. Bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến, cái kia cuồng vọng Trung Nguyên tiểu tử, là như thế nào tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, tự rước lấy nhục, mất hết thể diện. Có thể để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, theo sáng sớm, một mực chờ tới giữa trưa, cái kia vốn nên là minh hội nhân vật chính thanh niên tóc trắng, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Toàn bộ Quan Hải lâu bên trong, chỉ có cái kia ba cái đẹp đến mức không giống thế gian chi vật tuyệt sắc thị nữ, ở nơi đó không vội không chậm bố trí hội trường, dường như không có chút nào bị kia tràn đầy mùi thuốc súng không khí khẩn trương ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia họ Thẩm tiểu tử đâu? Hắn sẽ không phải là sợ, không dám tới a? Ha ha ha, ta nhìn tám thành là, ta đã nói rồi, chỉ là một cái Trung Nguyên vịt lên cạn, cũng dám đến ta Đông Hải Dương Ai, thật sự là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quan Hải lâu bên trong đều tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác trào phúng cùng nghị luận. Mà đúng lúc này, một cái bề ngoài dường như còn mang theo một tia không tỉnh ngủ buồn ngủ thanh âm, lại không có dấu hiệu nào, theo kia màu xanh thẳm trên bầu trời ung dung chuyển tới. Ai nói, ta không dám tới. Chương 253, vượt biển mà đi, kiếm chỉ sóng biết. Chương 253, vượt biển mà đi, kiếm chỉ sóng biết. Làm cái kia bề ngoài nhưng lại dường như ẩn chứa thiên địa chi uy thanh âm quen thuộc, tại Quan Hải lâu trên không vang lên lúc, toàn bộ bản còn ồn ào náo động quán rượu, trong mấy mắt tiến tĩnh. Hết thảy mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia màu xanh thẳm bầu trời. Chỉ thấy ở đằng kia tinh không vạn lý, biển trời một màu ở giữa, một thân ảnh, một bộ thanh sam, mái đầu bạc trắng, thân hình thẳng tắp như kiếm, chính phụ tay mà đứng, chân đạp hư không. Dưới chân của hắn, không có bất kỳ cái gì phi hành pháp khí, cũng không có bất kỳ chân nguyên chấn động. Hắn cứ như vậy như là đi bộ nhàn nhã giống như, từng bước một, theo phía chân trời xa xôi, chậm rãi đi tới. Dường như, hắn chính là phiến tiên địa này duy nhất chỗ thể. Dường như, kia vô hình hư không chính là hắn kiên cố nhất cầu thang. Hư, hư không mạn bộ. Cái này, đây là trong truyền thuyết, chỉ có tam phẩm nhân vương cảnh cường giả tuyệt thế, khả năng nắm giữ vô thượng thần thông a. Hắn rốt cuộc là người nào? Khi thấy rõ kia như là thần minh giống như dáng lâm thanh niên tóc trắng kinh khủng thủ đó lúc, toàn bộ quan hải lâu bên trong, tất cả bạn còn cười trên nỗi đau của người khác Đông Hải tu sĩ, đều hoàn toàn ngây người. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Trong lòng của bọn hắn, lần thứ nhất, sinh ra một tia tên là sợ hãi dự cảm bất tưởng. Mà Thẩm Trường Thanh lại không chút nào để ý tới phía dưới kia từng trương tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi gương mặt. Hắn chỉ là lặng lặng trôi nổi tại Hải Yến thành trên không, ánh mắt bình tĩnh, xuyên thấu tầng tầng không gian, xa xa nhìn phía kia ở ngoài ngàn dặm, tòa kia hùng ngồi tại trên hải đảo, cái gọi là Đông Hải đại phái đệ nhất. Bích Ba Môn. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh, tràn đầy vô tận trào phúng độ cong. Đã các ngươi không chịu chính mình đi tới, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, kia thần mỗ, đành phải tự mình đã qua, mời các ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đã không còn mảy may dừng lại. Ngay trước Hải Yến thành mấy vạn tu sĩ mặt, một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kim sắc sáng chói kiếm cầu vồng, mang theo một cỗ chặt đứt tất cả, thẩm phán tất cả vô thượng thần uy, hướng về kia ở xa ở ngoài ngàn dặm Bích Ba Môn sơn môn, hung hăng chém qua. Hắn, vậy mà thần muốn, một người một kiếm, đi khiêu chiến toàn bộ Đông Hải, cường đại nhất tiên môn. Làm cái kia đạo sáng chói, đủ để đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn xé rách kim sắc kiếm cầu vồng, vạch phá bầu trời, hướng về Bích Ba Môn phương hướng mau chóng đuổi theo lúc, toàn bộ Hải Yến thành hoàn toàn mất tiếng. Hết thảy mọi người đều bị Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận khí phách cùng điên cuồng kinh thiên cử động, hoàn toàn rung động tâm thần. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này trung nguyên cổ đồ, vậy mà thật dám lấy sức một mình, đi khiêu chiến toàn bộ Bích Ba Môn uy nghiêm. Hắn là điên rồi sao? Giờ phút này, tại ở ngoài ngàn dặm Bích Ba Môn sơn môn trước đó, sớm đã là đề phòng sông nghiêm, đằng đằng sát khí. Mấy ngàn tên người mặc đạo bào màu xanh lam, cầm trong tay lưỡi dao Bích Ba Môn đệ tử, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại sơn môn chính giữa, Bích Ba Môn trưởng môn Lâm Uy càng là tự mình dẫn môn hạ mười mấy tên trưởng lão cùng chấp sự, mở ra kia truyền thừa vạn năm lâu chân phái đại trận, Cửu Khúc Phúc Hải đại trận. Chỉ thấy một tầng dày đến mấy thước, lóe ra màu xanh thẳm quang mang to lớn màn nước quang hoa, như là một cái móc ngược lớn chén, đem toàn bộ Bích Ba Môn hải đảo một mực bao phủ. Kia màn sáng phía trên, càng có chín đầu từ thuần túy nhất thủy hệ chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn thủy long hư ảnh, qua lại xoay quanh tới lui, phát ra từng đợt tràn đầy vô thượng uy nghiêm rồng gầm rung trời. Toàn bộ đại trận đều tản ra một cỗ đủ để cho bất kỳ lục phẩm phía dưới tu sĩ, cũng vì đó tuyệt vọng khí tức khủng bố. Hừ, không biết sống chết trung nguyên cùng đồ. Lâm Uy nhìn xem gió êm sóng lặng mặt biển, trên mặt tràn đầy khinh thường cười lạnh. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay muốn thế nào phá ta cái này Cửu Khúc Phúc Hải đại trận. Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn chưa rơi, một đạo huyền bài, dường như còn mang theo một tia trào phúng thanh âm, lại không có dấu hiệu nào, theo kia Cửu Thiên chi thượng, ung dung chuyển tới. Liên điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng xứng tại trước mặt bản tọa, múa dịu qua mắt trợ. Chương 254, thực lực tuyệt đối, sóng biết thần phục. Chương 254, thực lực tuyệt đối, sóng biết thần phục. Làm cái kia tràn đầy vô tận khinh miệt cùng trào phúng thanh âm, tại cái này Bích Ba Môn trên không vang lên lúc, Lâm Uy cùng phía sau hắn kia mấy ngàn tên Bích Ba Môn đệ tử đều là biến sắc. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía kia màu xanh thẳm bầu trời. Chỉ thấy ở đằng kia tinh không vạn lý, biển trời một màu ở giữa, một thân ảnh, một bộ thanh sam, mái đầu bạc trắng, thân hình thẳng tắp như kiếm, chính phụ tay mà vây lập, chân đạp hư không. Trên mặt của hắn treo một tia như cùng ở tại nhìn một đám buồn cười hết ngồi đáy giếng giống như nghiền ngẫm nụ cười. Chính là Thẩm Trường Thanh. Hắn, vậy mà thật tới. Hơn nữa, vẫn là lấy như thế một loại cao cao tại thượng, như là thần minh giống như dáng lâm dáng vẻ. Ngươi Lâm Uy nhìn xem cái kia vẻ mặt vân đạm phong khinh thanh niên tóc trắng, trong lòng không khỏi vì đó giận dữ. Hắn ghét nhất chính là đối phương loại này đem mọi thứ đều nắm ở trong tay, đáng chết ánh mắt. Côn đồ, chớ có cản rỡ. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, cho ta khải trận, rào sát kẻ này. Theo hắn ra lệnh một tiếng, kia bao phủ toàn bộ hải đảo to lớn màn nước quang hoa, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Kia chín đầu bản còn tại màn sáng phía trên xoay quanh tới lui to lớn thủy long hư ảnh, tựa như cùng sống đi qua đồng dạng, phát ra từng đợt tràn đầy vô thượng uy nghiêm rồng gầm rung trời. Bọn chúng mở ra kia đủ để thôn vệ sông núi huyết buồn đại khẩu, mang theo đủ để đem lục phẩm đỉnh phong cường giả đều trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ kinh khủng uy năng, hướng về kia trôi nổi tại giữa không trung nhỏ bé Thẩm Trường Thanh, điên cuồng cắn giết tới. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc tuyệt sát một kích, Thẩm Trường Thanh trên mặt, nhưng như cũng không có chút nào biểu lộ. Hắn thậm chí, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên nắm đấm của hắn, sau đó, đối với phía dưới kia vững như thành đồng Cửu Khúc Phúc Hải đại trận, hơi hợt, một quyền. Đánh ra. Ta nói qua thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý chí, quá ổn. Vừa dứt lời, vang muốn. Một tiếng đủ để cho toàn bộ Đông Hải cũng vì đó run rẩy kịch liệt, trước nay chưa từng có kinh khủng nổ lớn, ầm vang vang lên. Kia danh xưng có thể ngăn cản ngũ phẩm cường giả một kích toàn lực, truyền thừa vạn năm lâu Cửu Khúc che biển rộng lớn trận, tính cả kia chín đầu không ai bị nổi to lớn thủy long hư ảnh, vậy mà liền tại Thẩm Trường Thanh kia nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền phía dưới, như là một cái bị trong nháy mắt đâm thủng to lớn bọt xà phòng giống như. Ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời màu lam quang vũ, tan thành mây khói. Mà quyền kia còn không ai bị nổi Bích Ba Môn trưởng môn Lâm Uy, cùng phía sau hắn kia mấy ngàn tên Bích Ba Môn đệ tử, càng là như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một miệng lớn huyết. Thân thể của bọn hắn như là như diều đứt dây giống như, theo kia sớm đã tàn phá không chịu nổi sơn môn bên trên bay rất ra ngoài, đem quyển kia còn trắng lệ nghị sự đại điện đều nện đến một mảnh hỗn độn. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy, toàn bộ Bích Ba môn tại thời khắc này lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả may mắn còn sống sót đệ tử đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi từ trên 9 tầng trời giáng lâm, như là thần ma giống như thân ảnh, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình hôm nay trêu chọc phải, đến tột cùng là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Mà Thẩm Trường Thanh thì chậm rãi rơi vào kia sớm đã biến thành một vùng phế tích nghị sự đại điện bên trong. Hắn từng bước một đi tới cái kia nằm tại gạch ngói vụn bên trong, sớm đã hơi thở mong manh, toàn thân xương cốt vỡ vụn lâm y trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trên mặt của hắn không có biểu lộ gì, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy như cùng ở tại nhìn một cái thật đáng buồn con kiến hôi hờ hững. Hiện tại hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn muốn cùng ta giảng đạo lý a? Chương 255, vua không ai, Đông Hải thần phục. Chương 255, vua không ai, Đông Hải thần phục. Thẩm Trường Thanh kia lời nói lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm, giống như tử thần tuyên bố, tại mảnh này sớm đã hóa thành phế tích đại điện bên trong quanh quẩn. Quyền kia còn không ai bị nổi, uy chấn Đông Hải Bích Ba môn trưởng môn Lâm Uy, tan rã trong con mắt, trong nháy mắt liền bị vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn chỗ lấp đầy. Hắn dùng hết sau cùng một tia khí lực, khó khăn theo vỡ vụn gạch ngói vụn bên trong nâng lên kia sớm đã máu thịt be bét đầu lâu, đối với cái kia như là thần ma giống như quan sát hắn thanh niên tóc trắng, càng không ngừng dập đầu. "Chức tiền bối, tha mạng, ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối thần uy. Cầu tiền bối đại nhân có đại lượng, tha ta Bích Ba môn một đầu." Mạng chó, hắn hoàn toàn sợ, cũng hoàn toàn phục. Ở đằng kia đủ để một quyền liền đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo cùng nội tình thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ phản kháng cùng tôn nghiêm đều lộ ra buồn cười như vậy, cùng tái nhợt. "Tha cho ngươi." Thẩm Trường Thanh nhìn xem cái kia như là chó nhà có tang giống như thật đáng buồn bộ dáng, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. "Có thể." Bất quá hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem Lâm Uy tấm kia tràn đầy sống sót sau hai nạn mừng như điên khuôn mặt, gàn từng chữ nói rằng: "Từ hôm nay trở đi, ngươi Bích Ba môn trên dưới tất cả mọi người mệnh đều là ta. Ta để các ngươi sinh, các ngươi liền sinh. Ta để các ngươi chết." Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ băng lãnh, không thể nghi ngờ hàn mang. "Các ngươi, liền ngay cả làm chó tư cách đều không có." Là Lâm Uy đã sớm bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám có nửa phần không theo, chỉ có thể như là gà con mổ tóc giống như, càng không ngừng gật đầu. "Rất tốt." Thẩm Trường Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua chúng quanh kia sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy mấy ngàn tên Bích Ba môn đệ tử. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là quần quần kinh lôi, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. "Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai giữa trưa, Hải Yến Thành, Quan Hải lâu, ta muốn nhìn thấy Đông Hải tất cả có danh tiếng tông môn chi chủ, một cái cũng không thể thiếu." Nói xong, hắn đã không còn mảy may dừng lại, quay người ở giữa, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại mảnh này đã bị uy danh của hắn hoàn toàn bao phủ phế tích phía trên. Chỉ để lại kia mấy ngàn tên sống sót sau hai nạn Bích Ba môn đệ tử, hai mặt nhìn nhau, như rơi vào ngộng. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái này Đông Hải Thiên muốn thay đổi. Một cái họ Thẩm trung nguyên người, sẽ thành mảnh này rộng lớn hải vực phía trên, duy nhất, nói một không hai. Vua không ai. Bích Ba môn bị cái kia thần bí trung nguyên cuồng đổ một quyền san bằng. Tin tức này, như là một trận mãnh liệt nhất 12 cấp siêu cấp gió lốc, truyền về Hải Yến thành lúc, quyền kia còn tại Quan Hải lâu bên trong cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem kịch vui đám người, trong chốc lát, toàn bộ quán rượu lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Hết thảy mọi người đều giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy vô tận hãi nhiên cùng không dám tin. Bích Ba môn, cứ như vậy, không có. Cái kia truyền thừa vạn năm lâu, nội tình thâm hậu, nói 102 Đông Hải đại phái đệ nhất, vậy mà liền như thế bị người hời hợt một quyền, cho đại bằng. Cái này, đây con mẹ nó, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hải Yến thành đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có to lớn trong khủng hoảng. Tất cả hôm qua còn đối Thẩm Trường Thanh nói năng lỗ mãng, lá mặt lá trái tiên môn các đại biểu, càng là dọa đến nguyên một đám mặt không còn chút máu, kẻ ra quần. Bọn hắn sợ kế tiếp bị san bằng chính là mình sân môn. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, trong đêm liền dẫn chính mình môn phái bên trong lễ vật chân quý nhất, như là một đám thành tín nhất hành hương giả, tuân hướng tòa kia đã sớm bị vô số kính sợ ánh mắt bao phủ Quan Hải lâu. Bọn hắn muốn đi thỉnh tội, muốn đi biểu đạt chính mình hèn mọn nhất trung thành. Chương 256, Phong Bạo Chi Nhãn, Tử Vong Đường Thuyền. Chương 256, Phong Bạo Chi Nhãn, Tử Vong Đường Thuyền. Ngày thứ hai, giữa trưa. Trận kia vốn nên là người hưởng ứng giải giác Đông Hải Minh hội chính thức tổ chức lúc, toàn bộ Quan Hải lâu bên trong, sớm đã là một tòa không hư tịch, kín người hết chỗ. Đông Hải phía trên, tất cả có danh tiếng tông môn chi chủ, không một vắng mặt. Thậm chí ngay cả một chút ngày bình thường sớm đã ẩn thế không ra láo quái vật, cũng đều nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn nguyên một đám, đều cung cung kính kính đứng tại kia đã sớm bị một lần nữa bố trí được tráng lệ minh hội bên trong đại sảnh, đối với cái kia ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, vẻ mặt bình tĩnh thanh niên tóc trắng, đi lấy hèn mọn nhất thần tử chi lễ. Trang diện kia, quả thực so trăm năm trước đại huyền hoàng đế đích thân tới Đông Hải, còn muốn tới càng thêm rộng lớn, cùng rung động. Mà Thẩm Trường Thanh, nhìn phía dưới kia từng trương tràn đầy kính sợ cùng định nọt dối trá sắc mặt, nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, những người này kính không phải hắn, mà là cái kia đủ để một quyền liền đánh nát bọn hắn tất cả kiêu ngạo, thực lực tuyệt đối. Hắn cũng lười cùng những này sớm đã không có cuộc sống cỏ mọc đầu tường nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, hỏi một vấn đề. "Ai, biết Quy Khư Chi Nhãn, cùng giao nhân tộc hạ lạc?" "Quy Khư Chi Nhãn, giao nhân tộc." Làm hai cái này tràn đầy vô tận thần bí cùng cấm kỵ từ ngữ, theo Thẩm Trường Thanh trong miệng nói ra lúc, toàn bộ bảng còn tràn đầy kính sợ cùng định nọt minh hội đại sảnh, trong nháy mắt, an tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, cùng một kia. Phát ra từ nội tâm, sợ hãi thật sâu. Chức, tiền bối. Thật lâu, mới có một cái nhìn lớn tuổi nhất, tư lịch già nhất tóc trắng xóa lao giả, run run rẩy rẩy đứng dậy. Hắn là Đông Hải một cái truyền thừa hơn mấy vạn năm cổ lao thế gia, quan tinh các chủ. Hắn đối với Thẩm Trường Thanh thật sâu không người chào, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt lấy. Ngài, ngài nói cái chỗ kia là cấm địa a? Là chúng ta Đông Hải toàn bộ sinh linh cấm địa. Bất kỳ dám can đảm đến gần sinh linh đều có đi không về. A. Thẩm Trường Thanh nhìn xem hắn, tới một tia hứng thú, nói nghe một chút. Là. Lão giả kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi giảng thuật lên. Thì ra, kia cái gọi là Quy Khư Chi Nhãn, cũng không phải là một cái cụ thể địa phương, mà là một mảnh tràn đầy vô tận phong bạo cùng hỗn loạn cấm kỵ hải vực. Kia phiến hải vực ở vào Đông Hải chỗ sâu nhất, quanh năm đều bị khủng bố không gian phong bạo bao phủ, kia phong bạo đủ để đem lục phẩm cường giả nhục thân đều tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Trong đó chỗ, càng có một cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy đáy biển vòng xoáy. Kia vòng xoáy, phản phất là thông hướng cửu u địa ngục lối vào, có thể thôn phệ tất cả đến gần vật chất cùng năng lượng. Mà cái kia trong truyền thuyết giao nhân tộc, liền sinh hoạt ở đằng kia đáy biển vòng xoáy chỗ sâu nhất. Bọn hắn tự khoe là hải thần hậu duệ, quy khư bảo hộ người, vô cùng bài ngoại, cùng tương đại. Vài vạn năm đến, từng có vô số tự cho là đúng cường giả tuyệt thế ý đồ xâm nhập kia phiến cấm kỵ chi hải, đi tìm trong truyền thuyết trường sinh chi bí, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều thần bí mất tích, cũng không có trở lại nữa. Dân gia, nơi đó liền trở thành toàn bộ Đông Hải toàn bộ sinh linh nghe đến đã biến sắc, tử vong cấm khu. Có ý tứ. Thẩm Trường Thanh nghe xong lão giả kia giảng thuật, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại cười, cười đến rất vui vẻ. Càng là địa phương nguy hiểm, ẩn giấu bảo tàng, mới càng là mê người. Không phải sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía dưới kia từng trương tràn đầy sợ hãi cùng bất an khuôn mặt, thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm. Truyền mệnh lệnh của ta, trưng dụng Đông Hải lớn nhất, cũng kiên cố nhất một chiếc lâu thuyền. Ba ngày sau, bản tọa muốn đích thân tới kia cái gọi là Phong Bạo Chi Nhãn. Chương 257, Dương Buồn xuất phát, cựu tử nhất sinh. Chương 257, Dương Buồn xuất phát, cựu tử nhất sinh. Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận điên cuồng cùng tự tin tuyên ngôn, tại minh hội trong đại sảnh vang lên lúc, hết thảy mọi người lần nữa bị triệt để trấn trụ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này trung nguyên cuồng đồ, vậy mà điên cuồng tới tình trạng như thế. Hắn vậy mà thật muốn đi xông vào này có đi không về tử vong cấm khu. Hắn là thật không sợ chết sao? Nhưng mà, bất luận trong lòng bọn họ là bực nào chấn kinh cùng không dám tin, Thẩm Trường Thanh mệnh lệnh vẫn là bị chính cống thi hành. Ba ngày sau đó, một chiếc dài đến vài trăm mét, cao đến mấy chục trượng, toàn thân từ cứng rắn nhất ngàn năm thiết mục cùng vạn tái huyền tinh chế tạo thành, như là một tòa di động trên biển thành lũy giống như to lớn lâu thuyền, liền lặng lặng dừng sắt ở Hải Yến thành bến cảng phía trên. Kia là toàn bộ Đông Hải lớn nhất, cũng kiên cố nhất một chiếc truyền kỳ bảo thuyền. Trấn Hải Hạo. Mà Thẩm Trường Thanh thì mang theo Phù Hương, Linh Nhi, cùng cái kia thần trí khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ có chút si ngốc ngơ ngác chú cản, tại mấy vạn tên Đông Hải tu sĩ kia tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một, thản nhiên leo lên kia chiếc sắp lái về phía tử vong cấm kỵ chi thuyền. Cùng Tiễn Minh Chủ. Không biết là ai, cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, cao giọng hô. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, như núi kêu biển gầm, tràn đầy vô tận kính sợ cùng sùng kính cung tiễn thanh âm, vang vọng toàn bộ Hải Yến thành. Tại thời khắc này, hết thảy mọi người đều bị Thẩm Trường Thanh kia cố thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn vô thượng hào hùng, cho hoàn toàn khuất phục. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao người trẻ tuổi này có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Bởi vì hắn nắm giữ một quả không sợ hãi, chân chính lòng cương giả. Ô, theo một tiếng du dương mà thê lương tiếng kèn vang lên, kia chiếc gánh chịu vô số người hy vọng cùng kính ý to lớn Trấn Hải Hào bảo thuyền liền chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng, hướng về kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm hải dương màu lam đậm chỗ sâu, chạy chậm rãi mà đi. Một trận đã định trước sẽ cựu tử nhất sinh tử vong đường thuyền, tại thời khắc này chính thức mở ra. Trấn Hải Hào bảo thuyền lái vào kia tên phim là Gió Bạo Chi Nhãn cấm kỵ hải vực, trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như cũng thay đổi. Bầu trời trong chốc lát âm u xuống tới, nguyên bản còn gió êm sóng lặng mặt biển cũng trong nháy mắt biến sóng lớn của trào. Từng đạo cao đến trăm trượng thao thiên cự lãng, như là từng tòa di động thủy chi dây núi, hung hăng hướng về kia tại bọn chúng trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé lâu thuyền đập mà đến. Từng đạo to như thùng nước, tràn đầy khí tức hủy diệt màu đen vết nước không gian, không có dấu hiệu nào tại thuyền chung quanh không ngừng thoáng hiện, chôn vùi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chiếc này yếu ớt lâu thuyền hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Giống, càng đáng sợ là ở đằng kia đen nhánh, sâu không thấy đáy đáy biển phía dưới, từng cái hình thể tựa như núi cao lớn nhỏ, tạo hình dữ tợn vô cùng thượng cổ hải thú, cũng bị đánh thức. Bọn chúng phát ra từng đợt tràn đầy vô tận bạo ngược cùng khát máu chấn thiên gào thét, mở ra kia đủ để thôn vệ sông núi huyết bùn đại khẩu, hướng về chiếc này dám can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa khách không mời mà đến, điên cuồng công kích mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Hải Hào bảo thuyền đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có to lớn trong nguy cơ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong. Mà liên tại cái này nguy cấp nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia bản còn si ngốc ngơ ngác, dường như đối với ngoại giới mọi thứ đều thờ ơ phế thái tử Chu Cản, chợt động. Cái kia bản còn trống rỗng chết lặng ánh mắt bên trong, đột nhiên bạo phát ra một vệ sáng chói, dọa người tử kim sắc thần quang. Hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô thượng uy nghiêm rồng gầm rung trời. Hắn đem trong ngực kia một mực bị hắn coi như chân bảo nhân hoàng ấn tỷ, giơ lên cao cao. Phục. Nhân hoàng sắc lệnh. Vạn thú. Thần phục. Chương 258, nhân hoàng ý chí, tất cả thiên địa tịch. Chương 258, nhân hoàng ý chí, tất cả thiên địa tịch. Làm Chu Cản trong miệng, kia một tiếng dường như ẩn chứa nhân đạo sơ khai, vạn linh bắt đầu long âm, tại mảnh này bị phong bạo cùng thú giống xé rách giữa thiên địa quanh quẩn một cái chớp mắt. Thời gian dường như dừng lại. Toàn bộ bạo ngược cấm kỵ chi hải, sát na, tĩnh mịch. Kia ngàn vạn đầu điên cuồng đánh thẳng vào bảo thuyền thượng cổ hải thú, bọn chúng kia tinh hồng, tràn đầy hỗn độn cùng giết chóc chỗ sâu trong con người, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ hồn phách, nguồn gốc từ sinh mệnh lạc ấn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng kính sợ, ầm vang một phát. Thân thể của bọn nó đang run rẩy. Linh hồn của bọn chúng tại kêu rên. Giống. Ô. Kia không còn là gào thét, mà là một loại tràn đầy hèn mọn cùng thần phục nhẹ nào. Bọn chúng kia như núi cao thân thể, bọn chúng kia từng quấy vạn trượng sóng to đầu lâu, tại thời khắc này, lại chậm rãi thấp xuống. Đối với cái kia đạo quần áo tạc ơi, cầm trong tay nhân hoàng ấn tỷ, lại dường như chống lên vùng trời này tuổi trẻ thân ảnh, đi kia cổ xưa nhất, thành tín nhất quỷ lệ chi lễ. Như ngàn vạn thần tử, triều bái duy nhất quân vương. Một màn này, nhường trên thuyền đã trong lòng còn có tử trí phủ hương cùng linh nhi, tâm thần bị trước nay chưa từng có xung kích, trong mắt lộ ra không cách nào tin mờ mịt. Các nàng xem lấy cái kia dường như không còn ngu dại, mà là hóa thân thành nhân đạo chúa tể Chu Cản, lại nhìn một chút kia dịu dàng ngoan ngoãn đến như là con kiến hôi ngàn vạn hải thú, trong đầu trống rỗng, nhấc lên ngập trời anh minh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Trường Thanh trong mắt, giờ phút này cũng lộ ra một vẻ ánh sáng kỳ dị, mang theo thật sâu rung động. Hắn biết được nhân hoàng ấn tỷ bá đạo, nhưng cũng không nghĩ tới, cái này bá đạo có thể ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, trấn áp lên cổ. Cái này đã không phải hoàng quyền. Đây là nhân đạo. Là tại vùng trời này hạ, vạn vật sinh linh đều muốn tuân theo, chí cao vô thượng nhân đạo pháp tắc. Xem ra hắn nhìn về phía kia thả ra sắc lệnh sau, lại khôi phục ngu dại, khóe miệng chảy nước bọt Chu Cản, thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Ta lần này, quả nhiên là nhặt được một cái không cách nào tưởng tượng. Tạo hóa. Tại nhân hoàng ấn tỷ kia không thể hình dung bá đạo ý chí mở đường hạ, tiếp xuống hành trình, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Không gian phong bạo, thấy chi lui tán. Thượng cổ hải thú, gặp chi thần phục. Càng nắm chắc hơn đầu khí tức có thể so với ngũ phẩm hóa thần, thân thể khổng lồ như hòn đảo thâm hải huyền quy, chủ động bơi lại, lấy quãng, nâng lên bảo thuyền, hướng về kia phong bạo chỗ sâu nhất, kia vạn cổ trường tồn quy khư chi nhãn, chậm rãi đi. Lần này cảnh tượng, tháng qua nhân gian đế vương đi tuần, vạn lần. Ước lần. Làm trấn hải hào bảo thuyền, ở đằng kia vài đầu thâm hải huyền quy quãng lên hạ, rốt cục đã tới phong bạo chi nhãn trung tâm nhất lúc, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Cảnh tượng trước mắt đã không phải bút mực có khả năng hình dung, phản phất là khai thiên tích địa mới bắt đầu thần tích. Ở đằng kia đen như mực trên mặt biển, một cái đường kính chừng trăm dặm vòng xoáy khổng lồ, xoay chậm chậm, thật sâu chỗ là bóng tối vô tận, dường như kết nối lấy một bên bờ vũ trụ khác, có thể thôn phệ tất cả quang cùng lúc. Mà ở đằng kia vòng xoáy trung tâm, ở đằng kia có thể xé nát tất cả pháp tắc loạn lưu bên trong, một gốc không cách nào hình dung to lớn thần thụ, cắm rễ ở hư vô. Nó toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia là Thái Dương chân hỏa. Nó mỗi một phiến lá đều như là một vòng liệt nhật, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, càng đem mảnh này cấm kỵ chi hải hắc ám đều xua tán đi hơn phân nửa. Nơi đây chính là trong truyền thuyết Đông Hải bản nguyên, phù tang thần thụ. Mà Thẩm Trường Thanh mục tiêu của chuyến này, Thái Dương thần thạch liền ở đằng kia thần thụ chi đỉnh, như một trái tim giống như chậm rãi nhảy lên. Đi. Thẩm Trường Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo một cỗ chặt đứt trước kia quyết tuyệt. Chuyến này hắn đã không có đường lui. Đại pháp lực cầm vang vận chuyển, bảo vệ bảo thuyền. Ở đằng kia vài đầu thâm hải huyền quy ánh mắt kính sợ hạ, hắn khống chế lấy bảo thuyền, nghĩa vô phản cố, một đầu xông vào kia đủ để đem sao trời đều xoắn thành bột phấn kinh khủng vòng xoáy bên trong. Xuyên qua bóng tối vô tận, xuyên qua kia đủ để đem ngũ phẩm tu sĩ đều ép thành huyết vụ thủy áp, dường như xuyên qua vạn cổ thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, trước mắt phương xuất hiện lần nữa sáng ngời lúc, bọn hắn dường như đi tới một mảnh trong thần thoại thế giới. Vạn trượng đáy biển phía dưới, một tòa hoàn toàn do màu lam thủy tinh chế tạo to lớn thành thị, lặng lặng mà ngồi rơi vào này. Thành thị phía trên là một cái to lớn vô biên màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn cách ngoại giới đủ để áp sập dây núi nước biển. Thành nội, vô số san hô là lâu, mỹ ngọc là cát. Vô số trên nửa là thân người, hạ nửa là đuôi cá, dung mạo tuấn mỹ đến không giống phàm tục giao nhân. Tại thủy tinh trên đường phố ghé qua, thần sắc yên tĩnh mà tường hòa. Nơi này dường như chính là một tòa bị thời gian lãng quên lý tưởng quốc gia. Nhưng khi Thẩm Trường Thanh bảo thuyền, chiếc này đến từ ngoại giới khách đến từ thiên ngoại xuất hiện tại màn sáng bên ngoài lúc, tất cả yên tĩnh, sát na bị xé nát. Ô, một tiếng gấp rút, thê lương, tràn đầy địch ý ốc biển tiếng kèn, vang vọng cả tòa thủy tinh chi thành. Trong chốc lát, vô số người mặc màu lam giáp trụ, cầm trong tay tam xoa kích, toàn thân tản ra băng lãnh sát khí giao nhân chiến sĩ, giống như thủy triều hiện lên. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, sát khí ngập trời, đem bảo thuyền bao bọc vây quanh. Mà ở đằng kia thành thị trung tâm nhất, cao nhất một tòa thủy tinh hoàng cung chi đỉnh. Một vị người mặc màu lam hoa váy, đầu đội thất thải san hô vương miệng, dung mạo tuyệt thế, đủ để cho nhật nguyệt vô quang nữ tử đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hai trong mắt của nàng là so biển sâu càng thuần túy xanh thẳm, không mang theo mảy may tình cảm. Ánh mắt của nàng xuyên thấu nước biển, xuyên thấu màn sáng, lạnh lùng rơi vào bong tàu bên trên, cái kia đạo một bộ thanh sam, mái đầu bạc trắng thân ảnh bên trên. Nàng chính là nơi đây, cái này quy khư chi nhãn, cái này mấy vạn giao nhân tộc chí cao nữ vương. Nhân loại. Nàng băng lãnh, linh hoạt kỳ hảo, không mang theo một tia tình cảm thanh âm, dường như đại đạo thanh âm, trực tiếp tại Thẩm Trường Thanh đám người trong đầu vang lên. Tự tiện xông vào quy khư người. Chết. Chương 259, vạn năm cố nhân, một tiếng chủ nhân, chương 259, vạn năm cố nhân, một tiếng chủ nhân. Làm giao nhân nữ vương tịch kia tràn đầy trí cao thẩm phán chi ý chết chữ, tại Thẩm Trường Thanh trong đầu quanh quẩn lúc. Thẩm Trường Thanh nhìn qua kia hoàng cung chi đỉnh, cái kia đạo như là vạn năm băng sơn giống như lãnh đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đương nhiên. Cười. Chết. Hắn lắc đầu, trong tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia hồi ức, một tia dường như vượt qua vạn cổ thời gian tăng thương. Vạn năm không thấy, tính tình của ngươi vẫn là lớn như thế. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên địa tịch. Hắn lại gọi thẳng nữ vương tục danh. Giọng nói kia lại mang theo một loại trưởng bối đối van bối giống như cương triều cùng trêu chọc. Trên thuyền Phù Hương cùng Linh Nhi, tâm thần minh minh, hoàn toàn ngốc trệ. Kia thủy tinh chi thành bên trong, mấy vạn đằng đằng sát khí giao nhân chiến sĩ, càng là trong nháy mắt hóa đá. Trên mặt bọn họ viết đầy không cách nào hình dung hãi nhiên cùng phá vỡ. Cái này nhân loại, hắn là đang tìm cái chết sao? Mà hoàng cung chi đỉnh, kia nguyên bản lạnh lùng như băng, uy nghiêm như thần nữ vương tịch, đang nghe cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như đến từ sâu trong linh hồn xương hồ lúc. Nàng kia đóng băng vạn năm trong mắt màu lam, đột nhiên kịch liệt run lên. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, huyết sắc sát na cởi tận, biến hoàn toàn trắng bệnh. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem bong tàu bên trên, cái kia ánh mắt thiên tĩnh, dường như tất cả vốn nên như vậy thanh niên tóc trắng. Trong đầu của nàng, một cái bị nàng phủ đuổi vào cổ, nhưng lại chưa bao giờ từng có một lát quên được vĩ ngạn thân ảnh, cùng người trước mắt, Sana. Trùng hợp. Chủ nhân. Nàng nghẹn ngào mở miệng, thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh cùng không dám tin, mà run rẩy kịch liệt. Vành ba. Chủ nhân hai chữ, như là một đạo khai thiên tích địa hỗn độn thần lôi, mạnh mẽ bổ vào nơi đây mỗi một cái giao nhân tâm thần phía trên. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, tâm thần muốn nức, hoảng sợ nhìn xem vương tọa phía trên, cái kia hoàn toàn thất thố nữ vương. Lại nhìn một chút cái kia bình tĩnh vẫn như cũ thanh niên tóc trắng. Đầu óc của bọn hắn, tại thời khắc này, hoàn toàn trống không. Chủ nhân. Bọn hắn kia cao quý lãnh đạo, coi vạn vật như sâu kiến, thống trị quy khư vạn cổ nữ vương bệ hạ. Lại xưng hô một cái lục địa nhân loại là chủ nhân. Cái này so trời sập xuống, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy hoang đường, cảm thấy không cách nào tin. Mà Thẩm Trường Thanh nhìn qua vương tọa bên trên cái kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm mại run rẩy tuyệt mỹ nữ vương, trong lòng dâng lên vô tận phức tạp. Hắn chậm rãi vươn tay, đối với nàng lộ ra một cái quen thuộc nụ cười. Nụ cười kia mang theo dịu dàng, mang theo ấy nấy, dường như có thể hòa tan vạn cổ sông băng. Tịch. Đã lâu không gặp, ta trở về. Ba chương 387, xưa kia là thần quân, hôm nay trở về. Làm Thẩm Trường Thanh câu kia ta trở về tại cái này tĩnh mịch thủy tinh chi thành trên không vang lên. Kia cao cao tại thượng nữ vương tịch cũng không còn cách nào ức chế kia bị đè nén vạn cổ tưởng niệm cùng bị khuất. Một tiếng thổ thức, nàng kia cao quý thân ảnh lại hóa thành một đạo màu lam lưu quang, sát na xuyên thấu màn sáng cùng nước biển. Sau đó, tại tất cả mọi người kia đã sớm bị lật đổ nhận biết rung động trong ánh mắt, một đầu đâm vào thanh niên tóc trắng kia trong ngực. Nàng ôm thật chặt hắn, phản phất muốn đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Chủ nhân. Ô ô ô. Thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ. Nàng đem mặt chôn ở Thẩm Trường Thanh lồng ngực, nghẹn ngào khóc giống một cái mất phương hướng vào năm, rốt cuộc tìm được kết cục hải tử, nơi nào còn có nửa điểm nữ vương bộ dáng. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được trong ngực kia lê hoa đái vũ thân thể mềm mại, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia như màu lam như thác nước tóc dài, ôn nhu an ủi. Đồng đốc, là ta trở về. Giờ phút này, tất cả liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, như vỡ vụn sao trời, tại trong đầu của hắn gây dựng lại, quý nhất. Kiếp trước của hắn, đến từ kia cao hơn chiều không gian thế giới, Thiên Ngoại Thiên chính là một vị chấp trưởng hỗn độn cùng sáng tạo pháp tắc vô thượng thần quân. Thiên Thần Thần Quân. Vạn năm trước đó, hắn là truy sát cả đời chi địch thôn tinh giả một sợi phân thần, tự Thiên Ngoại Thiên mà đến, giáng lâm giới này. Một trận đại chiến, mặc dù gạt bỏ kia sợi phân thần, có thể chính hắn cũng thần lực hao hết, bản nguyên vỡ vụn, bất hạnh vẫn lạc. Chỉ giữ lại một sợi tàn hồn, chuyển thế trọng sinh, hóa thành kiếp này Thẩm Trường Thanh. Mà trong ngực cái này khóc đến như cái hài tử nữ vương tịch, vốn là thời kỳ thượng cổ, bị cửu gia truy sát một đầu bình thường tiểu giao nhân. Là hắn đi ngang qua nơi đây, nhất thời thiện tâm cứu, thu ở bên người làm một cái bưng trà đổ nước tiểu thị nữ, tiện tay chỉ điểm vài câu phương pháp tu hành. Lại không nghĩ rằng, vạn năm tuyết nguyệt, thương hải tăng điển. Năm đó kia nhát gan khiếp nhược tiểu thị nữ, không ngờ trưởng thành là một phương hải vực bá chủ. Cũng thành thế gian này, một cái duy nhất còn nhớ do hắn, cũng đau khổ chờ đợi hắn vào cổ. Cố nhân. Chương 260, thần thạch chi bí, tiên phủ chi địa, chương 260, thần thạch chi bí, tiên phủ chi địa. Làm Thẩm Trường Thanh dịu dàng lời nói tại tịch vang lên bên hai, nàng bi thương tiếng khóc dần dần ngừng. Nàng chậm rãi theo trong ngực hắn nâng lên tấm kia lê hoa đái vũ, càng lộ vẻ sở sở động lòng người tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, cặp kia lam bảo thạch giống như đôi mắt, không nháy mắt nhìn xem hắn, phảng phất muốn đem hắn hình dáng khắc vào sâu trong linh hồn. Chủ nhân thật lâu, nàng mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, tóc của ngươi. Ha ha, Thẩm Trường Thanh tự giễu cười một tiếng, vướt ve chính mình tóc trắng phơ, đây là ta một thế này, sống qua chứng minh, cũng là ta có thể gặp ngươi lần nữa, một cái giá lớn. Lời nói mây trôi nước chảy, có thể tịch lại có thể cảm nhận được kia trăm năm thời gian bên trong, ẩn chứa vô tận huyết hỏa cùng tăng thương. Lòng của nàng không khỏi vì đó đau xót, rồi ra nhu đề, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Trường Thanh gương mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Thật xin lỗi, chủ nhân, là tịch vô dụng, không thể sớm một chút tìm tới ngài, nhường ngài chịu khổ. Đồng đốc. Thẩm Trường Thanh đưa nàng lần nữa ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, cái này cũng không trách ngươi. Đây là ta số mệnh, cũng là ta nhất định phải đi đường. Hơn nữa hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hiện tại, ta không phải trở về rồi sao? Chỉ cần có thể gặp lại ngươi, cái này trăm năm nỗi khổ, đáng giá. Lời nói này, nhường tịch kia đóng băng vạn năm tâm, sát na hòa tan, gương mặt xinh đẹp bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ, đem mặt chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, cảm thụ được kia nhường nàng vô cùng an tâm khí tức quen thuộc. Một phen nuốt ve an ủi về sau, Thẩm Trường Thanh nhớ tới chuyến này chính sự. Đúng rồi, tịch hắn nhìn xem trong ngực sớm đã hóa thành một bãi xuân thủy tuyệt sắc nữ vương, hỏi, kia Thái Dương thần thạch nhưng tại ngươi nơi này? Ân Tịch phát ra một tiếng lười biếng nỉ non, chậm rãi đưa tay, đối với kia thủy tinh hoàng cung chỗ cao nhất, kia thông thiên phủ tang thần thụ nhẹ nhàng một chỉ thấy thần thụ chi đỉnh, một quả như mặt trời nhỏ giống như, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ trái cây màu vàng nóng, đang lặng lặng treo. Chủ nhân muốn đồ vật, một mực đều đang đợi ngài. Lam viên kia tràn đầy sáng tạo cùng trật tự khí tức trái cây màu vàng nóng, ánh vào Thẩm Trường Thanh tầm mắt một cái chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội hai cái kia sớm đã yên lặng thái cổ thánh vật, no địa ngục sừng cùng cựu diệp băng hồn thảo tại thời khắc này, lại đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có khát vọng vụ vụ. Phản phất là thất lạc vô số kỷ nguyên đồng nguyên chi vật, rốt cục lần nữa cảm nhận được khí tức của nhau. Đi thôi. Nữ Vương Tịch nhìn xem Thẩm Trường Thanh ánh mắt nóng bỏng, dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi buông lỏng ra ôm tay của hắn. Nàng quay người, đối với kia mấy vạn giao nhân chiến sĩ, hạ đạt một đạo chí cao vô thượng mệnh lệnh. Truyền bản Vương dụ lệnh. Kể từ hôm nay, hắn chính là ta Quy Khư, ta giao nhân tộc một vị khác. Vương, gặp hắn như thấy ta. Ý chí của hắn, liền đại biểu ý chí của ta. Có người không tuân, kẻ làm trái, giết không tha. Lần này bá đạo mà cương triều tuyên ngôn, nhường mấy vạn giao nhân chiến sĩ tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhưng nữ vương mệnh lệnh chính là thần dụ. Bọn hắn không dám có chút làm trái, đồng loạt quỳ một chân trên đất, đối với cái kia để bọn hắn vô cùng phức tạp cùng ghen tị thanh niên tóc trắng, đi lấy sủng cao nhất chiến sĩ chi lễ. Chúng ta, tham kiến. Vương. Tại mấy vạn giao nhân cùng nhiệt ánh mắt kính sợ hạ, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân ảnh liền xuất hiện ở phù tang thần thụ phía dưới. Hắn chậm rãi đưa tay, đối với ngọn cây viên kia Thái Dương thần thạch khẽ vẫy nhẹ một cái. Ông. Kia thần dị trái cây như bị tới triệu hoán, hóa thành một vệt kim quang, sát na bay vào lòng bàn tay của hắn. Vào tay ấm áp, tràn đầy vô tận sáng tạo sinh cơ. Mà liên tại đạt được thần thạch một sát na, no địa ngục sừng cùng cựu diệp băng hồn thảo đồng thời hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Hắc, bạch, kim, hủy diệt, sinh mệnh, sáng tạo. Đại biểu giới này bản nguyên nhất ba loại lực lượng pháp tắc, tại thời khắc này, rốt cục hội tụ. Bọn chúng giữa không trung điên cuồng giao hòa, cuối cùng hóa thành một thanh tạo hình cổ pháp, lại tản ra đủ để cho toàn bộ quy khư đều run rẩy kịch liệt khí tức khủng bố. Tam sát thần bí chìa khóa, kia chính là mở ra trong truyền thuyết thái cổ tiên phủ duy nhất tín vật. Sáng thế chi đi, chương 261, nữ vương chi nước mắt, chương 261, nữ vương chi nước mắt. Làm cái kia thanh tràn đầy thần bí cùng mênh mông khí tức sáng thế chi thi rơi vào Thẩm Trường Thanh trong tay lúc. Ầm ầm. Toàn bộ quy khư chi hải không có dấu hiệu nào run rẩy kịch liệt. Một đạo to lớn vô biên, kéo dài tới chân trời, từ vô số không gian pháp tắc xen lẫn mà thành màu vàng xanh nhạt cánh cửa ảo ảnh, tại phù tang thần thụ phía sau, chậm rãi hiện hiện. Kia chính là trong truyền thuyết, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thái cổ tiên phủ. Chủ nhân nữ vương Tịch nhìn xem tòa kia tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh đồng chi môn, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Mà Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ thanh đồng chi môn, trong mắt lóe lên một vệt hồi ức. Hắn biết, cái này chính là hắn kiếp trước thiên thần thần quân đạo phủ, cũng là lưu cho mình cuối cùng đường lui. Vạn năm trước đó, hắn là truy sát cả đời chi địch, thôn tinh giảm một sợi phân thần, một đường theo thiên ngoại thiên, truy sát đến tận đây phương man hoàng thế giới. Cuối cùng, tại một trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, mặc dù thành công đem kia sợi phân thần hoàn toàn gạt bỏ, có thể chính hắn cũng bởi vì hao hết tất cả thần lực, bản nguyên khô kiệt, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc, chỉ để lại một sợi tàn hồn, trốn vào luân hồi, chuyển thế trọng sinh, trở thành kiếp này Thẩm Trường Thanh. Mà cái kia kiện cùng hắn tâm thần tương liên xen lẫn thần khí, thanh đồng bảo giám cũng bởi vì này mà vỡ vụn, bản nguyên mất hết, rơi xuống phàm trần. Về phần trong ngực cái này, khóc đến như cái hải tử như thế giao nhân nữ vương Tịch. Nàng vốn là thời kỳ thượng cổ, bị cựu gia truy sát, lưu lạc đến đây một đầu bình thường tiểu giao nhân, thời khắc sắp chết, là hắn đi ngang qua, nhất thời thiệt tâm, tiện tay cứu được nàng một mạng. Cũng thu lưu ở bên người, làm một cái bưng trà đổ nước thị nữ. Còn từng tiện tay chỉ điểm nàng vài câu phương pháp tu hành. Lại không nghĩ rằng, vạn năm tuế nguyệt, trong nháy mắt vung lên. Lúc trước cái kia nhát gan khiếp nhược tiểu thị nữ, vậy mà trưởng thành là một phương này hải vực bá chủ. Cũng thành, thế gian này, một cái duy nhất còn nhớ rõ hắn, đồng thời đau khổ chờ đợi hắn hơn mấy vạn năm. Cố nhân, một phen tràn đầy ôn nhu cùng mập mờ xa cách từ lâu trùng phùng về sau. Thẩm Trường Thanh, rốt cục ở đằng kia mấy vạn giao nhân chiến sĩ, kia tràn đầy vô tận kính sợ cùng sùng kính ánh mắt nhìn soi mói, bị bọn hắn kia sớm đã khôi phục nữ vương uy nghi chí cao nữ vương bệ hạ, tịch tự mình đón vào tòa kia lộng lẫy, xảo đoạt thiên công thủy tinh hoàng cung bên trong. Mà Phù Hương, Linh Nhi, Chu Cản, Niệm Niệm bốn người cũng giống nhau bị xem như khách nhân tôn quý nhất, mời tiến đến. Thủy tinh hoàng cung bên trong càng là trắng lệ, lộng lẫy. Khắp nơi đều là từ hy hữu nhất biển sâu thủy tinh cùng dạ minh châu chế tạo thành tinh mỹ trang trí, đem toàn bộ bản còn hơi có vẻ âm u đáy biển thế giới đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Vô số dáng người thức tha, dung mạo xinh đẹp giao nhân thị nữ, bưng từng bản từ các loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích chân quý đáy biển linh quả cùng món ngon, như là xuyên hoa hồ điệp chuyển đến về xuyên thẳng qua. Một trận vì nên đón vị kia trong truyền thuyết chủ nhân trở về, mà cử hành long trọng hoan nghênh tối, liền tại cái này tràn đầy mộng ảo sắc thái thủy tinh cung điện bên trong, chính thức kéo lên màn mở đầu. Trên đến hội, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi vi diệu cùng quỷ dị. Thẩm Trường Thanh được an bài tại kia tượng trưng cho tối cao quyền lực chủ vị phía trên, cùng vị kia đẹp đến mức không giống phàm tục băng sơn nữ vương Tịch, sóng vai mà ngồi. Mà bọn hắn phía dưới thì là sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng tâm tình rất phức tạp Phù Hương cùng Linh Nhi. Cùng cái kia mặc dù thần trí khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ có chút si ngốc ngơ ngác Chu Cản, cùng cái kia đã sớm bị trước mắt cái này như là chuyện cổ tích thế giới giống như mộng ảo cảnh tượng, cho hoàn toàn sợ ngây người tiểu nữ hài niệm niệm. Chủ nhân, Tịch tự thân vì Thẩm dài thanh rót đầy một chén, từ thuần túy nhất vạn niên huyền băng chi tùy sản xuất mà thành, tản ra thấm vào ruột gan hàn khí màu lam rượu ngon. Nàng cặp kia màu xanh thẳm mỹ lệ đôi mắt, không nháy mắt nhìn xem Thẩm Trường Thanh, nhìn xem cái kia trường tại đèn thủy tinh quang chiếu rọi, có vẻ hơi mông lung tuấn lãng khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy vô tận si mê cùng cuồng nhiệt sùng bái. Phảng phất muốn đem cái này vạn năm qua tất cả tưởng niệm cùng yêu thương, đều toàn bộ hòa tan tại một chén này bằng lãnh rượu ngon bên trong. Mà Thẩm Trường Thanh, nhìn trước mắt cái này sớm đã theo lúc trước cái kia nhát gan khiếp nhược tiểu thị nữ, lộ sắc thành bây giờ cái này phong hoa tuyệt đại, uy nghiêm tràn đầy tuyệt sắc nữ vương tịch, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn bưng chén rượu lên, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Những năm này, vất vả ngươi. Hắn một câu hai ý nghĩa nói, không khổ cực. Tịch lắc đầu, trên mặt của nàng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, nụ cười thỏa mãn, chỉ cần có thể gặp lại chủ nhân, tịch làm tất cả đều đáng giá. Chương 262, Tam Bảo Tề Tụ. Chương 262, Tam Bảo Tề Tụ. Nàng lời nói này tràn đầy vô tận tâm tình, nhường phía dưới cái kia vốn là ghen tuông đại phát phù hương cùng linh nhi, trong lòng càng là còi báo động đại tác. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này, bất luận là dung mạo, thực lực, vẫn là địa vị, đều hơn xa cho các nàng kinh khủng nữ vương, sẽ là các nàng đời này lớn nhất tình địch. Một trận không có khói lửa, liên quan tới cái nào đó không chịu trách nhiệm nam nhân tranh đoạt chi chiến, dường như sắp ở xa hoa lộng lẫy thủy tinh cung điện bên trong, lặng yên khai hỏa. Ngay tại cái này thủy tinh cung điện bên trong, bầu không khí biến càng ngày càng vi diệu, tràn đầy mùi thuốc súng thời điểm. Cái kia từ đầu đến cuối đều dường như người ngoài cuộc giống như kẻ đầu têu, Thẩm Trường Thanh rốt cục mở miệng lần nữa. Hắn cũng không có hứng thú tham dự ba người nữ nhân này ở giữa kia nhàm chán tu la chàng. Hắn chuyến này còn có càng quan trọng hơn chính sự muốn làm. Tay hắn nắm sáng thế chi thi bước ra một bước, liền ở đằng kia mấy vạn giao nhân chiến sĩ, kia tràn đầy vô tận kính sợ cùng sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chấm dãi, đi vào tòa kia tràn đầy bất ngờ cùng cơ duyên. Thần Ma Chi Phủ, Thái Cổ Tiên Phủ, nơi đây tự thành một giới. Nơi này, không có ngoại giới máu và lửa, cũng không có kia làm cho người hít thở không thông âm mưu tính toán, có, chỉ là vô tận tường hòa cùng yên tĩnh. Linh khí nồng đậm, lại hóa thành mắt trần có thể thấy thất thải dáng mây, ở đằng kia xanh tươi dãy núi ở giữa chậm rãi chạy xuôi, tựa như ảo mộng. Không biết tên tiên cầm dị thú, ở đằng kia rộng lớn vô ngần thảo nguyên phía trên, nhàn nhã truy đuổi chơi đùa, một phái hồn nhiên ngây thơ. Một đầu từ thuần túy nhất sinh mệnh chi tuyển hội tụ mà thành dòng suối, thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy qua. Suối nước bên bờ, sống lại mọc ra một chút ngoại giới sớm đã tuyệt tích hơn mấy vạn năm chân quý tiên thảo, linh căn, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Nơi đây, có thể xưng tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng thánh địa. Làm phù hương, linh nhi, Chu Cản cùng niệm niệm bốn người, bị Thẩm Trường Thanh đưa vào mảnh này như là thần thoại bức tranh giống như thế ngoại đảo nguyên lúc, đều bị trước mắt cái này xa hoa lộng lẫy cảnh tượng hoàn toàn rung động. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết thế giới kỳ dị, tâm thần oanh minh. Cái này, nơi này là dù là luôn luôn kiến thức rộng rãi phù hương, giờ phút này thanh âm đều biến có chút cả lăng, trong mắt lộ ra không cách nào tin, tiên cảnh sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Thẩm Trường Thanh nhìn xem bọn hắn kia tràn đầy chấn kinh cùng vẻ hiếu kỳ, mỉm cười. Nơi này, về sau chính là chúng ta nhà mới. Hắn đưa tay một chỉ, xa xa chỉ hướng nơi xa kia mây mù lượn lờ tiên sơn chi đỉnh. Ở nơi đó, một tòa từ không biết tên màu trắng thần ngọc chế tạo thành tiên cung cung điện, rộng lớn bằng bạc, tản ra tang thương mà khí tức thần thánh. Nơi đó là tiên phủ trung tâm, Thiên Thần Cung. Trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, trong điện một năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Cung điện bên trong, còn lại ta kiếp trước lấy được vô số công pháp bí tịch cùng thiên tài địa bảo, đầy đủ các ngươi ở đây thanh thản ổn định tu luyện, cho đến thiên hoàng địa lão. Hắn lời nói này, nói đến mây trôi nước chảy, có thể rơi vào phù hương bọn người trong thai, cũng giống như tại từng tiếng thiên lôi nổ vang, lần nữa để các nàng tâm thần bị chấn. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, trong điện một năm, ngoại giới một ngày. Cái này, đây quả thực là trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân chân chính khả năng có thủ đoạn lợi tiên. Nam nhân trước mắt này, kiếp trước của hắn, đến cùng là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Thẩm Trường Thanh không tiếp tục cho bọn họ khiếp sợ thời gian. Hắn nhìn về phía phù hương, nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy lo lắng cùng không thôi mỹ lệ con người, đem một cái lóe ra thất thải quang mang cổ phát ngọc bội, giao cho trong tay nàng. Đây là tiên phủ tổng khống chìa khóa. Nắm lệnh này người, liền có thể trưởng khống tiên phủ bên trong tất cả cấm chế cùng trận pháp. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là tòa này tiên phủ nữ chủ nhân. Giúp ta chiếu cố tốt linh nhi cùng nhậm nhiệm, cũng chiếu cố tốt chính ngươi. Công tử phù hương nhìn xem trong tay kia chiếu nặng ngọc bội, cái này không chỉ là quyền lực, càng là vô tận tín nhiệm cùng nhắc nhở. Vành mắt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng biết nam nhân này là thật muốn đi. Đi một cái, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nơi xa xôi. Chương 263, sắp chia tay vớt ve an ủi, Hồng Trần Tụng Niệm. Chương 263, sắp chia tay vớt ve an ủi, Hồng Trần Tụng Niệm. Ngươi, ngươi thật muốn đi sao? Phú Hương ngắm nhìn Thẩm Trường Thanh tấm kia tràn đầy quyết tuyệt khuôn mặt anh tuấn, thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Liền không thể lưu lại sao? Chúng ta ngay ở chỗ này, an an ổn ổn sinh hoạt, không tốt sao? Bên ngoài những cái kia nhao nhao hỗn loạn, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Đồng đốc. Thẩm Trường Thanh nhìn xem nàng lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người bộ dáng, trong lòng cũng là đau xót. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Ta cũng nghĩ, nhưng ta không thể. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tiên phủ giới bích, nhìn phía cái kia như cũ tràn đầy máu và lửa tàn phá phàm trần. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ phức tạp khó hiểu quan mang. Có một số việc cũng nên có người đi làm, có chút trách nhiệm cũng hầu như phải có người đi khiêng. Ta thiếu phiến thiên địa này quá nhiều, cũng thiếu những cái kia tin ta, mời ta, yêu ta người quá nhiều. Ta nếu không đi đem kia sau cùng tai họa ngầm hoàn toàn trừ bỏ, ta cả đời này tâm khó có thể bình an. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phù Hương cặp kia tràn đầy vô tận không bỏ cùng lo lắng mỹ lệ con ngươi, ôn nhu cười nói: "Yên tâm, ta chỉ là đi giết mấy người, giết hết liền trở lại. Đến lúc đó, ta liền buông xuống cái này hết thảy tất cả, cùng ngươi nhìn cái này mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, cùng ngươi đi khắp chân trời xa xăm kia góc biển, được không?" Hắn lần này tràn đầy bá đạo cùng dịu dàng hứa hẹn, như là dòng nước ấm, trong nháy mắt hòa tan Phù Hương viên kia bản còn tràn đầy tiếc nuối cùng bi thương tâm. Nàng kém nén không được nữa chính mình kia bị đè nén mấy trăm năm tình cảm, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, phảng phất muốn đem chính mình cả người đều vào tiến trong thân thể của hắn. Đêm đó, Thiên Thần Cung, kia nhất rộng lớn hoa lệ trong tầm cung, nến đỏ chập chờn, xuân sắc vô biên. Một trận đến muộn mấy trăm năm, tràn đầy vô tận yêu thương cùng không thôi sinh mệnh đại hòa hài hòa âm, rốt cục tại cái này ngăn cách thế ngoại đảo nguyên bên trong, tấu vang lên hoa lệ nhất thiên trường. Một đêm này, rất dài, cũng rất ngắn. Dài đến, phảng phất muốn đem mấy trăm năm nay tương tư cùng chờ đợi đều toàn bộ hòa tan. Ngắn tới, dường như chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, liền đã bình minh. Là ngày thứ hai luồng thứ nhất kim sắc dương quang xuyên thấu qua kia từ không biết tên thủy tinh chế tạo thành to lớn song cửa sổ, vậy vào kia xốc xếp giường bạch ngọc trên giường lúc, Thẩm Trường Thanh sớm đã lặng yên đứng dậy. Hắn ngắm nhìn trong lúc ngủ mơ giai nhân, nàng gái kia vốn là phong tình vạn trùng gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này lại treo một tia như là tiểu nữ hài giống như hài lòng, nụ cười hạnh phúc. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một cái vô cùng nụ cười ôn nhu. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tại nàng chân bóng trên trán, nhẹ nhàng lưu lại một cái tràn đầy vô tận yêu thương cùng không thôi hôn. Lập tức, hắn đã không còn mảy may lưu luyến. Xoay người, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại cái này tràn đầy mập mờ cùng tiểu diễm khí tức ôn nhu hương bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới tiên phủ bên trong, một tòa khác tràn đầy hoàng giả uy nghiêm tử kim sắc cung điện trước đó. Nơi này, là hắn là Chu Càn, cùng hắn kia còn sót lại mấy trăm tên đại huyền hoàng thất hậu duệ chuẩn bị nhà mới chỗ, nhân hoàng điện. Chu Càn dường như sớm đã biết hắn sẽ đến, sớm đã một thân một mình trở tại trước điện. Trên người hắn kia rách dưới áo tù đã bị thay đổi, thay vào đó, là một thân mới tinh, thêu lên ngũ trảo kim long thái tử áo mã bảo. Trên mặt của hắn, sớm đã không có nửa phần trước đó điên cùng nhu nhược, có chỉ là một mảnh trước nay chưa từng có trầm ổn cùng kiên định. Một cỗ bẩm sinh hoàng giả uy nghiêm từ trên người hắn phát ra. Người muốn đi? Hắn nhìn xem Thẩm Trường Thanh, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Ân. Thẩm Trường Thanh nhẹ gật đầu. Đi nơi nào? Một cái chỗ rất xa. Sẽ còn trở về sao? Không biết rõ. Giữa hai người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Chu Càn mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra phương kia tượng trưng cho nhân tộc tối cao khí vận trấn quốc thần khí, nhân hoàng ấn tỷ. Hắn đem nó đưa tới Thẩm Trường Thanh trước mặt. Cái này, ngươi mang lên a. Thanh âm của hắn rất chân thành, nó có lẽ có thể ở cái kia nơi chưa biết, đến giúp ngươi. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại lắc đầu. Không được. Hắn nhìn xem Chu Càn kia tràn đầy sự khó hiểu đôi mắt, cười, ngươi, so ta càng cần hơn nó. Có ý tứ gì? Ta muốn ngươi, giúp ta làm một chuyện. Thẩm Trường Thanh thần sắc, tại thời khắc này, biến vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Ta muốn ngươi nắm này ấn, quay về phàm trần. Ta muốn ngươi lấy đại huyền thái tử danh nghĩa, đăng cao nhất hô. Trọng chỉnh sơn hà. Xây lại một cái hoàn toàn mới, thống nhất, phồn hoa đại huyền tình thế. Ngươi, khả năng làm được. Chương 264, quay về phàm trần, sau cùng cáo biệt, chương 264, quay về phàm trần, sau cùng cáo biệt. Làm Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận tín nhiệm cùng nhắc nhở lời nói, tại cái này rộng lớn nhân hoàng trước điện quanh quẩn lúc, Chu Càn hoàn toàn sợ ngây người. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Thẩm Trường Thanh kia vô cùng chăm chú gương mặt, thân thể đều bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt. Trọng chỉnh sơn hạ, xây lại thịnh thế. Cái này, là hắn nằm mộng cũng nhớ làm sự tình. Cũng là hắn kia sớm đã chết đi phụ hoàng, đối với hắn sau cùng nhắc nhở. Hắn vốn cho rằng, mình ngợi này đều cũng không có cơ hội nữa, lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này hắn đã từng nhất ghen ghét cũng thống hận nhất nam nhân, vậy mà lại đem như thế một cái cơ hội trời cho cùng trách nhiệm, giao cho trên tay của hắn. Vì cái gì? Thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm, tại sao là ta? Bởi vì, ngươi là thái tử. Thẩm Trường Thanh nhìn xem hắn, từ tốn nói, cũng bởi vì là, ngươi họ Chu. Mảnh này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ thổ địa, cần một cái danh chính ngôn thuận vương giả, đến một lần nữa ngưng tụ kia sớm đã tán loạn lòng người. Mà ngươi, là người chọn lựa thích hợp nhất. Càng quan trọng hơn là hắn nhìn xem Chu Càn kia tràn đầy phức tạp cùng cảm động đôi mắt, cười. Ta, tin ngươi. Thật đơn giản ba chữ, lại so bất kỳ thiên ngôn và ngữ, đều tới càng thêm nặng nề, cũng càng thêm ấm áp. Ta Chu Càn vành mắt, đỏ lên. Hắn nhìn trước mắt cái này cũng địch cũng bạn, nhưng lại tại thời khắc quan trọng nhất cho hắn lớn nhất tín nhiệm nam nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đối với Thẩm Trường Thanh, thật sâu bái. Thẩm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đời này, ta Chu Càn định không phụ ngươi nhờ vả. Nếu có làm trái này thể, trời chu đất diệt. Tốt. Thẩm Trường Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem Vương Tiêu Nhân Hoàng ấn tỷ một lần nữa theo trở về Chu Càn trong tay. Đi thôi. Bên ngoài kia phiến rộng lớn hơn thiên địa, mới là thuộc về ngươi sân khấu. Lâm An, nàng còn đang chờ ngươi. Tầm nửa ngày sau, làm kia chiếc to lớn Trấn Hải Hào bạo thuyền xuất hiện lần nữa ở đằng kia vốn đã gió êm sóng lặng Đông Hải quy khư chi hải lúc, trên thuyền sớm đã là người đi nhà trống. Chỉ còn lại Chu Càn, cùng hắn kia mấy trăm tên trung thành tuyệt đối đại huyền hoàng thất hậu duệ. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem sớm đã biến mất không thấy gì nữa thái cổ thiên phủ, lại xa xa nhìn về phía kia tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến phương Tây Trung Nguyên đại địa. Trong mắt của hắn, dấy lên hừng hực, tên là Dã Tâm Hỏa Diễm. Hắn biết, một cái thuộc về hắn Chu Càn toàn bộ thời đại mới, sắp ở trong tay của hắn, mở màn. Mà giờ khắc này, ở đằng kia ngăn cách thái cổ tiên phủ bên trong, Thẩm Trường Thanh cũng rốt cục đi tới hắn chuyến này sau cùng một trạm. Cha mẹ của hắn chỗ ở, kia là một tòa rất bình thường, tràn đầy khói lửa nhân gian khí nho nhỏ phòng trúc. Phòng trước là xanh tươi rừng trúc, sau phòng là thanh tịnh dòng suối. Phụ thân của hắn Thẩm Chiến đang trần trụi cánh tay tại bên dòng suối bổ củi. Mẹ của hắn Tần Lan thì ngồi trước nhà trên băng ghế đá, khẽ hát, may vá lấy một cái sớm đã tắm đến trắng bệnh cũ y phục. Kia là Thẩm Trường Thanh, khi còn bé mặc qua quần áo. Tuế Nguyệt tinh tốt, dường như tất cả đều về tới lúc đầu mỹ hảo bộ dáng. Cha, nương. Thẩm Dài Thanh nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, vành mắt cũng đỏ lên. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Đối với hai vị kia vì hắn bỏ ra tất cả mọi thứ lao nhân, nặng nề mà dập đầu ba cái. Nhi tử, bất hiếu, muốn đi. Nghe được Thẩm Trường Thanh kia tràn đầy vô tận ấy náy cùng không thôi cáo biệt ngữ điệu lúc, Thẩm Chiến quyển kia còn cơ cự phủ khôi ngô thân ảnh, đột nhiên cứng đờ. Tần Lan quyển kia còn xe chỉ luồn kim dịu dàng đầu ngón tay, cũng khẽ run lên. Kia sớm đã mài đến bóng loáng tây kim, hung hăng đâm vào đầu ngón tay của nàng, dịn ra một giọt đỏ thắm huyết châu. Nhưng nàng lại dường như cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Nàng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem quỷ gối trước mặt mình, cái kia nhường nàng lo lắng cả đời, cũng kiêu ngạo cả đời nhi tử. Vành mắt nàng đỏ lên, nhưng trên mặt cũng lộ ra một cái vô cùng dịu dàng, nụ cười từ ái. Đứa nhỏ ngốc. Chương 265, pháp tắc chi liên, chương 265, pháp tắc chi liên. Nàng thả ra trong tay kim câu, đi ra phía trước, đem Thẩm Trường Thành từ dưới đất đỡ lên. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia sớm đã không còn năm đó ngây ngô khuôn mặt anh tuấn. Nam nhi chí tại bốn phương, đã quyết định muốn đi, vậy thì yên lòng đi thôi. Trong nhà có ta và ngươi cha, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng biết giúp ngươi chiếu cố tốt mấy cái kia giống nhau ngốc ngốc cô nương tốt. Ngươi ở bên ngoài, không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Nàng nhìn xem Thẩm Dài Thanh cặp kia cùng nàng giống nhau đến bảy phần đôi mắt thâm thúy, gàn từng chữ ôn nhu nói: bất luận ngươi bay cao bao nhiêu, đi được bao xa, mệt mỏi, liền trở lại. Nha, vĩnh viễn là của ngươi cảng. Nương, vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi. Ân. Thẩm Trường Thanh nhìn xem mẫu thân kia tràn đầy vô tận dịu dàng cùng không thôi từ ái đôi mắt, kềm nén không được nữa chính mình kia bị đè nén hai đời tình cảm. Hắn như cái hải tử như thế, đem đầu thật sâu vùi vào mẫu thân kia ấm áp, tràn đầy dương quang hương vị trong lồng ngực, tùy ý kia nóng hổi nước mắt, im lặng trượt xuống. Cáo biệt phụ mẫu, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục quay đầu. Hắn sợ, chính mình vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc không nỡ đi. Hắn bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại Thái Cổ Tiên phủ chỗ cao nhất, kia đã từng kết nối lấy thiên ngoại thiên thời không khe hở chỗ. Mặc dù khe hở đã sớm bị Thanh Đồng Bảo giám thôn phệ, nhưng này lưu lại không gian tọa độ, nhưng như cũng rõ ràng tồn tại. Hắn nhìn xem kia một mảnh hư vô, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm không gian nứt gãy, trong mắt không có chút nào mê mang cùng không bỏ. Có, chỉ là một mảnh trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết, ở mảnh này không biết thế giới cuối cùng, có hắn nhất định phải đi kết cuối cùng ân oán, cũng có hắn nhất định phải đi truy tầm, liên quan tới chính mình số mệnh cuối cùng đoán. Ta, tới. Hắn đối với kia vô tận hư vô, tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn đã không còn do dự chút nào. Hắn đem thể nội sớm đã khôi phục được đỉnh phong mênh mông hỗn độn chi lực, ầm vang dẫn nổ. Lại phải dùng chính mình kia cực kỳ cường hãn nhục thân, đi mạnh mẽ xé rách phương thế giới này không gian bích lũy. Cưỡng ép, phi thăng. Oanh ba. Một tiếng đủ để cho toàn bộ tiên phủ cũng vì đó run rẩy kịch liệt kinh khủng tiếng vang, ầm vang vang lên. Một cái to lớn vô cùng, tràn đầy vô tận hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt đen nhánh lỗ sâu không gian, liền trống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Thẩm Trường Thanh ở đằng kia đủ để đem bất kỳ tam phẩm phía dưới sinh linh đều trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ kinh khủng không gian phong bạo điên cuồng xé rách phía dưới, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận hào hùng chấn thiên thế giải. Đợi ta trở về ngày, chắc chắn cái này đầy trời thần vật, tất cả đều đạp tại dưới chân. Lời còn chưa dứt, hắn liền cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào cái kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Lỗ sâu không gian bên trong, trong hư vô, trung động bên trong, nơi đây không có trên dưới, cũng không tứ phương, chỉ có vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt, hóa thành vĩnh hằng. Kia kinh khủng không gian phong bạo, không phải gió, mà là pháp tắc mạnh mẽ, là thế giới cùng thế giới va chạm ở giữa, bắn ra hủy diệt chi mang. Bọn chúng hóa thành nức vạn vô hình chi nhận, theo kia không tồn tại bốn phương tám hướng, hướng về Thẩm Trường Thành cô kia đã sớm bị hỗn độn chi lực rèn luyện đến cực hạn đạo thân, điên cuồng cắt chém mà đến, mang theo một cô ma diệt tất cả sinh cơ ý chí. Dù hắn Thẩm Trường Thành đã ở phương kia hồng trần trong thế tục, đang lâm trí cao vô thượng tiên chi cảnh, quan sát chúng sinh, luôn xuất pháp tùy. Nhưng tại cái này đủ để đem nhật nguyệt tinh thần đều tùy tiện ép là bụi bặm vũ trụ vị diện xuyên thẳng qua vĩ lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra. Như vậy nhỏ bé, như vậy yếu ớt. Hắn đạo thân đang không ngừng sụp đổ, huyết nục hóa thành điểm sáng, chợt lại tại Thanh Đồng Bảo giám tràn ra bản nguyên khí tức hạ, khó khăn gây dựng lại. Lần lượt sụp đổ, lần lượt gây dựng lại, dường như một cái vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi, khảo nghiệm ý chí của hắn, ma diệt lấy thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn, ở đằng kia vô tận thời không loạn lưu xung kích phía dưới, run rẩy kịch liệt, như trong gió nến tàn, dường như kế tiếp sát na, liền sẽ hoàn toàn dập tắt tại mảnh này vĩnh hằng hắc ám bên trong. Đáng chết. Chương 266, tiên rơi phàm trần, chương 266, tiên rơi phàm trần. Hắn gắt gao cắn răng, lấy đại nghị lực, đại quyết tâm, bảo vệ tâm thần cuối cùng một mảnh thanh minh, bảo vệ kia sớm đã cùng hắn linh hồn từng dùng, hóa thành hắn nói căn bản Thanh Đồng Bảo giám. Hắn biết được, lần này là hắn khinh thường. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp, lấy tự thân chi lực cưỡng ép xé rách thế giới hàng rào, tiến hành vị diện xuyên thẳng qua muốn nỗ lực, kia kinh khủng một cái giá lớn. Như lại tiếp tục như thế, không gian nửa canh giờ, hắn Thẩm Trường Thanh, chỉ sợ thật sẽ hình thần câu diện, bị cái này kinh khủng không gian phong bạo, tươi sống ma diệt thành nguyên thủy nhất hạt, từ đây tại thế gian, lại không vết tích. Mà liên tại hắn đạo cơ sắp sụp, ý chí sắp tán nguy cấp một khắc. Ông ba, hắn trong thức hải, kia mặt bản thừa tố lần tiêu hao bản nguyên mà hơi có vẻ ảm đạm Thanh Đồng Bảo giám, lại không có dấu hiệu nào, bạo phát ra một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang vụ vụ. Kia mặt kính phía trên, nguyên bản từ thôn vệ vết nước không gian sau hình thành nhỏ bé thất thải vòng xoáy, tại một tích tắc này, lại bạo phát ra trước nay chưa từng có sáng chói chi mang. Một cỗ vô cùng mênh mông, vô cùng quen thuộc, mang theo một loại tầng thứ cao hơn. Thế giới lực lượng phát tắc, theo kia vòng xoáy bên trong ầm vang tuôn ra. Cỗ lực lượng này mang theo một cỗ nhà khí tức, trong nháy mắt liền đem Thẩm Trường Thanh kia sắp sụp đổ đạo thân cùng thần hồn vững vàng bao khỏa, nhẹ nhàng bảo vệ. Cảm giác kia dường như một cái rời nhà nhiều năm người xa quê, tại sắp bước vào ra môn sát na, cảm nhận được đến từ cố hương giữa thiên địa ôn nhu nhất che chở, là thiên ngoại thiên lực lượng phát tắc. Thẩm Trường Thanh tâm thần bên trong nháy mắt dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Hắn biết chính mình thành công, hắn khoảng cách cái kia hoàn toàn mới, tràn đầy bất ngờ cùng tạo hóa thế giới đã không xa. Không biết lại tại kia tràn đầy hỗn loạn cùng hủy diệt trùng động bên trong phiêu lưu bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn cổ. Khi hắn trước mắt rốt cục xuất hiện một sợi ánh sáng nhạt lúc, cái kia đã sớm bị dày vò đến gần như chết lặng thân thể, tựa như cùng một quả bị cao tốc chạy sao trời trên xa, mạnh mẽ vung ra báo tải, bị một cỗ không thể kháng cự cự lực hung hăng vứt ra ngoài. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như thiên địa sơ khai lúc tiếng thứ nhất lôi mình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như lâm vào một tòa không thể phá vỡ vạn trượng thần sơn phía trên. Toàn thân trên dưới, mỗi một tấc xương cốt đều trong nháy mắt này hóa thành một mịn. Ý thức của hắn cũng theo đó chìm vào một mảnh vô tận, không ánh sáng, cũng không có âm thanh. Hắc ám. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cỗ nồng đậm, tràn đầy lưu hình cùng mục nát khí tức lạ lâm không khí, tràn vào hắn xoắn mũi, nhường hắn nhịn không được ho kịch liệt tấu lên. Hắn dậy rồi lấy, theo kia cứng rắn như sắt đen nhánh trên mặt đất ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, trong mắt đều là mờ mịt. Chỉ thấy, hắn đang ở tại một mảnh rộng lớn vô ngần màu đỏ sẫm hoang dã phía trên. Bầu trời là một loại quỷ dị màu xám trắng, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Ba lượt lớn nhỏ không đều huyết sắc tàn nguyệt, treo cao tại kia tầng mây dày đặc về sau, tản ra chẳng lành, yêu dị huyết quang. Đại địa phía trên, không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là dữ tợn màu đen đá lởm chởm quái thạch, cùng một chút không biết tên, hình thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sinh vật, lưu lại bạch cốt âm u. Toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một loại tràn đầy tử vong cùng hoang vu tận thế khí tức bên trong. Nơi này chính là thiên ngoại thiên, chính là trong truyền thuyết kia, tiên thần khắp nơi trên đất, linh khí hóa dịch vô thượng thánh địa. Cái này cùng cái kia trong truyền thuyết cửu u ma vực lại có gì khác nhau? Mà càng làm cho hắn tâm thần đều chấn, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng không cách nào tin, là hắn hãi nhiên phát hiện chính mình cái kia vốn đã bước vào tiên cảnh, mênh mông như biển hỗn độn chi lực, lại bị một cỗ vô hình tràn đầy áp chế tính lạ lẫm thiên địa pháp tắc gắt gao giam cầm tại thể nội, mà ngay cả một tơ một hào đều không thể điều động. Cái kia vốn là không thể phá vỡ vạn pháp bất xâm cường hãn đạo thân, giờ phút này cũng biến thành vô cùng yếu ớt, vô cùng nặng nề, dường như gánh vác lấy một tòa vô hình chấn áp vạn cổ thần sơn. Hắn vậy mà tại bước vào thế giới này trong nháy mắt bị nơi đây pháp tắc mạnh mẽ theo kia cao cao tại thượng tiên chi cảnh đánh rất phản trận, biến thành một cái liền kia phàm tục thế giới bên trong cựu phẩm luyện bị cảnh võ giả cũng không bằng. Phế nhân. Chương 267, hoang dã ma vật sinh tử một cái trước mắt. Chương 267, hoang dã ma vật sinh tử một cái trước mắt. Cái này sao có thể? Thẩm Trường Thanh cảm thụ được thể nội kia dốc tuyết dường như bị sinh sinh đào đi đan điền khí hải, cùng tiếp như là rót chỉ giống như nặng nề vô cùng nhục thân. Cái kia trương nhất hướng không có chút rung động nào, dường như trời sập cũng không sợ hãi trên mặt, lần thứ nhất lộ ra chân chính, mơ mịt cũng không dám tin. Hán, từng thôi diễn qua vô số loại sau khi phi thăng khả năng gặp phải tình trạng, hoặc là bị cái nào đó đi ngang qua tuyệt thế đại năng phát giác khí tức, xem như lén qua mà đến sâu kiến, một trưởng vỗ chết, nói tiêu bỏ mình. Hay là dưới cơ duyên xảo hợp, giáng lâm cái nào đó siêu cấp tông môn sơn môn trước đó đang gặp thu đồ đại điện, từ đây ẩn nấp thân phận, mở ra một đoạn hoàn toàn mới con đường người thiên. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại bởi vì cái này cái gọi là không quen khí hậu bị giới này phát tắc mạnh mẽ đánh về nguyên hình, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Cái này còn có thiên lý a? Giống. Nhưng mà còn không đợi hắn theo cái này to lớn đủ để lung lay đạo tâm đả kích bên trong lấy lại tinh thần, một hồi tràn đầy vô tận bạo ngược cùng khát máu chi ý kinh khủng thú giống lại không có dấu hiệu nào từ nơi không xa một tòa màu đen đá lởm chởm quái thạch về sau ầm vang nổ vang. Ngay sau đó mười mấy đầu hình thể như tê, toàn thân mọc đầy màu đen cốt thứ, trong miệng chảy xuôi lục sắc tính ăn mòn dịch nhẫn giữ tận ma vật, liền nện bước chân nặng nề theo kia quái thạch về sau ầm vang xung ra. Bọn chúng kia tinh hồng to lớn con ngươi gắt gao khóa chặt tại Thẩm Trường Thanh, cái này nhìn ra miệng thì mềm, tràn đầy nồng đậm sinh cơ cùng mê người khí tức kẻ ngoại lai trên thân. Ánh mắt kia phản phất tại nhìn dừng lại hành tẩu thị yến. Đáng chết. Thẩm Dài Thanh nhìn xem kia mười mấy đầu khí thế hùng hổ, xem xét liền biết là nơi đây hung thần giữ tợn ma vật, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Hắn bây giờ thật là tay trói gà không chặt phàm nhân a. Một trận chiến này như thế nào đi đánh? Chẳng lẽ chính mình vị này vừa mới tại phàm tục thế giới bên trong cứu vớt thương sinh, đã phổ ra vô tận chuyển kỳ nhân vương liền phải tại cái này sau khi phi thăng ngày đầu tiên liền rơi vào một cái bị mười mấy đầu không biết tên hoang dã ma vật tươi sống phân thây kết cục bi thảm sao? Cái này không khỏi cũng quá hoan uổng. Mà thôi, đã là tu đạo gì tiếc một trận chiến, chết cũng muốn chết tại công kích trên đường. Mắt thấy kia mười mấy đầu giữ tợn ma vật đã chạy nước bọn, mang theo gió tanh sông đến trước mặt, Thẩm Trường Thanh trong mắt lộ ra kiên quyết. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đem thể nội vốn cũng không nhiều khí huyết cưỡng ép thiêu đốt. Hắn đem kia sớm đã biến như là sắt thường nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt, liền phải cùng những này xuất sinh chết tiệt tiến hành một trận nguyên thủy nhất cũng máu tanh nhất vật lộn. Nhưng mà ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sinh tử một cái chớp mắt lúc, ông ba, hắn trong thức hải kia mặt vốn đã lâm vào yên lặng thanh đồng bảo giám, lại không có dấu hiệu nào, chấn động mạnh một cái. Một cỗ vô cùng tinh thuần, vô cùng quen thuộc hỗn độn chi lực, theo kia mặt kính phía trên thất thải vòng xoáy bên trong, ầm vang tuôn ra. Trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Cỗ lực lượng này, mặc dù so với hắn đỉnh phong thời điểm kia mênh mông như biển hỗn độn chi lực, muốn nhỏ bé không biết nhiều ít và lần, nhưng cũng đủ để cho cái kia sớm đã khô cạn đan điền, một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Nhưng cái kia vốn đã như là sắt thường nhập thân, lần nữa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tu vi của hắn, tại thời khắc này, lại như kỳ tích, khôi phục được đủ để so sánh phàm tục thế giới bên trong, thất phẩm ngưng huyết cảnh tiêu chuẩn. Ha ha ha, đến hay lắm. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được thể nội kia đã lâu lực lượng cảm giác, phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cười dài. Hắn nhìn xem kia sớm đã xông đến trước mặt mười mấy đầu dữ tợn ma vật, trong mắt lóe lên một vẻ băng lãnh, khát máu sắc cơ. Vừa vặn, cầm các ngươi, là ta Thẩm Trường Thanh, thế giới này trận chiến đầu tiên lá cờ. Hắn phát ra một tiếng tràn đầy vô tận hào hùng chấn thiên thét dài, âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ ý chí bất khuất. Hắn không lùi mà tiến tới. Đón kia mười mấy đầu dữ tợn kinh khủng ma vật, ngang nhiên xông tới. Một trận máu tanh, hắn thấy, nhất định là thiên về một bên đồ sát, liền tại cái này tràn đầy tử vong cùng hoang vu màu đỏ sẫm hoang dã phía trên, hoàn toàn kéo lên màn mở đầu, chương 268, giết chóc nội đạo, ma thôn sơ hiện, chương 268, giết chóc nội đạo, ma thôn sơ hiện. Sau nửa canh giờ, làm Thẩm Trường Thanh đem cuối cùng một đầu không biết tên ma vật đầu lâu, sinh sinh vận hạ lúc, mảnh này bản còn tràn đầy bạo ngược cùng sát phạt khí tức màu đỏ sẫm hoang dã, đã khôi phục nó tuyên cổ bất biến tính mịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh. Thẩm Trường Thanh đứng tại kia sớm đã trồng chất như núi ma vật thi hải phía trên, miệng lớn thở hổn hển. Trên người hắn cũng dính đầy màu đen, mang theo tính ăn mòn ma huyết, nhìn có chút chật vật. Nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy vô tận hưng phấn, cùng một loại minh ngộ, thống khoái. Quả nhiên là thống khoái. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này quyền quyền đến thịt, huyết mạch căng phồng, nguyên thủy nhất, thuần túy nhất chiến đấu. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn hãi nhiên phát hiện chính mình quyền kia bị này phương thiên địa pháp tắc áp chế gắt gao tu vi. Vậy mà tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu, lại khôi phục một đoạn, đã mơ hồ đạt đến lục phẩm hóa kình cảnh tiêu chuẩn. Thì ra là thế. Hắn nhìn xem kia đầy đất ma vật thi hải, trong mắt lóe lên một vẻ giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mong muốn tại cái này pháp tắc hoàn toàn khác biệt toàn bộ thế giới mới bên trong, khôi phục thậm chí siêu việt chính mình đỉnh phong thời điểm thực lực, đơn thuần bế quan khổ tu, căn bản vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là chiến đấu không ngừng. Thông qua chiến đấu, đến để cho mình đạo thân cùng thần hồn không ngừng mà đi thích ứng thế giới này pháp tắc, cũng thông qua chém giết thế giới này sinh linh, đến để cho mình thanh đồng bảo giám, thôn vệ bọn chúng bản nguyên chi lực, lại trả lại bản thân. Cái này là một đầu tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc, trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất. Con đường nghịch thiên. Hắc hắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Trường Thanh trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia rộng lớn, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm màu đỏ sẫm hoang dã. Ánh mắt kia, tựa như một cái đói bụng thật lâu tu sĩ, chợt nhìn thấy một mảnh tràn đầy thiên tài địa bảo. Dược viên. Hắn biết, chính mình những ngày tiếp theo sẽ không nhàm chán. Tại đơn giản xử lý một chút thương thế trên người cùng vết máu về sau, Thẩm Dài Thanh liền tuyển định một cái phương hướng, bắt đầu ở mảnh này xa lạ, tràn đầy tử vong cùng hoang vu thế giới bên trong, tiến hành thăm dò. Hắn cần tìm tới thế giới này trí tuệ sinh linh. Hắn cần làm rõ ràng, nơi này đến cùng là địa phương nào. Cũng cần làm rõ ràng cái kia đáng chết vô sinh giáo chủ, đến cùng giấu ở cái góc nào. Một ngày sau đó, khi bầu trời bên trong kia ba lượt huyết sắc tàn nguyệt lần nữa dâng lên lúc, hắn rốt cục ở đằng kia đường chân trời cuối cùng, thấy được một tia yếu ớt ánh lửa, cùng một cái quy mô không lớn, từ màu đen cự thạch cùng không biết tên xương thú dựng mà thành, tràn đầy nguyên thủy cùng thô kệch khí tức. Thôn xóm. Làm Thẩm Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí, tới gần cái kia tràn đầy nguyên thủy cùng thô kệch khí tức nho nhỏ thôn xóm lúc, hắn bị thôn xóm bên trong kia tràn đầy dị vực phong tình hài hòa cảnh tượng cho hoàn toàn rung động. Chỉ thấy thôn xóm trung ương thiêu đốt lên một đống to lớn đống lửa. Mười mấy tên tướng mạo cùng hắn trước đó chém giết ma vật giống nhau đến 7-8 phần, nhưng dáng người lại càng thêm khôi ngô, khuôn mặt cũng càng là giữ tận trí tuệ sinh linh đang vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát. Tiếng ca của bọn họ thô kệch mà hào phóng. Bọn hắn giang múa, cùng dám mà tràn đầy lực lượng. Ở đằng kia đống lửa phía trên, còn mang lấy vài đầu đã sớm bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ to lớn ma thú. Nồng đậm mùi thịt cùng thuần hương mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại toàn bộ thôn xóm trên không. Một chút dáng người giống nhau cao lớn, nhưng làn da lại bày biện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ nữ tính ma tộc, đang bưng to lớn mang gỗ, trong đám người xuyên tới xuyên lui. Trên người của các nàng chỉ dùng mấy khối đơn giản da thú che lại bộ vị mấu chốt, lộ ra mảng lớn tràn đầy giá tính cùng lực lượng mỹ cảm màu đồng cổ da thịt. Các nàng thỉnh thoảng lại cùng những cái kia uống đến say mềm nam tính ma tộc, tiến hành một chút to gan tứ chi tiếp xúc. Thậm chí, còn có một số sớm đã khó kìm lòng nổi tuổi trẻ nam nữ, trực tiếp ngay tại kia đống lửa cái khắc bóng ma nơi hẻo lánh bên trong, tiến hành một chút nguyên thủy nhất, cũng kịch liệt nhất. Sinh mệnh kéo dài vận động. Toàn bộ cảnh tượng, tràn đầy nguyên thủy, cùng dã, tràn đầy sinh mệnh lực hài hòa. Cái này, Thẩm Trường Thanh trốn ở cách đó không xa một khối to lớn màu đen nham thạch về sau, nhìn trước mắt cái này tràn đầy đánh vào thị giác lực một màn, nhịn không được khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái kia khỏa vốn đã không hề bận tâm đạo tâm, tại thời khắc này, lại không khỏi vì đó, lên một tia gợn sóng. Nơi đây, dân phong càng như thế thuần phác. Hắn tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy phức tạp. Chương 269, Hắc Thạch Thánh Giáo, chương 269, Hắc Thạch Thánh Giáo. Mà liên tại hắn cảm khái lúc, một cái càng làm cho hắn tâm thần chấn động phát hiện, xuất hiện. Hắn hãi nhiên phát hiện, ở đằng kia chút vừa múa vừa hát trong ma tộc, lại còn xen lẫn mấy cái thân hình cùng hắn không khác nhau chút nào. Nhân tộc? Không đúng. Những cái kia tồn tại, tuy là nhân tộc bộ dáng, nhưng bọn hắn trên thân lại tản ra một cỗ cùng chung quanh ma tộc không khác nhau chút nào thuần túy ma khí. Trán của bọn hắn phía trên, càng là mọc ra một đôi nho nhỏ, vú lượn màu đen sừng thú. Ma nhân. Một cái chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trấn ma ti hồ sơ bên trong cấm kỵ chi danh, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Trong truyền thuyết, từ nhân tộc cùng ma tộc kết hợp, tạo ra cấm kỵ hôn huyết đời sau. Bọn hắn, vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa, còn có thể cùng những này thuần huyết ma tộc, như thế hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Thế giới này, đến cùng là địa phương nào? Thẩm Trương Thanh cảm giác, chính mình tăng quan, tại thời khắc này, đều nhanh muốn bị hoàn toàn lật đổ. Hắn biết, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, làm rõ ràng đây hết thảy chân tướng. Hắn thở sâu, đem thể nội cái kia vốn là tràn đầy quang minh cùng sáng tạo khí tức hỗn độn chi lực, chậm rãi vận chuyển. Sau đó, bắt đầu mô phỏng trung quanh kia tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt thuần túy ma khí. Cái kia vốn là da thịt trắng non phía trên, cũng thời gian dần qua nổi lên một chút màu đen quỷ dị ma văn. Trán của hắn phía trên, càng là chậm rãi mọc ra một đôi cùng những cái kia ma nhân không khác nhau chút nào nho nhỏ sừng thú. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn liền từ một cái thuần túy nhân tộc, hoàn mỹ ngụy trang thành một cái huyết thống dường như còn rất cao quý. Ma nhân. Lam Thẩm Trường Thanh đỉnh lấy một bộ nhìn so ở đây tất cả ma nhân đều muốn càng thêm thuần khiết ma nhân quý tộc bộ dáng, nên ngang đi tiến cái kia tràn đầy nguyên thủy cùng cùng dã khí tức ma tộc thôn sống lúc. Toàn bộ bản còn ồn ào náo động náo nhiệt đống lửa thì tối, trong mấy mắt, tĩnh mịch. Tất cả bản còn tại vừa múa vừa hát, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn ma tộc, đều vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt của bọn hắn, đồng loạt tập trung tại Thẩm Trường Thanh cái này không mời mà tới người xa lạ trên thân. Trong ánh mắt kia, tràn đầy cảnh giác, cùng một kia, không dễ dàng phát giác e ngại. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước mắt cái này nhìn dáng người cũng không tính cao lớn đồng loại trên người hắn phát tán ra kia cố như có như không huyết mạch uy áp, vậy mà so với bọn hắn thôn trưởng, còn muốn tới càng cao quý hơn, kinh khủng hơn. Khu khu. Một cái vóc người nhất là khôi ngô, trên trán mọc ra ba cái sừng thú, thoạt nhìn như là thôn trưởng lão ma nhân, phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn bưng một bát lớn nhất liệt hữu, đi ra phía trước, đối với Thẩm Trường Thanh, cung cung kính kính đi một cái ma tộc sủng cao nhất xoa ngực lễ. Tôn kính đại nhân. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kính sợ, không biết ngài đại giá quang lâm chúng ta cái này nhỏ nhỏ hắc thạch thôn có gì muốn làm. Ta, Lạc Đường. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt cái này nhìn cao lớn thô kệch, trên thực tế lại khôn khéo vô cùng lão ma nhân, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, hắn sớm đã vì chính mình biên tốt một bộ thiên ý vô phùng lý do thoái thác. Ta vốn là muốn đi Hắc Thạch Thành tham gia 3 năm một lần thánh giáo đại điện, nhưng không ngờ trên nửa đường gặp thời không khẽ hở, cùng ta hộ vệ đội đi rời ra. Hắc Thạch Thành, thánh giáo đại điện. Lão thôn trưởng trong mắt lóe lên một vệt giật mình, quyền kia còn tràn đầy ánh mắt cảnh giác, trong nháy mắt liền bị vô tận cuồng nhiệt cùng sùng kính thay thế. Thì ra, ngài là đi triều bái kia vĩ đại vô sinh thánh mẫu thánh giáo sứ giả. Thất kính. Thất kính. Hắn đối với Thẩm Trường Thanh, lần nữa đi một cái càng thêm hèn mọn đại lễ, chương 270, Hắc Thạch là thành, Bạch Cốt làm đệm, chương 270, Hắc Thạch là thành, Bạch Cốt làm đệm. Mà trung quanh những cái kia bản còn đối Thẩm Trường Thanh tràn đầy địch ý các ma tộc, đang nghe vô sinh thánh mẫu bốn chữ này lúc, cũng nhao nhao lộ ra cùng lao thôn trưởng không khác nhau chút nào cùng nhiệt biểu lộ. Bọn hắn nguyên một đám, đều quỳ rạp xuống đất, đối với Thẩm Trường Thanh, càng không ngừng dập đầu. Tư thái kia, phảng phất tại triều bái một vị hành tẩu ở nhân gian thần minh. Mà Thẩm Trường Thanh, nhìn trước mắt cái này tràn đầy hoang đường cùng một màn quỷ dị, trong lòng lại là nhấc lên thao thiên cự lãng, vô sinh thánh giáo, vô sinh thánh mẫu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia vốn là hắn cả đời chi địch vô sinh giáo, vậy mà lại tại cái này xa lạ, tràn đầy tử vong cùng hoang vu thiên ngoại thiên thế giới, có được khủng bố như thế lực ảnh hưởng. Bọn hắn, vậy mà đem những này đầu góc ngu si ma tộc đều phát triển thành bọn hắn thành tín nhất tín đồ. Cái kia đáng chết, vô sinh giáo chủ. Hắn đến cùng tại mảnh này thiên ngoại thiên, bày ra như thế nào khổng lồ cùng kinh khủng. Kinh thiên đại cục. Hắc Thạch thôn lão giả kia, nhiệt tình như cái này ma thổ gió mạnh, mang theo một cỗ không cho cự tuyệt cùng dã. Tại cỗ này cùng dã phía dưới, Thẩm Trường Thanh thân ảnh liền tại cái này tràn đầy nguyên thủy cùng man hoang khí tức ma tộc thôn xóm ở tạm. Hắn cùng những cái kia trong đầu dường như chỉ có cơ bắp, tính tình lại như liệt tiểu giống như hào sảng ma nhân xương huynh gọi đệ, sẽ rách lấy tiêu hương ma thú huyết đủ, nâng ly lấy cây độc rượu đủ. Rượu ham thai nóng lúc, hắn nhìn như tùy ý ngôn từ, lại như từng cây vô hình sợi tơ, tại kia bị cuộn tê dại hỗn độn thức hải bên trong lặng yên tìm kiếm, ung dung thản nhiên ở giữa, đem từng sợi liên quan tới phương này thiên ngoại thiên thế giới tin tức chậm rãi bóc ra mà ra. Ba ngày, trong nháy mắt mà qua. Khi hắn mở mắt ra lúc, một cái tàn phá mà thê lương thế giới hình dáng đã ở trong lòng, dần dần hoàn chỉnh. Giới này tên là U Ma Giới. Nghe đồn, nơi đây chính là thượng cổ thần ma đại chiến lúc, một tôn thái cổ ma thần vẫn lạc sau, vỡ vụn thần quốc biến thành. Nó không phải một phiến thiên địa, mà là một đạo vũ trụ vết xẹo. Nơi này pháp tắc là không trọn vẹn. Nơi đây linh khí là cuồng bạo, hút vào một ngụm, tựa như nuốt vào ngàn vạn cương châm, xé rách kinh mạch. Cho nên ngoại trừ những cái kia sinh mệnh lực cường hãn tới vặn vẹo ma hóa sinh vật, cùng bọn hắn những này thể nội chạy xuôi mỏng manh ma thần huyết mạch hậu duệ bên ngoài, vùng trời này mang đại địa tự tuyệt, tất cả bình thường sinh linh bước vào. Mà cái kia cái gọi là vô sinh thánh giáo thì như một sợi trăm năm trước thổi nhập mảnh này tĩnh mịch thế giới, quỷ dị chi phong. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, bọn hắn mang đến càng hoàn thiện công pháp, mang đến càng tinh diệu hơn luyện khí cùng thuật luyện đan, càng quan trọng hơn là mang đến một cái đủ để cho mảnh này tuyệt vọng thổ địa bên trên tất cả ma nhân cũng vì đó điên cuồng tín ngưỡng. Chân không gia hương, vô sinh lão mẫu, thờ phụng lão mẫu, nhưng phải vĩnh sinh, có thể hưởng cực lạc. Sau khi chết, hồn trở về nhà hương. Nơi đó, hoàng kim trải đất, rượu ngon thành sông, nữ nhân như mây. Đơn giản như vậy thô bạo, nhưng lại như là cấn giống như, hung hăng khắc vào sâu trong linh hồn truyền giáo phương thức, công hiệu quả là kinh khủng. Trăm năm tuế nguyệt, vô sinh thánh giáo tựa như một trận không cách nào ngăn chặn ôn dịch, quét sạch toàn bộ u ma giới. Đem mảnh này cằn côi thổ địa bên trên, kia hàng trăm triệu ma nhân đều hóa thành nó thành tín nhất tín đồ. Mà tòa kia hắc thạch thành chính là cái này ôn dịch đầu nguồn, là vô sinh thánh giáo tại cái này u ma giới chi phối chi tâm, cũng là kia cái gọi là thánh nữ cùng thánh tử chỗ ở. Chương 271, cố nhân, chương 271, cố nhân. Khi tất cả tin tức tại Thẩm Trường Thanh trong đầu hóa thành một bức hoàn chỉnh bức tranh sau, hắn không có chút nào dừng lại. Hắn huyện cự lão thôn trưởng muốn đem vị kia thân hình so vương đại lực còn hùng tráng hơn mấy phần mình châu gả cho hắn ý đẹp. Tại toàn bộ hắc thạch thôn, tất cả thôn dân kia tràn đầy sùng kính, không bỏ, cùng một tia phát ra từ sâu trong linh hồn ánh mắt kính sợ bên trong. Hắn, một người, một áo, hướng về kia tòa tràn đầy bất ngờ cùng sát cơ thánh thành. Hắc thạch thành, từng bước một đi đến. Thân ảnh của hắn, tại mờ nhạt dưới bầu trời, bị kéo đến rất dài, mang theo một vệ cô tịch, cùng thẳng tiến không lùi kiên quyết. Hắn biết, cái kia bố cục vạn cổ vô sinh giáo chủ, có lẽ là ở chỗ này. Một trận vượt qua hai thế giới số mệnh, màn che sắp kéo ra. Hắc thạch thành, nó cũng không phải là tọa lạc ở đại địa, mà là chiếm cứ tại một tòa bị móc sạch màu đen trên núi lửa. Kia là một tòa chiến tranh thành lũy, là u ma giới trung tâm, một cây gai hướng thương khung, màu đen răng nanh. Cả tòa thành trì, từ cứng rắn nhất hắc diệu thạch đổ bê tông, tường thành cao đến ngàn trượng, như một đạo không thể vượt qua là trời. Thành nội, càng là tràn ngập một cỗ kiểm chế đến cực hạn sắc cơ. Vô số người mặc màu đen trọng giáp thánh giáo hộ vệ, khí tức xa không phải hắc thạch thôn những cái kia ma nhân có thể so sánh, bọn hắn cầm trong tay lưới dao, ánh mắt cuồng nhiệt mà trống rỗng, ở đằng kia rộng lớn hắc thạch trên đường phố, như không biết mệt mỏi khôi lỗi, qua lại tuần tra. Cả tòa thành trì đều bao phủ tại một loại tông giáo cuồng nhiệt cùng thiết huyết túc sát sen lẫn mà thành. Quỷ dị trong không khí, Thẩm Trường Thanh thân ảnh sen lẫn trong đến đây triều thánh ma nhân tín đồ bên trong, nộp một khoản không ít tiền hương hòa sau, tựa như một giọt nước dung nhập đại dương màu đen này. Nhưng mà khi hắn chân chính bước vào tòa thánh thành này lúc, cho dù tâm hắn trí như sắt, cũng bị trước mắt kia tràn đầy tông giáo đặc sắc địa ngục hội quyển cho hoàn toàn rung động. Chỉ thấy kia đường phố rộng rãi hai bên, đúng là dùng từng cô hong khô nhân loại hài cốt dựng thành từng tòa tràn đầy tà dị mỹ cảm đen đường cùng pho tượng. Mà tại trong thành thị trên quảng trường, càng là dùng đến hàng vạn mà tính tuyết trắng nhân loại xương đầu đắp lên thành một tòa cao đến trăm trượng bạch cốt thần điện. Thần điện đỉnh đứng sừng sững lấy một tôn từ huyết sắc tinh thạch điêu khắc thành thánh mẫu giống, khuôn mặt mơ hồ lại lộ ra một cỗ quỷ dị từ bi. Kia chính là nơi đây chúng sinh thờ phụng trí cao vô sinh lão mẫu. Một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất, hỗn tạp huyết tinh cùng oán niệm tín ngưỡng chi lực theo kia bạch cốt thần điện bên trong tràn ngập ra như vô hình thủy triều, nhường Thẩm Trường Thanh linh hồn đều cảm thấy từng đợt như kim đâm đâm nói xuất sinh. Hắn nhìn qua trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu vốn đã bình phục sắc ý tại thời khắc này im lặng thiêu đốt. Hắn cơ hồ có thể kết luận cái kia đang chết vô sinh giáo chủ nhất định liền ẩn thân tại tòa này, từ vô số đồng bào máu đống cốt xây mà thành tội ác trong thần điện. Hắn đang suy tư như thế nào chui vào, đúng lúc này keng 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 một hồi gấp rút mà nặng nề tiếng chuông mang theo thẩm phán ý vị, không có dấu hiệu nào theo kia bạch cốt thần điện phương hướng ầm vang truyền đến. Tiếng chuông dường như mang theo ma lực. Trong chớp mắt, trên đường phố tất cả thần thái trước khi xuất phát vội vã ma nhân tín đồ đều như bị nhấn xuống tạm dừng, đồng loạt dừng bước. Sau đó trên mặt của bọn hắn lộ ra cực hạn của nhiệt, hướng về kia bạch cốt thần điện phương hướng đầu giảm xuống đất. Một trận thịnh đại thẩm phán sắp bắt đầu. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn không có quỳ, chỉ là ngẩng đầu theo đám người quỳ lệ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy ở đằng kia cao ngất bạch cốt thần điện thẩm phán trên này, mười mấy tên người mặc huyết hồng tế tự bào chủ tế đang áp lấy một cái tóc thai bù sù, toàn thân bị màu đen phủ văn xiềng xích buộc chặt đến nghiêm nghiêm thật thật nhân loại tù phạm chậm rãi đi ra. Kia tù phạm mặc dù đã sớm bị giày vò đến không thành hình người, khí tức bề bài, có thể Thẩm Trường Thanh ánh mắt tại rơi vào khuôn mặt một sát na, cả người như bị sét đánh. Tấm kia vốn nên tràn đầy hoàng thất quý khí, giờ phút này lại viết đầy vô tận khuất nhục cùng không cam lòng mặt. Rõ ràng là vốn nên sớm đã ở đằng kia trận trăm năm hạo kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu đại huyền vương triều phế thái tử. Chu Càn, chương 272, bạch cốt thần điện trước mặt mọi người thẩm phán. Chương 272, bạch cốt thần điện trước mặt mọi người thẩm phán. Thế nào? Sẽ là hắn? Khi thấy do kia bị xem như tù nhân áp lên bạch cốt thần điện thân ảnh lúc, Thẩm Trường Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tinh thần của hắn tại thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng. Chu Càn, cái này vốn nên sớm đã táng thân tại trăm năm trước trận kia diệt thế hạo kiếp bên trong thật đáng buồn thái tử, cái này đã sớm bị tuế nguyệt vùi lấp danh tự. Hắn vậy mà cũng không chết. Hơn nữa, xem ra lại so với mình sớm hơn đi tới cái này đáng chết tiên ngoại thiên. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trăm năm trước chàng hạo kiếp kia phía sau đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật không muốn người biết. Quỳ xuống. Ngay tại Thẩm Trường Thanh tâm thần kịch chấn thời điểm, thẩm phán trên này một gã chủ tế đột nhiên một cước mạnh mẽ đá vào Chu Càn đầu gối, ý đồ nhường hắn tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới quỳ xuống. Nhưng mà Chu Càn lại đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, hắn lại mạnh mẽ đứng thẳng lên kia đã sớm bị cắt ngang sống lưng. Cái kia song tan giã đôi mắt bên trong lại một lần nữa dấy lên thuộc về hoàng giả sau cùng ngọn lửa bất khuất. Ta chính là đại huyền thái tử. Hắn phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, thanh âm không lớn lại mang theo vô tận kiêu ngạo cùng không cam lòng. có thể giết, không thể đủ. Ta, bên trên lại trời, quỳ xuống phụ mẫu. Sao lại quỳ ngươi cái loại này tà ma ngoại đạo? Muốn chết. Kia chủ tế giận tím mặt, giơ lên trong tay xương người quyền trượng, liền muốn mạnh mẽ đè xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm nữ tử thanh âm, đột nhiên từ thần điện chỗ sâu, ung dung truyền đến. Ngay sau đó, một đạo người mặc xanh nhạt váy dài, trên mặt mang theo thuần trắng hồ mặt mũi cô thân ảnh quen thuộc, tựa như một tôn theo kiểu u đi ra tử vong nữ thần, chậm rãi đi ra. Nàng mỗi bước ra một bước, bốn phía nhiệt độ đều dường như hạ xuống mấy phần, trong không khí hình như có băng lãnh xương trắng. Ngưng kết, là nàng, Vô Sinh Thánh Giáo, thánh nữ. U, nàng cũng ở nơi đây. Thẩm Trương thanh tâm lại một lần nữa đột nhiên trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này u khí tức trên thân so trăm năm trước tại phàm tục gặp nhau lúc khủng bố hơn, không biết gấp bao nhiêu lần. Đó là một loại chất biến, một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Nàng vậy mà cũng đã bước vào đủ để so sánh lục phẩm hóa kình, kinh khủng cảnh giới. Làm cái kia đạo tràn đầy tử vong cùng khí tức thần bí màu xanh nhạt thân ảnh xuất hiện tại thẩm phán trên đài lúc, phía dưới kia mấy vạn ma nhân tín đồ trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm cuồng nhiệt reo hò. Thánh nữ, thánh nữ, thánh nữ điện hạ, thiên thu vạn đại, nhất thống ma vực. Kia từng kia ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, dường như nữ tử trước mắt chính là hành tẩu vu thế ở giữa thần. Mà thánh nữ đối với cái này dường như không nghe thấy. Nàng lặng lặng đi tới thẩm phán đài phía trước nhất, cặp kia dấu ở mặt nạ màu trắng dưới, vực sâu giống như băng lãnh đôi mắt, chậm rãi đảo qua phía dưới đen nghịt tín đồ. Cuối cùng, rơi vào cái kia vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng, cận kề cái chết không bị nhân tộc thái tử trên thân. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất lạnh, không mang theo một tia khói lửa, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Chu Càn, tiền triều phế thái tử. Ba ngày trước, tự tiện xông vào ta giáo thánh địa vạn ma điện nhu đồ hành thích thánh tử điện hạ. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhân tăng cũng lấy được. Theo ta giáo quy, nàng chậm rãi giơ lên cái kia trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, làm nơi này bạch cốt thần điện phía trên chịu vạn hồn phệ thể chi hình. Gian đe, tiếng nói rơi, liền có hai tên khôi ngô hộ pháp đem Chu Càn gắt gao cột vào trong sân động, kia từ vô số nhân loại hải cốt dựng mà thành thập tự hình trên kệ. Thánh nữ thì chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái từ không biết tên gia thú chế thành màu đen túi nhỏ. Nàng mở ra miệng túi, ô, một máy mắt không giống tiếng người, tràn đầy vô tận thống khổ cùng oán độc thê lương quỷ khiếu, điên cuồng tuôn ra. Đến hàng vạn mà tính hơi mở nhân loại tàn hồn, như màu đen như thủy triều gào thét mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành một cái to lớn vô cùng dữ tợn mặt quỷ. Quỷ kia mặt mở ra đủ để thôn vệ tất cả huyết buồn đại khẩu, hung hăng hướng phía kia sớm đã mặt xám như cho, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng Chu Càn, cắn xé mà đi. Phía dưới mấy chục vạn ma nhân tín đồ nhìn xem cái này máu tanh tàn nhẫn một màn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm cuồng nhiệt reo hò. Đây là một trận thịnh đại cuồng hoan, một trận hiến cho vô sinh lão mâu huyết tinh tế phẩm. Mà liền tại kia dữ tợn mặt quỷ sắp thôn vệ Chu Càn sát na, hừ, một tiếng tràn đầy vô tận khinh miệt hừ lạnh, lại như một đạo cửu thiên huyền lôi tại kia cuồng nhiệt trong đám người ầm vang nổ vang. Tại trước mặt bản tọa cũng dám đùa bỡn linh hồn, mua dịu qua mắt tợ. Lời con chưa dứt, một đạo kim sắc dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả tà ác, ánh đao sáng chói không có dấu hiệu nào từ trong đám người phóng lên tận trời, mang theo thẩm phán tất cả, tịnh hóa tất cả vô thượng thần uy, hung hăng chém về phía kia vạn hồn mặt quỷ.